Chương 1, Tiểu Tam, ngươi đem cha ngươi chăm sóc thật hảo, mở đầu sự tình thiếu tương đối bình thản, đằng sau càng xem càng dễ nhìn. Trừu tượng cùng Khôi Hải là chuyên nghiệp, có những tác phẩm khác làm chứng. Ai ha ha ha, ha 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 ha, ai a ha 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 ha. Hoán khí giá trị hệ thống. Giới thiệu, chỉ cần để người khác sinh ra hoán khí liền có thể thu được hoán khí giá trị, hoán khí giá trị có thể hối đoái đủ loại ban thưởng. Ban thưởng tân thủ đại lễ bao một phần. Hoán khí đáng bàn thành. Hoán khí giá trị rút thưởng. Diệp Âm nằm ở trên giường nhìn xem hệ thống nhắc nhở hơi kinh ngạc. Xuyên qua đến Đấu La Đại Lục Thánh Hồn thôn còn không có một giây thời gian, hệ thống liền đã đến. Thật là hết sức tốc độ, hơn nữa còn là nhân vật chính bắt đầu. Song thân hoàn toàn không có, mẹ đoá con tôi một người. Để người khác sinh ra hoán khí sao? Cái này đối ta tới nói quả thực là lại dễ dàng bất quá. Ta là trời sinh việc vui người a. Diệp Âm đi ra chính nhà mình nhà gỗ. Vừa ra cửa liền thấy một cái cậu con trai gầy nhỏ, chính là Diệp Âm hàng xóm, Đường Tam. Đường Tam vừa ăn cơm sáng xong từ trong nhà đi ra muốn đi nhặt củi lửa. Diệp Âm mình sắp biết Đường Tam nấu hoa chỉ có vài miếng rau héo cháo hoa, trong đó 80 đều bị Đường Hạo ăn. Diệp Âm thuận miệng hướng về Đường Tam hô một câu: "Tiểu Tam, ăn cơm no không có, nếu là chưa ăn no mà nói, ta chỗ này vẫn còn dư lại một điểm cháo thịt vốn là chuẩn bị cho ăn, ngươi nếu là chưa ăn no liền cho ngươi ăn đi." Đế tử Đường Tam đoán khí giá trị 20. Diệp Âm nhãn phía trước sáng lên. Quả nhiên, ngươi nấu cơm, cha ngươi ăn nhiều nhất, không biết tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn sao? Liên tục điểm thịt cũng không có, còn không có trong thôn chó hoang ăn ngon đâu. Đế tử Đường Tam đoán khí giá trị 21. Đế tử Đường Tam đoán khí giá trị 22. Đường Tam trong lòng đang không ngừng gầm thét. Cái gì gọi là ta không có trong thôn chó hoang ăn ngon? Không phải liền là trong thôn chó hoang có thịt ăn sao? Đường Tam mạnh mẽ trang trấn định. Cha ta ở nhà khổ cực cố gắng rèn sắt, ăn nhiều một chút cũng là nên. Hơn nữa nhà ta điều kiện kinh tế cũng không tốt. Diệp Âm nhíu môi. Đích thật là, cha ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, nếu là buổi tối uống một đêm rượu sáng sớm không uống nhiều điểm cháo ấm áp dạ dày, ngày thứ hai buổi tối đều không cách nào uống. Tiểu Tam, ngươi đem cha ngươi chăm sóc thật hảo. Nếu không phải là ngươi cần chiếu cô cha ngươi, ngươi vóc dáng khẳng định so với bây giờ còn cao. Đường Tam, không trách Diệp Âm lời nói khó nghe. Nói khó nghe lời mắng người không tức người. Làm giận chính là nói cũng là lời nói thật. Xuyên qua 6 năm, một ngày không có cảm nhận được qua ba ba ấm áp. Nếu như mình không phải người xuyên biệt, hồi nhỏ sớm bị chết đói. Đế tử Đường Tam đoán khí giá trị 23. Đế tử Đường Tam đoán khí giá trị 24. Nhìn xem không ngừng đổi mới đoán khí giá trị. Diệp Âm quả thực là vui như điên. Tiểu Âm, Tiểu Tam, ra ra tới đón các ngươi đi thức tỉnh vũ hồn. Đang tại Diệp Âm không ngừng từ Đường Tam trên thân kiếm lấy oán khí giá trị thời điểm, Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão giặc âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Âm đột nhiên nghĩ tới, hôm nay là thức tỉnh vũ hồn thời gian, Đường Tam sẽ thức tỉnh ra Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên chủ y, không biết mình lại sẽ thức tỉnh ra dạng gì vũ hồn tới. Hai người đi theo lão giặc trong thôn xuyên qua. Trên đường, lão giặc không ngừng giảng thuật liên quan tới vũ hồn chi thức. Đường Tam nghe đó là say sương ngon lành. Bất quá Diệp Âm đều biết, tại lão giặc dẫn dắt phía dưới, hai người tới trong thôn vũ hồn điện Thánh Hồn thôn phân điện. Nói đến cũng sẽ không qua là một gian màu nâu nhà gỗ mà thôi. Ngoài ra bảy hài tử cũng tại nơi đó chờ đợi. Trừ cái đó ra còn có một cái người mặc trang phục màu trắng thanh niên. Mày kiếm mắt sáng tố vân đảo. Tục ngữ nói hảo. Đào ca một tiếng phế, thần vương nhiều một vị. Người này chính là kiếp trước bị gọi đùa là mắt mù đấu la Tố Vân Đào đi. Tố Vân Đào gọn gàng, đơn giản cùng lao thôn trưởng Hàn Huyên vài câu nhanh chóng bắt đầu vũ hồn thức tỉnh. Lượng công việc của hắn rất lớn, mỗi ngày đều muốn đi mấy cái thôn. Tố Vân Đào nhanh chóng đem 6 cái đá màu đen tại mặt đất bày ra một cái hình lục giác, ra hiệu lấy trong đó một tên hải tử đứng ở trong đó. Kế tiếp các ngươi nhìn thấy sự tình không cần phải sợ, nếu có thể mà nói, các ngươi cũng biết dạng này. Đây chính là vũ hồn. Vũ hồn độc lang, phụ thể. Tố Vân Đào lệ a một tiếng, hoàn thành vũ hồn phụ thể, mặc dù sớm cáo chi, nhưng vẫn là đem mấy đứa bé dọa cho phát sợ. Lang dù sao cũng là dã thú hung mãnh. Nếu như là một con mèo mà nói, đoán chừng cũng sẽ không sợ hãi. Ngược lại sẽ muốn lên đi kiểm tra lỗ thai mèo. Hắn vũ hồn tốc độ thức tỉnh rất nhanh. Lang ngân thảo, khí vũ hồn, không có hồn lực, cái tiếp theo liêm đao, khí vũ hồn. Không có hồn lực, cái tiếp theo chính cái trong hải tử rất nhanh chỉ còn lại Diệp Âm cùng Đường Tam. Dựa theo trình tự, cái tiếp theo vũ hồn thức tỉnh người là Đường Tam. Tố Vân Đào thản nhiên nói Lam Ngân Hảo, khí vũ hồn nắm tay đặt ở trên hồn lực khảo thí cầu kiểm tra một chút hồn lực, bất quá đoán chừng cũng là không có hồn lực. Đường Tam chậm rãi đưa tay thả lên, cho tới nay đều chưa từng có mảy may chấn động màu lam thủy tinh cầu bên trên đột nhiên bạo phát ra chói mắt lam sắc quang mang. Tố Vân Đào kinh hô một tiếng, lại là tiên thiên đầy hồn lực. Diệp Âm thanh âm sâu kín vang lên. Đáng tiếc, là phế vũ hồn tiên tiên đầy hồn lực bằng không thì liền có thể đưa đến vũ hồn điện học tập. Đế tử Tố Vân Đào đoán khí giá trị 11. Tố Vân Đào, ngươi là hết chuyện để nói. Tố Vân Đào ánh mắt rơi vào Diệp Âm trên thân. Trên mặt của hắn nhiều hơn vẻ chờ mong. Cái trước người không tệ, tự nhiên là sẽ đối với người kế tiếp có chỗ chờ mong. Tới nơi này đứng. Tố Vân Đào hồn lực rót vào. Đạm kim sắc quang mang lại một lần nữa đem cơ thể của Diệp Âm bao khỏa. Cảm giác cấm áp hướng về thể nội chui vào. Diệp Âm đột nhiên cảm giác thể nội tựa như là có cái gì che chắn bị đánh vỡ. Thể nội một cỗ năng lượng nhanh chóng hướng về tay phải hội tụ mà đi. Vũ hồn còn chưa có xuất hiện, một cỗ ánh sáng màu trắng nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán ra. Tố Vân Đào hai mắt trừng lớn có chút không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Rất rõ ràng, đây là một cái cực kỳ cường đại vũ hồn. Nếu như có thể lôi kéo một cái có tiềm lực hài tử tiến vào vũ hồn điện, như vậy hắn sẽ thu được chỗ tốt rất lớn. Vũ hồn chậm rãi hiện ra một cái thuần bạch sắc bảo châu bộ dáng. Đây là cái gì vũ hồn? Tố Vân Đào tự lẩm bẩm. Loại này vũ hồn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đưa tay đặt ở phía trên, kiểm tra một chút hồn lực. Hắn tràn đầy chờ mong. Diệp Âm chậm rãi đưa tay đặt ở hồn lực khảo thí thủy tinh cầu bên trên. Màu lam thủy tinh cầu khe chấn động rồi một lần, tản ra một điểm nhỏ nhẹ tia sáng. Thiên tiên hồn lực nhất cấp. Tố Vân Đào thở dài một hơi, trắng mong đợi. Chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Đáng tiếc vẫn là phế vũ hồn một cái tiên tiên hồn lực nhất cấp so với Lam Ngân Thảo không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Âm mở miệng lần nữa. Đại sư, mặc dù là phế vũ hồn, khẳng định so với Lam Ngân Thảo mạnh đúng không? Điểm này là khẳng định, bảo thạch loại vũ hồn bình thường đều là phụ trợ hình, ngươi có thể trở thành hệ phụ trợ hồn sư, Lam Ngân Thảo nhiều nhất trở thành phế hồn sư. Đến từ Đường Tam đoán khí 12. Đường Tam, ngươi nói ta làm cái gì? Chương 2, người rất tốt, đáng tiếc lớn cái miệng vũ hồn thức tỉnh hoàn tất. Tố Vân Đào mang theo Đường Tam cùng Diệp Âm đi ra trong thôn vũ hồn điện nhà gỗ. Nhìn thấy ba người xuất hiện, lão giác chống gậy nhanh chóng tiến lên. Hắn mong đợi hỏi: "Tôn kính chiến hồn đại sư, như thế nào năm nay chúng ta thôn như thế nào? Có hay không có thể trở thành hồn sư khả năng?" Tố Vân Đào nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng: "Có ngược lại là có hai cái, chỉ là đáng tiếc." Lão giác trong mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, thử hỏi dò lấy đại sư: "Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Tố Vân Đào nhìn xem Diệp Âm cùng Đường Tam. Diệp Âm vũ hồn bảo châu, có thể trở thành hệ phụ trợ hồn sư, tiên thiên hồn lực chỉ có nhất cấp. Đường Tam tiên thiên đầy hồn lực, nhưng vũ hồn là Lam Ngân Thảo. Lão giác sửng sốt một chút. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù hắn không phải hồn sư, nhưng biết đến một điểm không thiếu, Lam Ngân Thảo là tiêu chuẩn phế vũ hồn. Cái này thật là đáng tiếc. "Tốt, ta đi trước, còn muốn đến kế tiếp thôn đi." Tố Vân Đào không nói thêm lời, đem chứng minh cho lão giác. Thu thập xong bao khỏa rời đi thánh hồn thôn. Lão giác đưa mắt nhìn Tố Vân Đào rời đi, cúi người xuống tử chậm rãi nhìn về phía Diệp Âm. "Tiểu Âm, ngươi có trở thành hồn sư khả năng, ngươi có nguyện ý hay không đi tới chuyên môn trường học học tập hồn sư phương pháp tu luyện đâu?" Diệp Âm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống: "Ta nguyện ý." Lão giác hài lòng gật đầu một cái: "Đi thôi, ta mang các ngươi trở về. Sau 3 tháng ta đưa ngươi đi nọ đỉnh sơ cấp hồn sư học viện đến trường." Đường Tam có chút ngượng ngùng: "Ngài thôn trưởng, vậy ta thì sao? Ta không thể đi nọ đỉnh sơ cấp hồn sư học viện đến trường sao?" Khi lão giác chủ động để cho Đường Tam đi học, Đường Tam không quá nguyện ý khi lão giác không để cập tới. Đường Tam vừa đội. Lão giác đang muốn nói chuyện, Diệp Âm vượt lên trước một bước mở miệng: "Có thể kiếm lời oán khí giá trị chỗ không có chút nào nguyện ý buông tha. Tiểu Tam, ngươi là phế vũ hồn, đi học làm cái gì? Tương lai làm phế hồn sư sao? Hơn nữa trong thôn chúng ta chỉ có một cái sinh viên làm việc công công danh ngạch, chỉ có thể cho ta. Ngươi vẫn là đi theo cha ngươi học tập rèn sắt ra ngươi đi, ai chiếu cố ngươi cái kia say rượu cha?" Đến từ Đường Tam đoán khí 22. Đến từ Đường Tam đoán khí 25. Lão giác thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tiểu Âm nói có đạo lý. Diệp Âm về đến trong nhà, nằm ở trên giường lặng lặng nghiên cứu hệ thống. Phía trước chỉ là đại khái nhìn lướt qua, còn không có chính thức nhìn qua. Nhất là trong đó còn có một cái tân thủ đại lễ bao không có mở ra. Có hay không mở ra tân thủ đại lễ bao? Mở ra. Đoán khí giá trị hệ thống. Ban thưởng vũ hồn phẩm chất phát sinh tiến hóa, từ thiện lương bảo châu tiến hóa đến thiện ác bảo châu. Ban thưởng hồn lực để thăng 10 cấp. Ban thưởng 100 cái thước khối chữ vật hồn đạo giới chỉ. Ban thưởng 100 vạn kim hồn tệ. Nhìn xem bảng hệ thống nội dung, Diệp Âm thiếu. Hắn theo bản năng mở ra tay phải triệu hồi ra vũ hồn. Nguyên bản chỉ có một cái thuần bạch sắc bảo châu. Bây giờ là một cái thuần bạch sắc, một cái đen tuyền. Hai cái bảo châu lặng lặng vây quanh lòng bàn tay xoay tròn, giống như là hai cái bảo châu tại chính mình bàn chính mình. Đang triệu hoán ra vũ hồn thiện ác bảo châu thời điểm, Diệp Âm từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, hắn tương lai 9 cái hồn kỹ cũng là cố định, vô luận thu hoạch dạng gì hồn hoàn cũng sẽ không phát sinh thay đổi, giống như là đệ thất hồn kỹ, bất luận thu hoạch cái gì hồn hoàn, đều nhất định là vũ hồn chân thân. Hơn nữa, mỗi một cái hồn hoàn đều kèm theo có hai loại hồn kỹ, một loại đến từ thiện lương bảo châu, một loại đến từ tà ác bảo châu. Hai đại hồn kỹ hiệu quả tương tự, tác dụng tương phản. Hồn lực đẳng cấp trực tiếp để thăng 10 cấp, cái này vừa vặn miễn trừ ta tiền kỳ chật vật thời gian tu luyện. Chữ vật hồn đạo giới chỉ cùng 100 vạn kim hồn tệ lại trợ giúp giải quyết hành lý để đặt cùng tài chính khởi động vấn đề. Thật không hổ là tân thủ đại lễ bao, quá toàn diện. Đoán khí giá trị hệ thống. Trước mắt đoán khí giá trị 160. Đề thăng hồn hoàn niên hạn 1 năm, 10 đoán khí giá trị. Đề thăng hồn cốt niên hạn 1 năm, 10 đoán khí giá trị. Thu được hồn lực kinh nghiệm 100 đoán khí giá trị. 10 vạn năm hồn hoàn 100 vạn đoán khí giá trị. 10 vạn năm hồn cốt 100 vạn đoán khí giá trị. Ngẫu nhiên ngoại phụ hồn cốt một khối 50 vạn đoán khí giá trị. Chỉ định ngoại phụ hồn cốt một khối 100 vạn đoán khí giá trị. Diệp Âm cuối cùng nhìn về phía hệ thống tương thành, trong đó bao quát hồn lực đẳng cấp đề thăng, hồn hoàn, hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt, hồn đạo khí, tự sáng tạo hồn kỹ, thần chi chuyển thừa trở. Có thể nói bên trên là chỗ trông có hạn, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có đoán khí giá trị làm không được. Trong thương thành này giá cả thật sự đủ đắt tiền 100 vạn đoán khí giá trị một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nếu là ta một ngày chỉ có thể thu được 160 đoán khí giá trị, đây chẳng phải là phải 18 năm? Rất nhanh Diệp Âm nghĩ hiểu rồi, tiếp xúc được càng nhiều người, cái kia cung cấp đoán khí giá trị thì sẽ càng nhiều. Mỗi người đều có thể cung cấp đoán khí giá trị. Hôm nay chủ yếu là Đường Tam cung cấp đoán khí giá trị. nếu là có 18 người mỗi ngày đều cung cấp 160 đoán khí giá trị, một năm liền có thể hối đoái một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đến từ đường tam đoán khí giá trị 1. Đến từ đường tam đoán khí giá trị 1. Trận. Đoán khí giá trị bắt đầu nhiều lần đổi mới. Diệp Âm sửng sốt một chút. Như thế nào đường tam đột nhiên bắt đầu cho chính mình cung cấp đoán khí đáng giá? Hắn trong đầu hồi tưởng đến trong sách kịch bản. Lúc này hẳn là đường tam đang tại bày ra cho đường hạo chính mình song sinh vũ hồn. Khi biểu hiện ra thứ nhất vũ hồn Lam Ngân Thảo lúc, đường hạo cũng nói Lam Ngân Thảo phế vũ hồn. Chẳng lẽ là đường tam lại nghĩ tới đến chính mình nói hắn là phế vũ hồn không cần thiết tu luyện? Vẫn là nói nhìn thấy đường hạo liền nghĩ tới chính mình nói đường tam đem đường hạo chăm sóc rất tốt? Bất luận như thế nào, có đoán khí giá trị doanh thu, Diệp Âm tóm lại là đắc ý thần giới. Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương chợt liếc nhau. Có người vậy mà đem Thiện Lương cùng Tà Ác hai đại sức mạnh dung nhập một thân, tìm một cơ hội đem chúng ta thần vị truyền thừa cho hắn. 3 tháng đội vàng mà qua, đến Diệp Âm đi tới Nọ Đỉnh Học Viện đi học thời gian, Lão Giác sớm đem chính mình tốt nhất y phục mặc ở trên thân, dù sao cũng là phải vào thành, dễ nhìn một điểm, người đều phải mặt mũi. Tiểu Âm, đi thôi, ta mang ngươi đi tới Nọ Đỉnh Học Viện. Diệp Âm đi ra nhà gỗ. Ngài thôn trưởng, ngươi nói có hay không một loại khả năng chúng ta nông dân mặc cho dù tốt, ở trong thành trong mắt người đều là giống nhau chúng ta tốt nhất, cũng không bằng bọn hắn kém nhất hảo. Đến từ Lão Giác oán khí 3 năm, Lão Giác là thật tâm muốn đánh Diệp Âm một trận. Đứa nhỏ này, nơi nào đều rất tốt, dáng dấp xinh đẹp, sinh chịu khó, bình thường không ít giúp trong thôn làm việc. Cũng chỉ có một vấn đề, làm sao lại trương cái miệng đâu? 3 tháng qua, Diệp Âm vì kiếm lấy oán khí giá trị, không ít dạy vào người trong thôn. Chương 3, đối với Ngọc Tiểu Cương linh hồn đặt câu hỏi Tiểu Tam, ta dẫn ngươi đi Nọ Đỉnh Học Viện đi học. Lão Giác hướng về tiệm thợ rèn bên trong hô một tiếng. Đường Tam nhanh chóng từ trong phòng chạy ra. Tại Lâm trước khi vào học, Đường Hạo tìm được Lão Giác, để cho Lão Giác nghĩ một chút biện pháp. Lão Giác từ mấy cái khác trong thôn vì Đường Tam phải đến một cái khác danh lệch. Trước khi mặt trời lặn, Lão Giác mang theo Diệp Âm cùng Đường Tam hai người rốt cuộc đã tới Nọ Đỉnh Học Viện trước cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra bị thanh niên gác cổng cản lại. Ở đây còn có một hồi đại sư Ngọc Tiểu Cương ra sân thu học trò phần diễn. Làm cái gì? Đây là các ngươi những thứ này nông dân có thể tới chỗ sao? Lão Giác nhanh chóng hướng thanh niên gác cổng giảng giải hai người kia là sinh viên làm việc công công. Đồng thời lấy ra 2 phần vũ hồn điện chứng minh. Người thanh niên kia gác cổng trên thân lập tức nhiều hơn vẻ kinh ngạc. Bảo Châu còn dễ nói lúc nào Lam Ngân Thảo cũng có hồn lực. Dạ. Lão Giác lập tức cấp nhãn. Song Vương một trận nói dốc phía dưới. Đường Tam chợt một cái đẩy ở thanh niên gác cổng trên thân. Một cái lảo đảo đem hắn đẩy ngã. Diệp Âm âm thanh không đúng lúc vang lên. Đại ca ca, ngươi có phải hay không thận hư á, như thế nào nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ. Đến từ Triệu Thiết Sinh oán khí 18. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thanh niên gác cổng Triệu Thiết Sinh trong nháy mắt cấp nhãn, giơ tay lên liền muốn đánh Diệp Âm. Ta có thể trị. 3 chữ này nói ra, Triệu Thiết Sinh ngừng giữa không trung tay phải chậm rãi buông xuống, trên mặt mang chính là cực kỳ nụ cười xu định. Thần y đi, chuyện này là thật. Diệp Âm cười gian 2 tiếng. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ta có thể trị đó là không có khả năng. Đến từ Triệu Thiết Sinh oán khí 5 năm. Dám đùa ta, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Thiết Sinh nổi giận gầm lên 1 tiếng, buông xuống bàn tay lại nâng lên tới. Tốt, dừng tay a. Đúng lúc này, một cái âm thanh có chút khàn khàn vang lên, ngăn trở Triệu Thiết Sinh động tác. Triệu Thiết Sinh biến sắc, cấp tốc thả ra trong tay động tác, lĩnh hót nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Đại sư, ngươi trở về. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu. Tại lên án mạnh mẽ Triệu Thiết Sinh một trận sau, mang theo Diệp Âm cùng Đường Tam đi vào Nọ Đỉnh Học Viện ở trong. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương đơn giản trò chuyện đôi câu, từ từ dẫn tới bái sư về vấn đề. Không biết ngươi có nguyện ý hay không để ta làm lao sư của ngươi. Đường Tam không đáp. Diệp Âm mở miệng. Đại sư, Đường Tam thế nhưng là tiên tiên đầy hồn lực, ta có thể hỏi ngươi một chút tiên tiên bao nhiêu cấp hồn lực sao? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 22. Ngươi bây giờ lại là bao nhiêu cấp? Đại sư, ngươi võ hồn là cái gì? Đại sư, ngươi gọi là đại sư vẫn là bị tôn xưng là đại sư? Là phát biểu qua cái gì bị đông đảo công nhận lý luận sao? Đại sư, ngươi tại sao không nói chuyện a đại sư? Là trời sinh không thích nói chuyện sao? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 25. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 28. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 30. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 35. Ngọc Tiểu Cương oán khí tại trên Diệp Âm bảng hệ thống không ngừng đổi mới. Cứ như vậy nho nhỏ một hồi, liền cho Diệp Âm cung cấp ít nhất 100 điểm oán khí giá trị. Đường Tam hướng về phía Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. "Nhìn, ngươi không xứng làm ta lão sư." "Diệp Âm, chúng ta đi đưa tin a." Đường Tam cùng Diệp Âm hai người một đường hướng về phòng giáo vụ đi đến. Ngọc Tiểu Cương hướng về Đường Tam giơ tay. "Đường, Đường Tam." Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 55. Ngọc Tiểu Cương nắm đấm nắm chặt. Cái này Diệp Âm hỏi vấn đề như thế nào như thế âm phủ đâu? Cái này khiến ta trả lời thế nào? Mỗi một cái vấn đề đều không thể trả lời. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải thu Đường Tam vì đệ tử, chỉ có song sinh võ hồn người sở hữu mới có thể chứng minh ta lý luận tính chính xác. Diệp Âm cùng Đường Tam đang giáo vụ chỗ hoàn thành báo đến, cùng nhau đi tới bày bỏ. Vương Thánh bọn người còn tại ầm ĩ ở trong. Diệp Âm đứng ở ngoài cửa gõ cửa một cái hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bày bỏ bên trong người chú ý Đường Tam nói bày bỏ bên trong đứng các vị cũng là rất rươi. Về sau cái túc xá này ký túc xá giải liền để hắn làm. Đường Tam. Tốt, Vương Thánh tay trái thành quyền tay phải thành trưởng đụng đụng. Muốn làm bỏ lớn lên liền phải trước tiên qua ta một cửa này. Đường Tam là một cái không muốn cho người khác chứng minh mình người. nhưng bây giờ không thể không đứng ra. Không phải, ta chưa nói qua lời này. Đến từ Đường Tam đoán khí 9. Đường Tam trường Diệp Âm. Diệp Âm, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Âm hạ giọng. Tiểu Tam, thực lực ngươi mạnh, thực lực của ta yếu, bằng không thì ta liền đứng ra. Ngươi cũng không muốn về sau người khác khi dễ ai, chỉ có trước tiên nói cho người khác biết chính mình không dễ ức hiếp mới được. Đường Tam thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Cái kia, hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Âm đột nhiên đẩy về phía trước Đường Tam một cái. Đường Tam vừa không chú ý lảo đảo ngã đi vào. Hắn theo bản năng muốn dùng quỷ ảnh mê tung bộ ổn định thân hình, nhưng cơ thể suy nhược, khí lực nhỏ không đủ để chèo chống, hai đầu gối mềm nhũn, ầm một chút quỷ trên mặt đất. Đường Tam chưa nói xong nửa câu nói sau vừa vặn nói ra, cái này bỏ dài để cho liền để ta làm a. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong ký túc xá hoàn toàn tĩnh mịch. Theo sát lấy chính là một tiếng nổ ầm tiếng cười. Trong túc xá bọn nhỏ đều đi theo cười vang. Ha 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 ha. Ngươi sẽ không cho là quỳ xuống cho ta, ta liền có thể sẽ để cho ngươi làm cái này bỏ dài a. Tiểu Tam tử, ngươi quỳ xuống, chỉ có thể cho ta làm cậu. Ha ha ha. Đến từ Đường Tam đoán khí hay không? Diệp Âm cười hắc hắc. Tiểu Tam, ngượng ngùng, lực khí lớn một điểm. Đường Tam ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Thánh. Ta gọi Đường Tam, không gọi Tiểu Tam tử. Hắn không phải loại kia muốn người gây chuyện, nhưng hôm nay chuyện này là không thể không chọc. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương, điều thứ 3, xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có đường đến chỗ chết, cũng không cần thủ hạ lưu tình, bằng không chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền não. Như thế nào? Vương Thánh thượng phía trước tại Đường Tam đầu vai đẩy một cái. Ta gọi ngươi Tiểu Tam tử, không phục. Diệp Tâm hướng về Vương Thánh hô. Ngươi chú ý một chút, có cái phân tức một hồi Tiểu Tam đánh ngươi thời điểm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Thánh chiêu lấy Diệp Tâm cười nhạo vài tiếng. Đánh ta? Có thực lực này sao? Đường Tam cấp tốc đứng dậy, hắn đem đồng phục đặt ở khoảng không trên giường. Ta nhìn ngươi đã có đường đến chỗ chết, thân hình hắn lóe lên cấp tốc hướng về Vương Thánh phóng đi. Một quyền trọng trọng nện vào Vương Thánh trên mặt. Một quyền này đánh Vương Thánh đầu góc choáng váng. Một phen giao chiến phía dưới, Vương Thánh bị Đường Tam đánh mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất thân thể run rẩy không ngừng. Diệp Âm hướng về Vương Thánh lắc đầu. Chật chật chật, ta nói cái gì ấy nhỉ? Đến từ Vương Thánh oán khí một bụt. Đường Tam ánh mắt tại toàn trường quét mắt một vòng. Tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu, không nói câu nào. Đã trung thực, cầu buông tha. Chương 4, để tiểu Vũ trả giá bằng máu, đây là bảy bỏ sao? Một cái thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Người tới chính là Tiểu Vũ. Các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Diệp Âm tại Đường Tam sau lưng đụng lấy. Tiểu Tam, nữ sinh cũng không thể buông tha, nhanh đi nhường một chút, hắn biết ngươi một chút lợi hại. Ta cho ngươi biết dưới gầm trời này, nữ sinh phiền nhất. Đường Tam có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Âm chủ động hướng Tiểu Vũ mở miệng. Tiểu Vũ, ngươi muốn làm bỏ dài sao? Chỉ cần đánh thắng Đường Tam, liền có thể làm bỏ dài. Tiểu Vũ trong nháy mắt hưng phấn lên. Tốt. Nàng cầm quần áo đặt ở trên giường. Đột nhiên một cước hướng về Đường Tam đá vào. Một cước này tốc độ cực nhanh, kém chút đá vào Đường Tam trên mặt. Hai người công phạt ngươi tới ta đi. Nhưng rất rõ ràng, Đường Tam là ở vào thế yếu bên trong. Tiểu Tam, ngươi phải cố lên a, ngươi sẽ không liền một người nữ sinh đều không đánh lại đâu. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Vũ hai chân dùng sức đống nhiên đem Đường Tam ném ra ngoài. Đến từ Đường Tam đoán khí 9. Đường Tam thực sự nhịn không được oán trách một câu. Diệp Âm, ngươi đi, ngươi lên a. Diệp Âm liếc mắt. Ta đương nhiên là không được, cho nên liền không có bên trên. Đến từ Đường Tam đoán khí 19. Các ngươi cái nào là Đường Tam, cái nào là Diệp Âm? Bảy bỏ bên ngoài một thanh âm vang lên. Ta là Đường Tam, hắn là Diệp Âm. Đường Tam hướng về đến đây Mực Ngân lão sư hô. Đây là đại sư nhờ ta giao cho ngươi đệm chăn mặt khác, Vương Thánh, sinh viên làm việc công việc cần phải làm người thông báo một chút bọn hắn. Vương Thánh phí sức từ dưới đất bò dậy. Hảo. Mực Ngân lão sư hơi nghi hoặc một chút liếc Vương Thánh một cái, cũng không có nói thêm cái gì, quay người rời đi. Đường Tam ôm trong ngực đệm chăn hơi nghi hoặc một chút. Diệp Âm, ngươi nói đại sư tại sao muốn đưa cho ta đệm chăn? Diệp Âm hơi chút nghĩ liền hiểu đạo lý này. Đương nhiên là tại hướng ngươi lấy lòng muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi muốn thu lại hắn đệm chăn làm đệ tử của hắn sao? Đường Tam lắc đầu liên tục. Không nên không nên, hắn đổ vật ta không cần, liền cho ngươi a. Diệp Âm thở dài một hơi. Ai, vậy ta liền gắng gượng làm giúp ngươi xử lý một chút Tiểu Tam, ngươi đây chính là thiếu một món nợ ân tình của ta. Đường Tam gật gật đầu. Yên tâm, Diệp Âm, ta nhất định sẽ trả lại. Không biết ngươi xử lý như thế nào cái này một bộ đệm chăn. Rất nhanh, Đường Tam liền thấy Diệp Âm phương thức xử lý. Diệp Âm đem đệm chăn trải tại chính hắn trên giường, hài lòng nằm đi lên. Không thể không nói, đại sư tặng đệm chăn vẫn rất chắc địch, rất mềm mại. Đường Tam hướng về bốn phía nhìn một chút. Ở đây chỉ có khoảng không giường chiếu, không có bị tấm đệm. Theo lý thuyết, hắn phải ngủ giường cứng tấm. Rõ ràng hẳn là chính mình ngủ mềm mại giường chiếu, Diệp Âm ngủ giường cứng tấm. Vì cái gì bây giờ trái ngược? Hơn nữa chính mình còn thiếu Diệp Âm một cái nhân tình đâu. Đệm chăn cũng ném đi, ân tình cũng thiếu hơn. Đến từ Đường Tam đoán khí 18. Ta giống như cũng không có đệm chăn. Hải Tiểu Vũ quét mắt một vòng, đang cự tuyệt đi những người khác hảo ý sau, đem ánh mắt đặt ở toàn bộ ký túc xá xa hoa nhất trên đệm chăn. Diệp Âm, ta có thể hay không thương lượng với ngươi một chuyện? Không thể. Đến từ Tiểu Vũ đoán khí 5. Ngươi đệm chăn lớn như vậy, chúng ta có thể hay không cùng một chỗ dùng? Không thể. Đến từ Tiểu Vũ đoán khí 5. Không được, ta là bỏ dài, ngươi phải nghe lời ta bây giờ lấy bỏ dài danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, cái này ngủ chăn mền hai ta một người một nửa. ngươi nếu là không đồng ý, ngươi tin hay không ta đánh ngươi. Đến từ Diệp Âm đoán ký 1 năm. Diệp Âm yên lặng đem thân thể hướng về bên cạnh xê dịch, cho Tiểu Vũ dọn ra một khối vị trí. Tiểu Vũ cười hắc hắc, cấp tốc dán vào Diệp Âm tới gần, cùng nhau nằm ở trên gối đầu. Vậy thì đúng rồi đi. Diệp Âm ở trong ký túc xá là một cái duy nhất cùng nữ hài tử một cái ổ chăn người ngủ. Có thể nói bên trên là tiện sát người bên ngoài, nhưng hắn lúc này rõ ràng rất biệt khuất. Diệp Âm ám ám thể, một hồi nhất thiết phải để cho Tiểu Vũ trả giá bằng máu. Vương Thánh Đạo, nên ăn cơm trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa a. Diệp Âm một cái lý ngư đã đến ngồi dậy. Đi, cùng đi ăn cơm trưa. Ta mời khách. Trong mấy mắt, trong ký túc xá tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Nghĩa phụ quả thật sao? Tất yếu nhất định. Tại Vương Thánh dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới nọ đỉnh học viện nhà ăn. Diệp Âm tay cơ cơ, chạy thẳng tới lầu 2 mà đi. Diệp Âm biết, ở đây có thể chọn món ăn, thuộc về khai tiểu táo chỗ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ kim hồn tệ, cái gì đều có thể ăn đến. Diệp Âm đi tới nhà ăn lầu 2 đương miệng tùy ý ném đi một cái kim hồn tệ đi qua. Cho ta tới 12 tê cay con thỏ. Tiểu Vũ. Đến từ Tiểu Vũ ván ký 5. Ta không ăn con thỏ. Vậy đến 11 con. Khi 11 con tê cay con thỏ bưng lên, bảng hệ thống bắt đầu xoát bình. Đến từ Tiểu Vũ ván ký 6. Đến từ Tiểu Vũ ván ký 7. Đến từ Tiểu Vũ ván ký 8. Hôm nay, tê cay con thỏ bao no, đều cho ta ăn đến no bụng mới thôi. Diệp Âm hướng về bảy bỏ bên trong những người khác nói một tiếng. Cái này tê cay con thỏ ăn ngon thật. Đây vẫn là ta lần thứ nhất ăn con thỏ. Ngươi đừng nói, lầu 2 này đồ ăn chính là không giống nhau. Bảy bỏ bên trong khác sinh viên làm việc công công âm thanh không ngừng vang lên. Tiểu Vũ đổi mới ra tới oán khí càng nhiều. Diệp Âm lánh hừ một tiếng. Tiểu tử, còn nắm không được ngươi. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào không ăn đâu? Ngươi là không thích ăn thì sao? Tiểu Vũ lúng túng mà cười cười. Ta không thích ăn con thỏ. Tiểu Vũ trong lòng đang gầm thét. Ngươi để cho ta một cái nhu cốt thỏ hóa hình người đi ăn con thỏ. Diệp Âm, ngươi chuyện này làm quá coi âm. Đến từ Tiểu Vũ oán khí 26. Diệp Âm ăn đầy miệng lưu dầu. Cái này tê cay con thỏ rất thơm, ngươi xác định không nếm một ngụm? Tiểu Vũ nuốt nước bọt. Thỏ thỏ đáng yêu như thế, ngươi sao có thể ăn thỏ thỏ đâu? Ta chịu không được, ta là yêu thỏ nhân sĩ, ta rất ưa thích con thỏ nhỏ. Diệp Âm ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Vậy làm sao? Tiểu Vũ trầm mặc phút chốc. Ta muốn cứu vớt con thỏ, có thể cứu một cái là một cái. Trước tiên giúp ta cứu nửa cái. Diệp Âm trong nháy mắt hai mắt tối sầm. Hào một cái trước tiên cứu nửa cái. Có chút ái tâm, nhưng mà không nhiều. Diệp Âm hướng về đường trong miệng nói một tiếng. Lại đến nửa cái tê cay con thỏ. Được rồi. Đương trong miệng người thu Diệp Âm một cái kim hồn tệ, 10 phần chịu khó, thái độ muốn nhiều thật có thật tốt. Tiểu Vũ theo sát lấy bổ sung một tiếng. Cho ta thêm tê dại thêm cay. Con thỏ, ngươi là hiểu như thế nào cứu ta? Tiểu Vũ xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía chế biến bếp sau. Ô ô khóc ổ lên. Diệp Âm xoa xoa trên tay phía trước ăn ủi. Đừng khóc, nhanh lau lau khỏe miệng nước mắt ta. Chương 5, ta rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Sau buổi cơm trưa, Diệp Âm mang theo bảy bỏ sinh viên làm việc công công trở về ký túc xá. Vừa trở lại ký túc xá, Diệp Âm liền thấy một cái hết sức quen thuộc người. Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương đang ngồi ở Diệp Âm giường chiếu, trên tay nắm một đầu tinh xảo mang theo 24 khối bảo thạch đai lưng. "Xuống, xuống đại sư, ngươi tại trên giường của ta làm cái gì?" Diệp Âm 2-3 lần đem Ngọc Tiểu Cương từ trên giường của mình đuổi đi. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 10. Ngọc Tiểu Cương làm ngộng. Đây là chính mình đưa cho Đường Tam đệm chăn, thế nào lại là Diệp Âm giường chiếu? Ngọc Tiểu Cương còn chưa kịp nói chuyện liền bị Diệp Âm cắt đứt. Đại sư, ta biết mục đích của ngươi, nhưng chỉ cần có ta ở đây ngươi cũng đừng nghĩ thai họa tiểu tam, đây chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Đường Tam nhìn xem Diệp Âm ánh mắt biến đổi. Hắn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 12. Ngọc Tiểu Cương đã nhìn ra, muốn thu Đường Tam vì đệ tử, nhất định phải trước tiên muốn bắt lại Diệp Âm. Diệp Âm, kỳ thực ta lần này là tới tìm ngươi. Diệp Âm ngậm. Tìm ta? Diệp Âm đi theo Ngọc Tiểu Cương đi tới bên ngoài túc xá trên hành lang. Đại sư, ngươi tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là tiểu tam không bái ngươi làm thầy, ngươi muốn nhận ta đồ? Nhìn đầu óc ngươi vẫn là thật thông minh. Ngươi coi đó trả lời không được vấn đề của ta, nhìn bất luận là thiên phú hay là tiên tiên hồn lực đều chẳng ra sao cả vừa vặn, thiên phú kém cùng tiên tiên hồn lực thấp lão sư thu một cái thiên phú kém cùng tiên tiên hồn lực thấp đệ tử. Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt cứng ngắc giật giật. Thu ngươi làm đồ, liền ngươi cái kia phá thiên phú cũng xứng làm đệ tử của ta. Tiên tiên hồn lực nhất cấp, buồn cười ra hỏa. Phế vật. Coi như dù thế nào cố gắng hồn lực cũng không khả năng đột phá 29 cấp. Khi nghĩ tới chỗ này, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên trầm mặc một chút, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua một cái tương tự người đâu. Diệp Âm nói ra câu nói sau cùng, mặc dù ngươi muốn nhận ta vì đệ tử nhưng mà ta cự tuyệt. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 22. Ngọc Tiểu Cương sắp giận điên lên. Ai muốn thu ngươi làm đệ tử? Không phải, liền ngươi còn cự tuyệt lên. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Đại sư, ta cũng nghĩ tìm một cái thực lực cùng thiên phú cao hồn sư làm ta lao sư. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 18. Ngọc Tiểu Cương trong lòng một vạn đầu thảo nê mã đang phi nước đại. Ta rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương đối với Diệp Âm cực hắn kinh thường, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép để cho trên mặt của mình mang theo đủ cười, vẻ mặt ôn hòa cùng Diệp Âm giao lưu. Bằng không, có Diệp Âm ngăn cản, đời này hắn đều đừng nghĩ thu Đường Tam làm đồ đệ cho mình chính danh. Diệp Âm, ta thật sự rất muốn thu ngươi khác cha khác mẹ thân huynh đệ Đường Tam vì đệ tử. Mặc dù ta các phương diện đều không xuất sắc, nhưng tri thức lý luận của ta là vô địch. Chỉ có ta xem ra đường Tam Thiên Phú, cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Diệp Âm trầm mặc. Đang lúc Ngọc Tiểu Cương cho là mình thuyết phục Diệp Âm thì, cho nên ý của ngươi là, coi như không có ngươi, đường Tam vẫn như cũ có thể trở thành một cái cường đại hồn sư. Nhờ ngươi không công chiếm một thiên tài chi sư tên tuổi. Một câu nói, Ngọc Tiểu Cương kém chút phun ra một ngụm lao huyết tới. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí một năm. Ta, Diệp Âm khoát tay áo. Tính toán, đã ngươi muốn treo cái danh này cũng không phải không thể, thì nhìn thành ý của ngươi. Ánh mắt của hắn đặt ở Ngọc Tiểu Cương trong tay hồn đạo đai lưng chứa đồ bên trên. Trên mặt mang nụ cười, thiên chân khả ái lại vô tả. Ngọc Tiểu Cương ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Đây là ta cho tương lai đệ tử lễ vật, bây giờ cho ngươi tính toán chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, hối hận. Sớm biết liền không mang theo chính mình có giá trị nhất cất chứa. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 19. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương nửa ngày không có phản ứng, Diệp Âm xoay người rời đi. Tất nhiên đại sư không muốn thu đệ tử quên đi. Ngọc Tiểu Cương một tay lấy Diệp Âm giữ chặt. Chờ đã. Hắn cắn răng đem hồn đạo đai lưng chứa đồ phóng tới trong Diệp Âm thủ. Cho ngươi, cầm đi đi. Diệp Âm quay người nhận lấy đai lưng chứa đồ trên dưới đánh giá một phen. Cười khanh khách nhìn xem Ngọc Tiểu Cương. Đại sư, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Ngươi nếu là không muốn nhận đường Tam vị đệ tử, cũng không cần thu. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 22. Ngọc Tiểu Cương trên mặt tươi cười cho. Ta là không muốn thu đường Tam vị đệ tử sao? Ta là không muốn cho ngươi bảo vật chân quý như vậy. Không miễn cưỡng, tuyệt không miễn cưỡng. Diệp Âm gật gật đầu tiện tay đem hồn đạo đai lưng chứa đồ thắt ở bên hông. Ta có thể để cho đường Tam bái ngươi làm thầy, nhưng bất luận ngươi dạy cho đường Tam cái gì, đều phải mang theo ta. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu đáp ứng. Có thể. Diệp Âm quay người tiến vào bầy bò. Ngọc Tiểu Cương dựa vào vách tường yên tĩnh chờ đợi. Trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện xảy ra mới vừa rồi. Càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Hồn đạo đai lưng chứa đồ ném đi. Còn thiếu Diệp Âm ân tình. Còn phải cũng dẫn đến để cho Diệp Âm dự tính chính mình dạy bảo đường Tam. Như thế nào cảm giác là đang để cho Diệp Âm liền ăn mang cầm đâu. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 10. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 12. Diệp Âm nhìn xem không ngừng quét màn hình oán khí giá trị có chút động. Ngọc Tiểu Cương lại tại khí cái gì? Nhưng Ngọc Tiểu Cương chỉ cần là đang tức giận. Đây chính là một chuyện tốt. Diệp Âm tìm được đường Tam. Tiểu Tam, ta cảm thấy ngươi có cần thiết bái đại sư vi sư. Đường Tam sửng sốt một chút. Ánh mắt rơi vào Diệp Âm bên hông hồn đạo đai lưng chứa đồ bên trên. Diệp Âm, thế nào? Hắn đưa ngươi một đầu đai lưng, cho nên ngươi muốn bán ta. Đến từ đường Tam đoán khí 5. Diệp Âm trắng đường Tam một mắt. Vô nghĩa đâu? Dĩ nhiên không phải chỉ là một đầu đai lưng mà thôi, ta Diệp Âm là cái loại người này sao? Diệp Âm tới gần đường Tam bên thai nói nhỏ. Bởi vì đại sư nhìn ra ngươi là song sinh võ hồn sự tình. Một câu nói. Đường Tam lông tơ thẳng đứng. Trừng lớn hai mắt. Như thế nào? Bây giờ nghĩ không muốn bái đại sư vi sư. Đường Tam thở dài ra một hơi gật đầu một cái. Có thể nhìn thấu chính mình lớn như thế bí mật. Lời thuyết minh cái này đại sư là có chút đồ vật. Ta bây giờ liền ra ngoài bái đại sư vi sư. Diệp Âm một tay lấy đường Tam giữ chặt. Vậy không được, vừa rồi bởi vì ngươi đối với hắn khinh thường lạnh rên một tiếng, bây giờ căn bản không muốn thu ngươi làm đệ tử. Nếu không phải là ta nói hết lời, đại sư căn bản muốn không nguyện ý chờ ở bên ngoài lấy. Dạng này, ngươi ở nơi này chờ lấy ta đi cùng đại sư thật tốt nói một chút, để cho hắn nhất định muốn thu ngươi làm đệ tử. Đường Tam cảm động lệ nóng doanh trọng. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được ôn hòa. Diệp Âm, cảm ơn ngươi. Diệp Âm vô vô đường Tam bả vai. Cái này có gì? Ai bảo ngươi là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ đâu? Chương 6, đại sư, phế vật người trong bao quát ngươi sao như thế nào? Đường Tam đáp ứng làm đệ tử của ta sao? Ngọc Tiểu Cương kích động hỏi Diệp Âm. Diệp Âm thở dài một hơi. Ta có thể nói đều nói ta nghĩ hết tất cả biện pháp để cho Tiểu Tam công nhận năng lực của ngươi, nhưng nghe nói đại sư ngươi danh tiếng không tốt lắm, Tiểu Tam vẫn là không quá nguyện ý. Ngọc Tiểu Cương ngây ngẩn cả người. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải a? Diệp Âm, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Diệp Âm thở dài một hơi. Ta cũng đích xác là nhìn ra ngươi quý tài sốt ruột, ta giúp ngươi nghĩ một cái biện pháp, ngươi tạm thời trước tiên dạy bảo Đường Tam, chờ hắn về sau biết nhân phẩm của ngươi như thế nào, ta lại xem như người trung gian, hoàn thành bái sư chuyện này, Đường Tam nghệ tình ta hẳn là sẽ đáp ứng. Ngọc Tiểu Cương kích động là lệ nóng doanh trọng. Rõ ràng nắm Diệp Âm hai tay. Toàn bộ nhờ ngươi. Một hồi đừng tận lực biểu hiện ra ngoài cái gì, ngươi còn không phải Tiểu Tam lão sư, miễn cho Tiểu Tam phản cảm, bằng không thì ta cũng trở về tiên hết cách. Hảo. Tiểu Tam, cũng là bởi vì lúc đó ngươi giễu cợt một chút, để cho đại sư cảm thấy ngươi nhân phẩm không được, ta hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng để cho đại sư gắng gượng làm tạm thời dạy bảo ngươi, chờ hắn về sau biết nhân phẩm của ngươi như thế nào, ta lại xem như người trung gian, hoàn thành bái sư chuyện này. Đường Tam kích động ôm lấy Diệp Âm. Âm ca, rất đa tạ ngươi. Đường Tam đi theo Diệp Âm đi tới bên ngoài túc xá trên hành lang. Diệp Âm thấp giọng nói, nhớ kỹ, đừng quá tận lực biểu hiện cái gì, liền bảo trì bình thường bộ dáng, bằng không thì đại sư sẽ cảm thấy ngươi đạo đức giả. Một hồi ngươi chủ động cho đại sư nhìn ngươi song sinh vũ hồn, biểu hiện ra ngươi chân thành. Đường Tam đáp ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, thản nhiên nói, đại sư. Ngọc Tiểu Cương kích động sắp khóc, nhưng vẫn như cũ cần cố giả bộ chấn định, không mặn không nhạt gật đầu. Đi thôi, chúng ta đến ta nơi đó đi nói. Ba người cùng nhau đi tới Ngọc Tiểu Cương trong túc xá. Mới vừa vào tới, Đường Tam liền lộ ra ngay chính mình thứ hai vũ hồn. Hạo Thiên Chủ Y. Đại sư, đây là ta thứ hai vũ hồn, một cái truy. Ngọc Tiểu Cương ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này như thế chân thành sao? Vừa lên tới liền cho ta xem chính mình song sinh vũ hồn. Không nghĩ tới đây vẫn là một cái Hạo Thiên Tông đệ tử. Nhặt được bảo, nhất định phải đem hắn thu làm đệ tử. Hắn tại một phen dặn dò sau đó, cùng Đường Tam thảo luận tới liên quan tới Lam Ngân Thảo sự tình. Đường Tam, ngươi đối với Lam Ngân Thảo có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều nói nó là phế vũ hồn, bất quá, ta cảm thấy bất kỳ vật gì đều có nhất định tác dụng. Ngọc Tiểu Cương hài lòng gật đầu. Hắn lấy ra một tờ giấy, ở phía trên xoát 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 viết xuống mấy chữ: không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật người. Đây chính là ta chủ trương. Nhưng vào lúc này, Diệp Âm mở miệng: đại sư, vậy là ngươi thuộc về một loại nào đâu? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 18. Ta bây giờ còn không biết ngươi vũ hồn là cái gì, tiên thiên hồn lực đẳng cấp bao nhiêu, bây giờ hồn lực bao nhiêu cấp. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 20. Diệp Âm hành vi đã không phải là đơn thuần bóc người vết sẹo, còn tại phía trên sắc mới. Đường Tam đồng dạng tò mò nhìn Ngọc Tiểu Cương, nhưng ở trong mắt Ngọc Tiểu Cương thì thay đổi mùi vị. Nếu như ngươi không lấy ra tới, vậy cũng đừng trách ta rời đi. Ngọc Tiểu Cương đem lại mập lại xấu La Tam Pháo triệu hoán đi ra. Đây chính là ta biến dị vũ hồn, La Tam Pháo ta bây giờ hồn lực 29 cấp, tiên tiên hồn lực chỉ có 0.5 cấp. Nhìn xem một cái này lại mập lại xấu La Tam Pháo. Diệp Âm thổi phù một tiếng bật cười. Đây không phải là một cái heo. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 11. Đến từ La Tam Pháo oán khí 11. Đúng đại sư, như lời ngươi nói phế vật người bao quát không bao gồm niên kỷ đặc biệt lớn còn không có đột phá 30 cấp hồn sư. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 29. Ngọc Tiểu Cương là đang muốn rút Diệp Âm. Quá khinh người. Hắn lấy ra bút vụt một cái đem vừa rồi viết ra chữ cho lao đi. Tiếp đó đem giấy vỏ thành một cục ném vào thùng rác. Ta không có chủ trương. So với nói mình là phế vật, cũng không có chủ trương hai chuyện này. Ngọc Tiểu Cương không chút do dự lựa chọn cái sau. Chúng ta vẫn là nói Lam Ngân Thảo a. Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tại cùng Đường Tam một phen câu thông sau đó, giúp Đường Tam xác định tương lai con đường. Đồng thời ngày mai mang Đường Tam đi thu hoạch đệ nhất hồn hoàn. Với bạn, cũng có thể giúp ta thu được một cái hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương lườm Diệp Âm một mắt. Diệp Âm, chỉ có tại có thể lên cấp thời điểm mới có thể thu được lấy hồn hoàn, người tiên thiên hồn lực chỉ có nhất cấp, tối thiểu nhất còn muốn tu luyện thời gian 2-3 năm mới có thể đến 10 cấp. Diệp Âm giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, một đôi mắt to chớp chớp. Nhưng vì cái gì ta chỉ dùng thời gian 2-3 tháng liền tu luyện đến 10 cấp đâu? Ngọc Tiểu Cương kinh hô một tiếng. Cái gì? Hai người ba cái nguyện hồn lực liền 10 cấp? Diệp Âm gật gật đầu. Thế nào? Đại sư, ngươi không phải dùng thời gian 2-3 tháng liền đem hồn lực tu luyện tới 10 cấp sao? Ta còn cảm thấy ta tu luyện quá chậm. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 10. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 11. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 12. Ngọc Tiểu Cương oán khí bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Đại sư, ngươi dùng thời gian bao nhiêu? Ta dùng thời gian 3 năm. Vậy ngươi đúng là phế vật. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 22. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mở sáng, một đại nhị tiểu tam nói thân ảnh chậm rãi rời đi nọ Điền học viện đại môn. Ba người tại Nặc Đinh Thành mua sắm nhu yếu phẩm sau, thuê trước xe ngựa hướng cách Nặc Đinh Thành gần nhất Liệp Hồn Sâm Lâm. Tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm không bao lâu gặp cái thứ nhất hồn thú. 10 năm lộc lấy mèo. Căn cứ vào lý luận của ta, đệ nhất hấp thu hồn hoàn cực hạn hẳn là tại 423 năm, các ngươi đệ nhất hồn hoàn tốt nhất là có thể tiếp cận nó. Ngọc Tiểu Cương không biết từ nơi nào mò ra một thanh trường kiếm giao cho Đường Tam. Đến lúc đó ngươi liền dùng nó đánh chết ngươi cần có hồn thú. Đường Tam kinh ngạc nhìn Ngọc Tiểu Cương. Thật là chính xác trị số, thật không hổ là đại sư. Ngọc Tiểu Cương đắc ý cười. Diệp Âm Lãnh không đình đặt câu hỏi. Đại sư, nếu như một cái này hồn thú niên hạn tại 423 năm lẻ một ngày, có thể hấp thu thành công sao? Ngọc Tiểu Cương, ngươi có thể hay không đừng hỏi cái này sao âm phủ vấn đề? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 10. Hẳn là có thể a. Trong máy mắt, Ngọc Tiểu Cương vừa rồi hình tượng bị phá hư thương tích đời mình. Cái kia linh hai ngày đâu? Lẻ ba trời ơi. Lẻ bốn trời ơi. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 11. Ba người tiếp tục tiến lên. Sắp trời dần dần muộn. Ngọc Tiểu Cương lựa chọn tại trong một khối đại thụ bao bọc đất chúng đóng quân giã ngoại, vượt qua tối nay. Chợt, La Tam Pháo lại nhảy nhắc nhở. Trong bóng tối, năm, sáu con u minh lang không ngừng hướng về ba người vị trí tiếp cận. Chương 7, trong mắt không cho đổ tiến Đường Tam, Diệp Âm. Hai người các ngươi trốn ở đằng sau ta. Ngọc Tiểu Cương cảnh giác nhìn xem cái kia năm cái U Minh Lang. Hắn nhanh chóng lấy ra ba cái thật dày khẩu trang. Mình mang lên một cái tiếp đó lại đưa cho Đường Tam cùng Diệp Âm một cái. Diệp Âm nhanh chóng đem hắn mang lên. Cái này đánh giấm heo thả ra cái giấm đây chính là cực kỳ thối. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính chất cực mạnh. Phóng thí như đã lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Ngọc Tiểu Cương đệ nhất hồn hoàn lóe lên. La Tam Pháo cùng hít một hơi. Đem cái mông nhắm ngay năm cái U Minh Lang. Phanh. Một tiếng cực lớn tiếng oanh minh truyền đến. Sáu con U Minh Lang kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Theo sát lấy là một đoàn cực lớn màu vàng sương mù hướng về bốn phía khuyết tán ra. Diệp Âm nhanh chóng bung vẩy cánh tay. Đại sư, ngươi cái này cái giấm cũng quá xấu. Võ hồn cùng hồn sư một thể liền nói rõ cái này cái giấm cùng ngươi phóng một dạng có thể thả ra như thế thuần hậu phân vị giấm thúi, ta rất hiếu kỳ ngươi đem qua ăn cái gì. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 11. Ngọc Tiểu Cương đối với cái này mấy cái U Minh Lang cũng không coi trọng. Ai ăn vân, ta mới không ăn cức. Ta đều là cho La Tam Pháo ăn củ cải. Diệp Âm thanh vang lên lần nữa. Đại sư, ta cũng không nói ngươi ăn phân a. Chẳng lẽ nói? Diệp Âm hướng về Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 18. không cẩn thận Ngọc Tiểu Cương liền lọt vào Diệp Âm cạm bẫy ở trong. Tổn thương tính chất không lớn, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Cái này cái dám thật sự là quá thối. Trung quanh cây cối màu xanh biết cành lá nhanh chóng hướng về màu vàng biến hóa, thẳng đến cô héo. Diệp Âm hướng về Ngọc Tiểu Cương giơ ngón tay cái lên. Đại sư, hảo cái dám. Ta còn tưởng rằng không có lực công kích, nguyên lai là ma pháp công kích đã một cái dám kém chút cho nhảy cô héo. Lớn như vậy phạm vi công kích, tại đệ nhất hồn kỹ ở trong cực kỳ ít có a đến từ Ngọc Tiểu Cương hoàn khí 23. Ngọc Tiểu Cương một cái không có căng lại, đột nhiên ho khan một tiếng. Nguyên bản sớm đeo tại trên mặt hắn thật dày mấy tầng khẩu trang bị tránh thoát. Mãnh liệt mùi thối cấp tốc theo miệng mũi tiến nhập ngũ tạng lục phủ. Cảm giác choáng váng đầu xuất hiện ở trên người hắn. Thân thể lắc lư một cái thoáng một cái kém chút ngã xuống. Diệp Âm rất là thân thiết dặn dò một câu. Đại sư, ngươi về sau cẩn thận một chút, đối với chính mình tốt một chút, ta biết ta cùng Tiểu Tam đều cơ thể đang phát triển, cần ăn xong ta còn lại ngươi ăn, Đường Tam còn lại cũng là ngươi ăn, chúng ta không phải có La Tam pháo sao? Ngọc Tiểu Cương lắc lắc ung dung, muốn nói chuyện đều không khí được gì, cả người bị hun rất nhiều choáng, mắt nổi đom đóm. Như thế nào? La Tam pháo còn lại cũng là ta ăn. Diệp Âm động. Không phải, ý của ta là còn lại cho La Tam pháo ăn. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc một chút. Cho La Tam pháo ăn. Vậy ta ăn cái gì? Trong lúc nhất thời Diệp Âm cũng không biết nên nói cái gì. Cái này một phần oán khí không kiếm được liền không kiếm được, a ta không khi dễ đồ đần. Đồ đần cũng có cha, cũng có mẹ, sinh ra không phải cho ta đùa. La Tam pháo một cái giáng xuống, đem năm cái U Minh Lang oanh thất linh bắt lạc, chạy tứ tán. Một đạo thật lưa thưa âm thanh chợt từ Ngọc Tiểu Cương sau lưng vang lên. Đó là một đầu màu xanh biết cái đuôi. Đại sư, phải cẩn thận. Ngọc Tiểu Cương vỗ đầu của mình. Ta đã biết, nhiều chú ý ăn cơm. Diệp Âm âm thanh tăng lớn. Bây giờ ăn cái gì cơm? Ta nói chính là phải cẩn thận công kích. Ngọc Tiểu Cương ngậm. Công kích. Ba. Một cái đuôi rắn đùng bất vào Ngọc Tiểu Cương trên mông. A. Ngọc Tiểu Cương kinh hô một tiếng. Giống như là mở khí ni tơ ra tốc cấp tốc vọt lên phía trước đi. Diệp Âm, ngươi không nói sớm. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 2 năm. Cách khá xa. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng an tâm mấy phần. Cùng Đường Tam cùng Diệp Âm cẩn thận nhìn xem không ngừng xuất hiện mẹn đã lạ xà. Nhìn xem mẹn đã lạ xà một tiết thân thể xuất hiện. Trong lòng của hắn khủng hoảng càng ngày càng nhiều. 100 năm, hơn nữa còn không chỉ là 100 năm. Cháy mau. Phóng thí như đã lôi, oanh thiên liệt địa La Tam pháo. Ngọc Tiểu Cương cấp tốc hạ lệnh, La Tam pháo mở cái miệng rộng cuốn hút. Thân thể cấp tốc nâng lên. Đại sư, đây có phải hay không là La Tam pháo đem vừa rồi cái giấm lại hút đi vào? Hai cái giấm điệp ra lên, uy lực tất nhiên phi phạm. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 23. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ăn cái giấm? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 25. Ngọc Tiểu Cương sắp muốn điên rồi. Đều lúc này, ngươi còn cho ta cả âm phủ như vậy. Lại là một cái giấm phịch một tiếng hướng về mẹn đã lạ xà nổ tới. Một cái giấm nổ ra đi. Mẹn đã lạ xà lông tóc không hư hại. Ngược lại bởi vì dán khuôn mặt ăn cái giấm truy kích thế càng thêm hung mãnh. Đánh giấm như sương khói, thôi miên ngủ say La Tam pháo. Ngọc Tiểu Cương thứ hai cái hồn hoàn lóe lên. La Tam pháo há mồm lần nữa cuồng hít một hơi. Lần này, mẹn đã lạ xà thân thể càng thêm bành trướng. Màu tím trên thân thể hiện ra diện tích lớn màu vàng. Ba cái giấm được ra. Ba pháo nhanh thúi chết mẹn đã lạ xà. Đến từ La Tam pháo đoán khí 9. Cái này một pháo xuống vẫn như cũ không có tác dụng gì. Mẹn đã lạ xà cấp tốc tiếp cận, một ngụm hướng về Ngọc Tiểu Cương tắt tới. Ba pháo, cản một chút. Nghe thấy Ngọc Tiểu Cương âm thanh, La Tam pháo nhảy lên một cái hướng về mẹn đã lạ xà đánh tới. Mẹn đã lạ thân rắn tử nhoáng một cái trực tiếp đi vòng La Tam pháo va chạm, đồng thời trở tay ở trên người hắn cắn một cái. Lại nhảy, La Tam pháo kêu thảm một tiếng hóa thành một đạo màu tím lưu quang về tới trong cơ thể của Ngọc Tiểu Cương. Mẹn đã lạ xà không ngừng tiếp cận. Ngọc Tiểu Cương mặt xám như tro, không nghĩ tới ta liền phải chết sao? Chợt, siêu, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Tại đông nặc màu vàng sương mù ở trong tinh chuẩn phong tỏa mẹn đã lạ xà mắt trái. Nguyên bản tình huống phía dưới, Đường Tam trước tiên dùng chính là củ cải trắng, nhưng bây giờ hắn vũ khí duy nhất chính là tụ tiễn. Nồng nặc màu vàng sương mù ở trong, mẹn đã lạ xà thấy không rõ, nhưng Đường Tam quen dùng ám khí, coi như không cần tử cực ma đồng cũng có thể bắn rõ ràng. Một tiễn mệnh trung, mẹn đã lạ xà điên cuồng bay thiếu. Hắn thế tất yếu đem phía trước ba người này ăn. Diệp Âm quay đầu hướng về mẹn đã lạ xà liếc mắt nhìn, cơ hồ là theo bản năng hô lên. Mẹn đã lạ xà ta nhắc nhở ngươi một câu, trong mắt không thể bắn tên mũi tên, sẽ thụ thương. Đến từ mẹn đã lạ xà oán khí 5 năm. Mẹn đã lạ xà không biết nói chuyện, bằng không thì chắc chắn chửi ầm lên. Ta không biết trong mắt bắn tên mũi tên sẽ bị thương sao? Đã mất đi một con mắt. Mẹn đã lạ xà chính xác rõ ràng kém rất nhiều. Siêu, lại là một đạo thanh âm xé gió vang lên. Lần này, Đường Tam tụ tiễn trúng đích mẹn đã lạ xà mắt phải. Diệp Âm cái kia lệnh xà thanh âm đáng ghét vang lên. Ta đều nói trong mắt không thể bắn tên mũi tên, ngươi làm sao còn phòng a? Đến từ mẹn đã lạ xà oán khí 99, chương 8, trong cánh tay độc, ngươi dùng đao kéo cái mông làm cái gì? Hai mắt mất hết. Mẹn đã lạ xà đã sắp điên mất rồi. Hắn bây giờ không muốn ăn bắn lén Đường Tam, chỉ muốn ăn không ngừng bức bức lại Diệp Âm. Hắn mẹn đã lạ xà tại săn hồn trong rừng rậm ngang dọc mấy trăm năm thời gian, vẫn là lần đầu gặp phải dạng này người. Một cái phóng giấm túi quấy rầy ngủ, một cái bắn lén công kích, một cái sử dụng ngôn ngữ công kích. Sao có thể có như thế âm phủ nhân loại đâu? Mẹn đã lạ xà không ngừng mạnh mẽ đâm tới, đem trung quanh thân cây đụng thất linh bát lạc. Một mảnh hỗn độn, tìm đúng cơ hội. Đường Tam đem cuối cùng một chi tụ tiễn bắn ra. Lần này, vẫn là mẹn đã lạ xà mắt trái. Siêu. Đau khổ kịch liệt để cho mẹn đã lạ xà không ngừng chu lên. Liền xem như trong mắt có thể bắn tên, vậy cũng không thể một vị trí phóng hai cây. Đến từ mẹn đã lạ xà toán khí 88. Diệp Âm đối với thế cục trước mắt phán đoán hết sức rõ ràng. Bây giờ mẹn đã lạ xà không có hai mắt tụ tiễn lại công kích rất sâu tử vong bất quá là vấn đề thời gian. Thời gian từng giờ trôi qua. Mẹn đã lạ xà dãy rủa càng thêm suy yếu. Hơn 400 năm hồn hoàn rất không tệ vậy ta sẽ phải. Diệp Âm trên tay xuất hiện hai cái củ cải trắng. Nhắm chuẩn mẹn đã lạ xà thân thể bắt đầu công kích. Phanh. Một cái củ cải trắng nện ở mẹn đã lạ xà trên thân. Đần xà, tới công kích ta à? Tổn thương không lớn, vũ nhục tính chất cực mạnh. Ba lần bốn lượt củ cải trắng công kích để cho sắp chết mẹn đã lạ xà lại một lần bắt đầu dãy rủa. Dùng sức dãy rủa sẽ chỉ làm mẹn đã lạ xà chết càng nhanh. Cuối cùng, một vòng màu vàng trăm năm hồn hoàn từ mẹn đã lạ xà trên thân dâng lên. Chết để ký hiệu mẹn đã lạ xà tử vong. Mẹn đã lạ thân gián chết. Ngọc Tiểu Cương miệng to thở hổn hển. Cảm giác sống sót sau hai nạn không ngừng ở trên người quanh quẩn. Mặc dù Diệp Âm miệng sẽ không nói lời hữu ích, nhưng nếu như không phải Diệp Âm, mẹn đã lạ xà cũng sẽ không chết như vậy đi. Đột nhiên cảm thấy Diệp Âm nói hơn hai câu cũng không có gì, cũng không biết công kích mẹn đã lạ xà nhãn con người tiễn là nơi nào tới. Diệp Âm vô Đường Tam bả bay. Tiểu Tam, hai chúng ta thật lợi hại phối hợp thiên ý vô phùng a. Đường Tam miễn cưỡng gật gật đầu, dùng sức miệng lớn thở dốc. Vừa rồi thực sự là đem khí lực tiêu hao hết. Đại sư, ngươi không phải nói muốn bảo vệ hảo ta cùng Tiểu Tam sao? Như thế nào cảm giác là ta cùng Tiểu Tam đang bảo vệ ngươi đây? Ngọc Tiểu Cương đầu nâng lên, há to miệng muốn phản bác hai câu, nhưng lại không biết có thể phản bác cái gì. Hắn thu hồi vừa rồi đối với Diệp Âm đánh giá, vẫn là bất tranh cái a lời nói này quá đâm tâm. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí một năm, Đường Tam giữ vững tinh thần vì đại sư động viên, giành được Ngọc Tiểu Cương hảo cảm, vì tương lai có thể triệt để trở thành Ngọc Tiểu Cương học sinh. Đại sư, ngươi sở trường trên lý luận cũng không am hiểu chiến đấu. Ngọc Tiểu Cương lập tức hài lòng gật đầu một cái, không hổ là tương lai ta học sinh, chính là biết nói chuyện. Diệp Âm suy tư một chút, cho nên những thứ khác cường công hệ nửa bước hồn tôn cũng bất quá một cái trăm năm hồn thú sao? Cái này, cái kia, ngươi hiểu? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 2 năm, ta không hiểu. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 26. Đại sư, ngươi trúng độc. Đường Tam đột nhiên chỉ vào Ngọc Tiểu Cương cánh tay đạo, chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương tay phải tay áo lộ ra bộ phận đã trở thành màu tím, rõ ràng trúng độc không cạn. Nhìn thấy chính mình trúng độc, Ngọc Tiểu Cương ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, giải thoát rồi, còn tốt trúng độc, không cần chịu đựng Diệp Âm hành hạ. Nhưng rất nhanh là hắn biết, tinh khiết suy nghĩ nhiều. Diệp Âm, ngươi giúp ta vén tay áo lên, dùng chùy thủ mở ra cánh tay của ta thả ra máu độc. Ngọc Tiểu Cương từ trong chính mình chữ vật hồn đạo vòng tay lại lấy ra một thanh đoạn kiếm. Diệp Âm vũ bộ ngực cam đoan. Đại sư, ngươi cứ yên tâm giao cho ta a. Diệp Âm một tay lấy Ngọc Tiểu Cương tay áo giật ra, đoạn kiếm trong tay nhắm chuẩn, đâm đi xuống. A, một tiếng kêu gào thống khổ tiếng vang lên. Đại sư, ngươi kiên nhẫn một chút đau là khẳng định. Ngọc Tiểu Cương ngộng, ta không có gọi a đến từ Đường Tam đoán khí 19. Đường Tam mặt bộ biểu lộ dữ tợn. Là ta gọi. Ngươi tên gì? Ngươi đâm trên người ta, ta có thể không gọi sao? Đến từ Đường Tam đoán khí 20. Diệp Âm lúc này mới phát hiện, một đao này đâm lộn địa phương. Ngượng ngùng Tiểu Tam lần này ngươi trốn xa một điểm. Diệp Âm lần nữa nhắm chuẩn, lại là xuống một đao. A, lại là một tiếng kêu gào thống khổ âm thanh truyền đến. Đại sư, ngươi kiên nhẫn một chút đau là khẳng định. Ngọc Tiểu Cương biểu lộ dữ tợn. Ta biết đau, nhưng ta là trong cánh tay độc, ngươi đâm cái mông ta làm cái gì? Diệp Âm cười hắc hắc. Tiểu đao kéo cái mông, cho ngươi mở mở mắt. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 16. Vẫn là ta tự mình tới a, Ngọc Tiểu Cương cũng không dám để cho Diệp Âm thao tác. Cấp tốc đem đao tiếp nhận, một đao đâm vào cánh tay phải của mình bên trên. Theo sát lấy liền bất động rồi. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng mất đi. Chúng độc thời gian hơi dài, hắn bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ai? Đại sư ngươi như thế nào ngã xuống ngủ đâu? Ngươi là không biết chủ a náo cảm giác đâu. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 3 năm. Ta là chúng độc quá sâu. Ai huyết chủ náo cảm giác đâu? Ngươi mới. Ngọc Tiểu Cương trong lòng hùng hùng hổ hổ lời còn chưa nói hết liền triệt để không có ý thức. Vẫn là ta tới đi. Đường Tam động tác hết sức thông thạo, thuần thục phá vỡ chúng độc vị trí. Màu tím đen máu độc từ chỗ thủng vị trí chảy ra. Phóng thích xong tất cả máu độc sau đó, Đường Tam giật xuống Ngọc Tiểu Cương quần áo xé thành vải vì vết thương băng bó. Cuối cùng, hắn đem chính mình một bộ phận hồn lực chuyển vận cho Ngọc Tiểu Cương, dùng nội lực trợ giúp Ngọc Tiểu Cương chữa thương. Không biết đại sư lúc nào mới có thể tỉnh lại. Diệp Âm lắc đầu, không biết, đoán chừng phải một hai ngày thời gian mẽn đã là xà độc tố mạnh như vậy, có thể còn sống cũng đã là phúc lớn mạng lớn. Tiểu Tam, ta nếm thí hấp thu cái này hồn hoàn, ngươi giúp ta hộ pháp. Diệp Âm ngồi xếp bằng, tay phải mở ra, một trắng một đen hai cái mượt mà hạt châu hiện lên, tại lòng bàn tay không ngừng xoay quanh xoay tròn. Đường Tam kinh ngạc nhìn Diệp Âm, trừng trong mắt. A, Diệp Âm, ta cảm giác ngươi võ hồn có phải hay không phát sinh biến hóa, ta nhớ được phía trước chỉ có một cái bảo châu màu trắng, bây giờ như thế nào nhiều hơn một cái bảo châu màu đen. Diệp Âm thanh âm bình tĩnh, phía trước chính là một trắng một đen hai cái bảo châu, ngươi chắc chắn là nhớ lộn. Hai màu đen trắng hồn lực từ trong cơ thể của Diệp Âm chảy ra, dẫn dắt mẹn đã lạ xà hồn hoàn tới gần. Theo trăm năm mẹn đã lạ xà hồn hoàn tiếp cận, hắn cảm nhận được một loại chưa từng có áp lực cường đại. xương cốt toàn thân thậm chí đều ở đây loại áp lực dưới phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Màu vàng hồn hoàn bá đeo vào Diệp Âm Tiện Ác Bảo Châu bên trên. Nóng bỏng sức mạnh cấp tốc xâm nhập cơ thể của Diệp Âm. Chương 9, ngươi đây là bà không hồn sư a? Làm Diệp Âm hấp thu hồn hoàn lúc kết thúc, hắn nghe được côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Sáng sớm kia nắng đầu tiên xuất tại trên người hắn, một vòng màu vàng hồn hoàn từ Diệp Âm dưới chân dâng lên. Đệ nhất hồn kỹ cùng Diệp Âm cảm giác giống nhau như lúc, mặc dù hấp thu mện đã lạ xà hồn hoàn, nhưng cùng mện đã lạ xà không có quan hệ chút nào. Hơn nữa một cái hồn kỹ có hai loại hiệu quả, một loại bắt nguồn từ Thiện Lương Bảo Châu, một loại bắt nguồn từ Tà Ác Bảo Châu. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc, nguyên rủa. Khi đối với một mục tiêu thực hiện chúc phúc, có thể vì đối phương thực hiện ngẫu nhiên thời gian ngẫu nhiên tăng thêm hiệu quả, nhiều nhất sẽ không vượt qua 24 tiếng. Khi đối với một mục tiêu thực hiện nguyên rủa, có thể vì đối phương thực hiện ngẫu nhiên thời gian ngẫu nhiên giảm ít hiệu quả, nhiều nhất sẽ không vượt qua 24 tiếng. Mặc dù hồn kỹ hiệu quả mạnh, hơn nữa hồn kỹ tiêu hao còn rất thấp. Lấy Diệp Tâm trước mắt hồn lực có thể duy nhất một lần phóng thích 10 lần đến 20 lần chúc phúc hoặc nguyên rủa. Thực hiện hiệu quả thời gian càng dài, tiêu hao hồn lực càng nhiều. Diệp Âm ngươi đệ nhất hấp thu hồn hoàn thành công. Đường Tam có chút hâm mộ nhìn xem Diệp Âm dưới chân quang hoàn. Diệp Âm gật gật đầu. Thành công bây giờ ta cũng là một cái hồn sư đại sư còn không có tỉnh lại sao? Đường Tam lắc đầu. Đại sư một buổi tối cũng không có phản ứng, nhưng hô hấp càng ngày càng đều đều, tình huống thân thể đang thay đổi hảo. Diệp Âm gật gật đầu. Dù sao cũng là đã trúng mện đã lạ xả kịch độc. Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Tiểu Tam, ngươi đệ nhất hồn hoàn phải chờ tới sau khi trở về một lần nữa tính toán. Đường Tam nhanh chóng lắc đầu. Không, ta đã nghĩ kỹ ta đệ nhất hồn hoàn. Diệp Âm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại nhập môn Liệp Hồn Xâm Lâm lúc gặp phải cái kia một gốc 10 năm cô trúc sao? Đại sư lúc đó nói nếu như không có tìm được thích hợp hơn, liền đi hấp thu cô trúc hồn hoàn. Diệp Âm trong đầu hiện ra một gốc dài hơn 10 thước màu xanh biếc cây trúc. Nó chỉ là một cái 10 năm hồn hoàn, ngươi không truy cầu một chút trăm năm hồn hoàn sao? Đường Tam lắc đầu. Không cần thiết, đại sư nói qua ta là song sinh vũ hồn, đệ nhất vũ hồn chỉ cần có thể không ngừng tăng lên như vậy đủ rồi. Diệp Âm thở dài một hơi. Tiểu Tam, vậy ngươi cần phải biết 10 năm cùng trăm năm hồn hoàn nhưng không cách nào so. Đường Tam dùng lực gật đầu. Ta nghĩ rõ. Tất nhiên Đường Tam muốn hấp thu 10 năm cô trúc. Diệp Âm một cách tự nhiên lựa chọn trợ giúp Đường Tam. Hai người kéo lấy cơ thể của Ngọc Tiểu Cương một đường đi tới cô trúc vị trí. Cô trúc nhìn qua cũng không thu hút, chỉ là bởi vì chung quanh cũng là cao lớn cây tối mà không phải rừng trúc, mới dễ dàng để người chú ý thân thể của nó nhẹ nhàng đung đưa. Phía trên nhánh trúc theo gió rung động. Đường Tam sử dụng đoạn đao không ngừng vung chặt, đem cô trúc thành công chặt đứt. Một vòng màu trắng hồn hoàn từ cô trúc gốc rễ dâng lên. Diệp Âm, làm hộ pháp cho ta sự tình liền dựa vào ngươi. Nửa giờ sau, Đường Tam dưới chân dâng lên một vòng màu trắng 10 năm hồn hoàn. Đệ nhất hấp thu hồn hoàn thành công. Khi hấp thu hồn hoàn thành công trong nháy mắt, Đường Tam cực kỳ hưng phấn, không chỉ trở thành một cái hồn sư, hơn nữa Huyền Thiên Công cũng đột phá, tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới. Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo phát sinh biến hóa. Nguyên bản thật nhỏ Lam Ngân Thảo nhiều hơn một tiết long trúc. Phân nhánh đi ra ngoài dây leo giống như là long trúc dài ra mầm nách. Bây giờ Lam Ngân Thảo càng giống là một gốc cây trúc. Tiểu Tam, ngươi đệ nhất hồn kỹ là cái gì? Diệp Âm hiếu kỳ hỏi thăm. Không biết có phải hay không là chiêu bài kỹ năng Lam Ngân quân quanh. Đường Tam hơi cảm thụ một phen. Ta đem ta đệ nhất hồn kỹ mệnh danh là lớn lên, hay là Lam Ngân lớn lên? Hắn đệ nhất hồn hoàn lóe lên. Dưới chân cô trúc bộ dáng Lam Ngân Thảo điên cuồng hướng ra phía ngoài lớn lên. Đường Tam dưới tình huống không sử dụng hồn kỹ cũng có thể dùng hồn lực để cho Lam Ngân Thảo dọc theo đi, nhưng sử dụng hồn kỹ sau, tốc độ ít nhất là trước kia hai lần. Diệp Âm gật gật đầu. Tốc độ sinh trưởng rất nhanh, hết sức không tệ. Sau đó thì sao? Đường Tam không nói. Theo lý thuyết Tiểu Tam ngươi đệ nhất hồn kỹ ngoại trừ có thể để cho tốc độ sinh trưởng tăng tốc không có những tác dụng khác. Đường Tam yên lặng gật gật đầu. Tiểu Tam, mặc dù lúc đó Tố Vân Đảo đại sư nói lời khó nghe một điểm, nhưng ngươi bây giờ chính xác trở thành một cái phế hồn sư. Đến từ Đường Tam đoán khí hay không? Không công kích năng lực, không phụ trợ năng lực không chế. Tiểu Tam, ngươi đây là ba không vũ hồn, ba không hồn sư a. Đến từ Đường Tam đoán khí 33. Ai, ta lúc đó nói không để ngươi hấp thu, ngươi nhất định phải hấp thu, ngươi nhìn, bây giờ trở thành phế hồn sư đi. Đến từ Đường Tam đoán khí 34. Đường Tam chợt nghĩ tới chính mình thứ hai vũ hồn, truy. Không có việc gì, bây giờ là phế vũ hồn, không có nghĩa là ta về sau cũng là phế hồn sư, chờ ta 50 cấp thời điểm liền có thể vì truy vũ hồn kèm theo vạn năm hồn hoàn. Khi người khác đệ nhất hồn hoàn cũng là màu trắng hoặc màu vàng hồn hoàn, ta đệ nhất hồn hoàn là màu đen. Diệp Âm thở dài một hơi. Tiểu Tam, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, hai chúng ta cũng là bình dân, không có bối cảnh, đại sư liền trăm năm hồn thú đều đánh không lại, đi nơi nào tìm vạn năm hồn hoàn đi? Đường Tam lại một lần trầm mặc. Diệp Âm, ngươi có thể hay không đừng dội ta nước lạnh? Ta thật vất vả dâng lên một tia hy vọng hỏa diễm. Ngươi đi tiểu lại cho ta tư diệt. Đến từ Đường Tam đoán khí 3 năm. Đầu đau quá. Ta đây là thế nào? Ngọc Tiểu Cương âm thanh vang lên. Đại sư, ngươi tỉnh lại. Đường Tam kinh ngạc tiến đến Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, đem một cỗ tinh thuần nội lực truyền vào trong cơ thể hắn. Ngọc Tiểu Cương kịch liệt thở hổn hển. Sống sót là một kiện chuyện hạnh phúc. Ta còn sống, xem ra là hai người các ngươi đã cứu ta. Chỉ có điều ta bộ dáng bây giờ không có cách nào sẽ giúp các ngươi thu được hồn hoàn. Diệp Âm âm thanh vang lên. Đại sư, kỳ thực không cần ngươi, hai chúng ta cũng có thể thu được hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương ngậm. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 9. Vừa mới tỉnh lại liền nghe được Diệp Âm mà nói, sống sót kỳ thực cũng không nhất định là một kiện chuyện hạnh phúc. Đường Tam nói, đại sư Diệp Tâm hấp thu mẹn đã lạ xả hồn hoàn, ta hấp thu cô trúc hồn hoàn, bây giờ hai chúng ta cũng là hồn sư. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem hai người dưới chân hồn hoàn không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Tâm đạo, có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Ngọc Tiểu Cương trong lòng có một loại dự cảm bất tường, cũng không cần nói. Hảo, tất nhiên đại sư muốn nghe, vậy ta đã nói. Ngọc Tiểu Cương ngộng, ta lúc nào nói muốn nghe xong. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 5. Đại sư, ngươi thật giống như tới nơi này chính là cản trở đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 10, chứ 10. Đại sư, ngươi cũng là vì trước đắng sau ngọt sao Tiểu Tam, ngươi đệ nhất hồn kỹ là cái gì? Ngọc Tiểu Cương hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Khi Ngọc Tiểu Cương biết được Đường Tam đệ nhất hồn kỹ là không hề có tác dụng làm ngần lớn lên. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc. Diệp Âm tiếp tục đối với Ngọc Tiểu Cương đuổi đánh tới cùng. Đại sư, thế nhưng là ngươi nói giữ gốc lựa chọn là gốc cây này 10 năm cô trúc, nhưng bây giờ liền được như thế một cái rác rưởi hồn kỹ. Đại sư, ta nhớ được ngươi nói ngươi lý luận là vô địch, chính là không có từng chiếm được chứng minh. Hiện tại nên như thế nào giảng giải? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 23. Đường Tam nhìn xem Ngọc Tiểu Cương cũng thở dài một hơi. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 28. Ngọc Tiểu Cương đầu góc chuyển nhanh chóng, thay đổi vị trí mâu thuẫn. Diệp Âm, ngươi đệ nhất hồn kỹ là cái gì? Chắc hẳn hấp thu 400 năm mẹn đã là xà hồn hoàn, đệ nhất hồn kỹ chắc chắn rất cường đại a. Tại Ngọc Tiểu Cương xem ra, Diệp Âm vũ hồn là hệ phụ trợ Bảo Châu. Hấp thu chính là cùng hệ phụ trợ hoàn toàn không liên quan mẹn đã là xà. Có thể thu được cái gì tốt hồn kỹ? Hơn nữa Diệp Âm tiên tiên hồn lực bất quá là nhất cấp. So với mình 0.5 cấp cũng không cao hơn bao nhiêu. Liền xem như niên hạn cao lại như thế nào. Chính mình đệ nhất hồn kỹ là đánh giám, Diệp Âm chắc chắn không sai biệt lắm. Diệp Âm nhãn phía trước sáng lên. A, đại sư, làm sao ngươi biết ta đệ nhất hồn kỹ thập phần cường đại đâu? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 33. Ngươi đệ nhất hồn kỹ là cái gì? Diệp Âm đạo. Ta đệ nhất hồn hoàn có hai cái hồn kỹ, cái thứ nhất là chúc phúc, thực hiện ngẫu nhiên chính diện hiệu quả, cái hồn kỹ thứ hai là người liền rủa, thực hiện ngẫu nhiên hiệu quả tiêu cực. Ngọc Tiểu Cương kinh hô một tiếng. Cái gì? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 38. Ngươi đệ nhất hồn hoàn sao có thể có hai cái hồn kỹ đâu? Chỉ có 10 vạn năm hồn hoàn mới có thể kèm theo hai cái hồn kỹ. Diệp Âm chớp chớp mắt. Thiên chân vô tả. Có thể là đại sư lý luận của ngươi lại sai lầm. Chữ lại này dùng vừa đúng. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 40. Ngọc Tiểu Cương tặng hắn một cái. Diệp Âm mặc dù ngươi đệ nhất hồn hoàn phát sinh biến dị, nhưng ngươi có hai cái hồn kỹ, nhưng kỳ thật cái này cũng không ảnh hưởng vũ hồn phẩm chất vẫn như cũ rất kém cỏi, mặc dù Đường Tam đệ nhất hồn kỹ rất kém cỏi, nhưng Đường Tam lệ hại ở tại song sinh vũ hồn, cái này trước đắng sau ngọt. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Ngọc Tiểu Cương tinh tế suy nghĩ một chút, không có thiếu sót. Hoàn mỹ. Diệp Âm âm thanh vang lên. Ta không biết trước tiên đắng có thể hay không sau ngọt, nhưng ta biết trước tiên ngọt chắc chắn là ngọt, ta bây giờ đệ nhất hồn hoàn cường đại tối thiểu nhất tại đến đại hồn sư phía trước, ta đều sẽ rất cường đại. Bất quá Tiểu Tam tại tu luyện thứ hai vũ hồn phía trước muốn trước khó chịu thời gian mấy chục năm, nhân sinh có thể có mấy cái mấy chục năm a. Tiểu Tam, suy nghĩ một chút, ngươi khó chịu hơn thời gian mấy chục năm, còn không biết sau đó có thể hay không thoải mái, ta cái này làm ca ca trong lòng khó chịu a. Diệp Âm lời nói tình cảm dạt dào, bao hàm tình cảm. Phía trước một giây còn cười hì hì Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam trong nháy mắt không cười hì hì. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 26. Đến từ Đường Tam oán khí 34. Đại sư, lại nói ngươi cũng là vì trước đắng sau ngọt sao? Không biết ngươi chừng nào thì bắt đầu ngọt đâu. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 20. Ta đổi lại một vấn đề, ngươi bây giờ bắt đầu ngọt không có. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 30. Ngươi chuẩn bị từ lúc nào bắt đầu ngọt đâu? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 31. Diệp Âm càng nói xuống, Ngọc Tiểu Cương càng cảm thấy chóng đầu. Vốn là chúng độc, cơ thể rất là suy yếu. Trải qua Diệp Âm ngôn ngữ công kích, thân thể càng thêm hư nhược. Ngọc Tiểu Cương dùng sức gõ đầu của mình. Chết đầu. Nhanh chóng a. Đại sư, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy a, đại sư ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Âm vội vàng ngăn cản Ngọc Tiểu Cương. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 20. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương cấp hỏa công tâm. Ngất đi. Không cách nào lại tiếp tục vì Diệp Âm cung cấp oán khí đáng giá. Diệp Âm ánh mắt rơi vào trên thân Đường Tam. Đường Tam thân thể bản năng run một cái. Đến từ Đường Tam oán khí giá trị 9. Diệp Âm động. Chính mình cái gì cũng không làm. Oán khí giá trị liền đến. Diệp Âm tất nhiên hai chúng ta đều thu được hồn hoàn, vẫn là nắm chặt trở về đi. San hồn trong rừng rậm hồn thú đông đảo, chúng ta ở đây không an toàn. Diệp Âm gật gật đầu. Cùng Đường Tam kéo lấy cơ thể của Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng rời đi Liệp Hồn Sâm Lâm. Diệp Âm từ Ngọc Tiểu Cương hồn đạo trong vòng tay chữa vật lấy ra kim hồn đệ, thuê một chiếc đắt tiền nhất xe ngựa trở về Nọ Đìn học viện. Có đáng giá hay không không trọng yếu là quý. Khi ba người trở về Nọ Đìn học viện, sinh viên làm việc công ký túc xá một người trong đó người không có. Đi qua hỏi thăm mới biết được là sinh viên làm việc công lão đại Tiểu Vũ cùng tự túc học sinh lão đại Tiêu Trần Vũ ở trường học phía sau núi hẹn đánh nhau đâu. Đi, hai chúng ta cũng là sinh viên làm việc công loại này tập thể tính chất sự tình sao có thể không tham dự đâu. Diệp Âm mang theo Đường Tam nhanh chóng hướng Nọ Đìn học viện phía sau núi chạy tới. Nọ Đìn học viện phía sau núi, hai phe nhân mã giằng co lẫn nhau. Đi trước quá trình riêng phần mình để lại lời hung ác. Diệp Âm, ngươi trở về. Khi Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Âm thì hai mắt tỏa sáng. Còn có Đường Tam cũng bay về rồi, bây giờ chúng ta sinh viên làm việc công bây giờ cái gì cũng không thiếu. Tiêu Trần Vũ lạnh rên một tiếng. Người toàn bộ thì đã có sao? Nếu như đua, ngươi liền chuẩn bị hảo cho ta làm sủng vật con thỏ a. Tiểu Vũ trừng Tiêu Trần Vũ một mắt, giơ lên nắm đấm. Ngươi nằm mơ đâu nói đi, đánh như thế nào? Đang lúc Tiêu Trần Vũ muốn nói chuyện, Diệp Âm mở miệng trước. Chúng ta thế yếu, đương nhiên là chúng ta nói quy tắc dựa vào cái gì để cho đối phương trước tiên nói quy tắc. Đến từ Tiêu Trần Vũ hoán khí 9. Hảo, vậy liền để các ngươi nói quy tắc, cho các ngươi một cơ hội. Diệp Âm cho Tiểu Vũ một cái ánh mắt yên tâm. Chúng ta tiến hành 3 đối 3 đấu hồn một ván định thắng thua. Tiêu Trần Vũ lập tức ha 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 cười. Hắn muốn là cho là lại là cái gì? Bây giờ có thể đối bọn hắn quá có lợi. Tốt. Sinh viên làm việc công công bên trong hồn lực cao nhất bất quá là không có hồn hoàn vương thánh. Phía bên mình thế nhưng là có 3-4 có thể cùng vương thánh so sánh. Liêu Long, Lang Phong, hai người các ngươi đi ra là Tiêu lão đại. Bây giờ, các ngươi phái ai xuất trận đâu? Ngoại trừ vương thánh, còn có ai? Tiêu Trần Vũ nhíu lông mày. Vương thánh nắm chặt quả đấm một cái. Tiểu Vũ tỷ, Liêu Long cùng Lang Phong thực lực cùng ta không sai biệt lắm, cái kia Tiêu Trần Vũ là hồn sư, nhất thiết phải cẩn thận. Diệp Âm tay trái lôi kéo Tiểu Vũ, tay phải lôi kéo Đường Tam, đem hai người bảo hộ đến trước người. Hồn sư, ai còn không phải là một cái hồn sư. Diệp Âm đùng búng tay một cái, mở vũ hồn. Chương 11, chúc phúc Tiểu Vũ, hồn kỹ tác dụng phụ. Diệp Âm đùng búng tay một cái, mở vũ hồn. Tiểu Vũ hai chân con dài, hai cái thật dài lỗ hai thọ xông ra, trên tay trên đùi nhiều hơn một tầng chi tiết dung mạo. Đường Tam Lam ngân thảo lan tràn ra phía ngoài. Diệp Âm thiện ác bảo châu ở lòng bàn tay phải không ngừng xoay quanh, mỗi người dưới chân đều dâng lên một vòng hồn hoàn. Hoàng bạch vàng. Trong mấy mắt, bất luận là còn lại sinh viên làm việc công công vẫn là tự túc học sinh đều ngộ. Sinh viên làm việc công công mới tới 3 người tất cả đều là hồn sư. Lăng Phong có chút lùi bước. Lão đại, này làm sao đánh hai chúng ta đều không phải là hồn sư, không có hồn hoàn chỉ có lão đại chính ngươi mới có nhất cá hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ lạnh rên một tiếng. Sợ cái gì? Coi như có hồn hoàn, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể thắng. Đừng quên, hôm nay nếu bị thua, sẽ phải cho bọn hắn làm tiểu đệ. Diệp Âm âm thanh chợt vang lên. Ta nhắc nhở một chút, bây giờ không thu tiểu đệ, đã đầy. Bây giờ thu tọa kỵ. Đến từ Tiêu Trần Vũ hoán khí 1 năm, đến từ Lăng Phong hoán khí 3, đến từ Liễu Long hoán khí 5. Tiêu Trần Vũ để lại lời hung ác. Vậy ngươi liền đợi đến ngoan ngoãn làm tọa kỵ a. Song phương cấp tốc kéo dài khoảng cách, chạy ra giao thủ sân bãi. Ta là hệ phụ trợ hồn sư, chiến đấu liền dựa vào hai người các ngươi. Diệp Âm bỏ lại một câu nói, cấp tốc lui về phía sau 2 bước. Đến từ Tiểu Vũ hoán khí 10, đến từ Đường Tam hoán khí 10. Tiểu Vũ, ta trước tiên cho ngươi một cái chúc phúc. Diệp Âm dưới chân đệ nhất hồn hoàn lóe lên, một đạo bạch quang rơi vào Tiểu Vũ trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hiệu quả, phấn khởi, thời gian kéo dài 5 phút. Bạch quang thoáng qua, tùy thời chuẩn bị động thủ công kích, Tiểu Vũ nhẹ nhàng phát ra một đạo cực kỳ có cám dỗ âm thanh. Ân. Diệp Âm, đã xảy ra chuyện gì? Không thích hợp. 10 phần phải liền 9 phần không thích hợp. Tiểu Vũ dùng một đôi rất có mị hoặc hai con ngươi nhìn xem Diệp Âm. Trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo màu hồng phấn quang, trên gương mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng. Diệp Âm ngộ, cái này chúc phúc giống như có điểm gì là lạ. Kỹ năng này có phải hay không còn giống như có chút tác dụng phụ? Vậy mà có thể để cho Tiểu Vũ thoải mái như thế. Ta cho ngươi thêm một cái chúc phúc. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn lại lóe lên. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hiệu quả, nhanh nhẹn để thăng, thời gian kéo dài 15 phút. Lại một đường ánh sáng màu trắng rơi vào Tiểu Vũ trên thân. A. Tiểu Vũ lại kêu một tiếng. Nàng xoay người lại dùng sức ôm Diệp Âm chống đỡ lấy thân thể của mình. Đem toàn thân trọng lực đều đặt ở Diệp Âm trên thân. Chờ, chờ một chút Diệp Âm. Đến từ Tiểu Vũ hoán khí 1 năm. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường hết sức xấu hổ. Tiểu Vũ thể hiện ra một mặt như vậy, cái này còn như thế nào chiến đấu? Diệp Âm tiếu ha ha đạo, lời chúc phúc của ta hiệu quả không tệ a, đến từ Tiểu Vũ hoán khí 2 năm. Tiêu Trần Vũ nghi hoặc nhìn trước mặt mấy người, lại nói các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Âm đạo, chiến đấu đã bắt đầu. Hắn đệ nhất hồn hoàn liên tục chuồn 3 lần, 3 đạo hắc sắc quang mang bá rơi vào Tiêu Trần Vũ, Liêu Long, Lang Phong 3 người trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Hiệu quả, choáng đầu, thời gian kéo dài 25 phút đồng hồ. Hiệu quả, hoa mắt, thời gian kéo dài 30 phút. Hiệu quả, rung chân, thời gian kéo dài 1 giờ. 3 cái nguyền rủa kỹ năng rơi xuống. Tiêu Trần Vũ, Liêu Long, Lăng Phong 3 người trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Đầu của ta như thế nào như thế chóng đâu? Tầm mắt của ta như thế nào như vậy mơ hồ đâu? Chân của ta thật mềm, có chút không nhúc nhích một dạng. Đến từ Tiêu Trần Vũ hoán khí 12, đến từ Liêu Long hoán khí 7, đến từ Lăng Phong hoán khí 6. Đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Tiêu Trần Vũ hướng về 2 người khác hô, lên cho ta. Tiêu Trần Vũ cắn răng xông tới. Tiểu Vũ núi chân nhẹ điểm, một cái thỏ đạp ưng đá vào Tiêu Trần Vũ trên mặt. Lăng Phong là nọ điền học viện tất cả học sinh bên trong tốc độ chi vương, nhưng bây giờ dùng chân một lần phát lực cũng cảm giác được tê dại. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm, nhưng chỉ có thể phát huy ra phía trước 50 đến 60 trình độ. Còn chưa đi mấy bước, một cây lam ngân thảo bá nâng lên, bình một tiếng đem Lăng Phong vấp ngã xuống đất. Liêu Long vũ hồn là một cây gậy, thân thể khỏe mạnh rất nhiều, chính là hoa mắt thấy không rõ. Cơ lấy cây gậy nhắm chuẩn Tiểu Vũ, dùng sức một gậy đập xuống. Tiêu Trần Vũ kêu gào thống khổ tiếng vang lên, hoa mắt, căn bản không thấy rõ người trước mắt là ai. A, vốn là Tiêu Trần Vũ liền choáng đầu, một côn này tử đánh xuống, kém chút mất đi. Ha 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 ha, trông thấy 3 người khôi hài hình ảnh, Tiểu Vũ cười lên ha hả. quả thực là chết cười ta, ba người các ngươi còn có thể chiến đấu đi. Đến từ Tiêu Trần Vũ oán khí 13, đến từ Liễu Long oán khí 8, đến từ Lăng Phong oán khí 7. Diệp Âm cái gì cũng không làm, oán khí lại vẫn là tăng lên. Diệp Âm tương ánh mắt đặt ở trên thân Đường Tam, cho người ta tiểu vũ thực hiện chúc phúc sẽ có đặc thù hiệu quả. Cái kia cho Đường Tam thực hiện sẽ có hay không có? Đệ nhất hồn hoàn lấp lóe, một đạo bạch quang thoáng qua, bá rơi vào trên thân Đường Tam. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hiệu quả, khí lực tăng lớn, thời gian 5 tiếng. Ta cảm giác khí lực của mình lớn thật nhiều. Đường Tam theo bản năng mở miệng. A. Diệp Âm hỏi. Tiểu Tam, trừ cái đó ra ngươi còn cảm giác được cái gì sao? Đường Tam lắc đầu. Không có, chính là đơn thuần cảm thấy khí lực lớn. Diệp Âm như có điều suy nghĩ. Lại là một đạo bạch quang rơi vào trên thân Đường Tam. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hiệu quả, Lam Ngân Thảo cường độ tăng thêm, thời gian 3 giây. Bây giờ cảm giác được cái gì đặc thù sao? Đường Tam lần nữa lắc đầu. Không có. Diệp Âm nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ là hiệu quả mất hiệu lực? Đệ nhất hồn hoàn lại lóe lên. Lần này đem mục tiêu đổi thành Tiểu Vũ. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hiệu quả, hồn lực tiêu hao giảm xuống, thời gian nửa phút. A. Bất ngờ không đề phòng một cái chúc phúc rơi vào trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ôm Diệp Âm, hai chân trực đã rung động. Diệp Âm, đừng chúc phúc. Gọi Âm Ca Tiểu Vũ không chút do dự nói. Âm Ca hải u đến từ Tiểu Vũ oan khí 29. Mười mấy giây sau đó, Tiểu Vũ cuối cùng khôi phục lại, ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy u oán. Trải qua trận này sau đó, Tiểu Vũ thành công làm tới tất cả tự túc học sinh đại tỷ đại, nhưng cũng không phải tất cả sinh viên làm việc công công đại tỷ đại, bởi vì Tiểu Vũ phải gọi Diệp Âm Âm Ca. Sự tình sau khi kết thúc, Diệp Âm mang theo Tiểu Vũ, Đường Tam hai người ly khai nơi này đi tới Vũ Hồn Điện. Diệp Âm mục đích chủ yếu là khảo thí hồn lực đẳng cấp, Tiểu Vũ cùng Đường Tam mục đích chủ yếu là nhận lấy một cái kim hồn tiền hồn sư phụ cấp. Ba người dọc theo đường, Diệp Âm vẫn như cũ thỉnh thoảng có thể nhìn đến oán khí giá trị quét màn hình hiệu quả. Tiêu Trần Vũ ba người vẫn tại liên tục không ngừng cung cấp oán khí giá trị, chỉ là lượng càng ngày càng nhỏ. Chương 12, rút thưởng, sơ mình ba cái tiểu bằng hữu, Vũ Hồn Điện nhưng không thể tùy ý xâm nhập, ba người vừa mới đến Vũ Hồn Điện cửa ra vào chính là bị gác cổng cản xuống dưới. Hai vị thúc thúc, chúng ta là tới khảo thí hồn lực đẳng cấp, hai tên thanh niên gác cổng không có ngăn cản đem ba người bỏ vào. Dạng này a, vậy các ngươi đi vào đi, đi tiếp đãi sảnh tìm ngựa tu riêng lớn sư liền tốt. Đa tạ hai vị thúc thúc, hai người nhanh chóng đi vào trong đó. Tại một vị nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, đi lên lầu 2 gặp được bên trong phòng làm việc Mã Tu Diên lớn sư. Khảo thí hồn lực đẳng cấp cùng tiến hành hồn sư đẳng cấp giám định sao? Mã Tu Diên lớn sư có chút kinh ngạc. Ngươi không có nói sai sao? Các ngươi bây giờ cũng bất quá mới 6 tuổi. A Diệp Âm mỉm cười. Vậy nếu như là tiên tiên đầy hồn lực đâu? Mã Tu Nặc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Âm không nói chính mình là tiên tiên đầy hồn lực, nhưng để cho Mã Tu Nặc tưởng nhầm chính mình là tiên tiên đầy hồn lực. Chính mình 3 tháng để thăng 10 cấp hồn lực chuyện này, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Chẳng thể trách, chẳng thể trách hảo tiên phú các ngươi theo thứ tự đưa tay để lên đến đây đi. Hắn khen ngợi hai tiếng lấy ra một cái màu vàng thủy tinh cầu. Đem tay phải để lên đến đây đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi cũng đều là cấp 11 hồn lực, thứ nhất khảo nghiệm là Đường Tam. Cấp 11 hồn lực. Bình thường. Thứ hai cái khảo nghiệm là Tiểu Vũ. 12 cấp hồn lực. Tiểu Vũ nói mình mấy tháng trước liền đã thu được hồn hoàn. Bây giờ là 12 cấp hồn lực, cũng bình thường. Coi như đến phiên Diệp Tâm thì 12 cấp hồn lực. Này liền không bình thường. Tăng lên 2 cấp hồn lực. Đây là có chuyện gì? Ngươi hấp thu đẳng cấp gì hồn hoàn, làm sao lại cho ngươi để thăng 2 cấp hồn lực đâu? Diệp Âm đạo: Ta hấp thu chính là hơn 400 năm mẹn đã lạ xả. Mã Tu Nặc đại sư, chẳng lẽ ngươi đang hấp thu hồn hoàn thời điểm, không có cho ngươi để thăng 2 cấp hồn lực sao? Đến từ Mã Tu Nặc oán khí 5. Ngươi đây là tình huống đặc biệt. Mã Tu Nặc tằng hắng một cái. Cấp thấp hồn thú khó chơi nhất mẹn đã lạ xả có rất ít người có thể hấp thu. Ta ở đây chúc mừng ba người các ngươi trở thành hồn sư, nhưng luôn cảm giác vẫn còn có chút kỳ quái rời đi Vũ Hồn Điện. Trở về nọ Điền học viện, ba người đều thu được một cái hồn sư chứng minh cùng với một cái kim hồn tệ. Trên nửa đường Đường Tam phát hiện một gian tiệm thợ rèn, chuẩn bị buổi chiều đi nhận lời mời học đồ. Diệp Âm liền không có loại yêu thích này. Buổi chiều bình thường là dùng để tu luyện hồn lực thời gian. Diệp Âm khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện hồn lực. Vài phút sau đó, Diệp Âm từ bỏ. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, chỉ có cực kỳ mỏng manh hồn lực tiến vào trong cơ thể, tu luyện hiệu suất cực kỳ thấp. Theo tốc độ này, thời gian một năm có thể đột phá nhất cấp cũng đã thật nhanh. Đến cùng vẫn là tiên tiên đẳng cấp quá thấp, tiên tiên đẳng cấp càng thấp, tốc độ tu luyện càng chậm. Mặc dù hấp thu đẳng cấp cao hồn hoàn có thể thay đổi một bộ phận tiên phú, nhưng cùng tiên tiên hồn lực cấp 7, cấp 8 thậm chí là tiên tiên hồn lực mát cấp người có chênh lệch rất lớn. Diệp Âm thở dài một hơi, đem mục tiêu đặt ở trong thương thành hệ thống. Toán khí giá trị hệ thống. Trước mắt toán khí giá trị 19236. Đề thăng hồn hoàn niên hạn 1 năm, 10 toán khí giá trị. Đề thăng hồn cốt niên hạn 1 năm, 10 toán khí giá trị. Thu được hồn lực kinh nghiệm 10 toán khí giá trị. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn toán khí giá trị. 10 vạn năm hồn cốt, 10 vạn đoán khí giá trị. Ngẫu nhiên ngoại phụ hồn cốt một khối, 50 vạn đoán khí giá trị. Chỉ định ngoại phụ hồn cốt một khối, 10 vạn đoán khí giá trị. Thu được hồn lực kinh nghiệm, cần 100 điểm đoán khí giá trị. Mua sắm. Chúc mừng ngươi tiêu phí 100 điểm đoán khí giá trị mua sắm hồn lực kinh nghiệm. Trong máy mắt, Diệp Âm cảm thấy một cỗ nồng nặc hồn lực tiến vào trong cơ thể mình. 12 cấp đến 13 cấp kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên 1 điểm. Diệp Âm hài lòng cười. Đã như vậy mà nói vậy sau này còn tu luyện cái gì kình? Trực tiếp mua sắm hồn lực kinh nghiệm là được rồi. Đều nói tu vi muốn tự mình tu luyện hảo. Nếu như là tổ tiên tu vi quán đỉnh, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Điểm này Diệp Âm là đồng ý, dù sao giữa người và người lực lượng là khác biệt. Nhưng nếu như là hệ thống quán đỉnh vậy thì không đồng dạng. Liền xem như tự mình tu luyện, đó cũng là hết sức phù phiếm. Chỉ có dựa vào lấy hệ thống từng bước một quán thâu kinh nghiệm từng bước một tăng lên. Đây mới thật sự là củng cố. Học hành gian khổ mười mấy năm nhất định sẽ có bỏ sót chỗ. Nhưng câu trả lời tiêu chuẩn nhưng không có bỏ sót. Đúng, hệ thống còn có một cái đoán khí giá trị rút thưởng. Đoán khí giá trị hệ thống. Đoán khí giá trị rút thưởng. Có thể rút ra đủ loại hệ thống trong thương trường không có đồ tốt. Rút thưởng số lần càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Tiêu hao 100 đoán khí giá trị liền có thể rút thưởng một lần. Tiêu hao 1000 đoán khí giá trị có thể tiến hành một lần thập liên rút. Đề cử tiến hành thập liên rút. Diệp Âm liếc mắt nhìn đoán khí của mình giá trị, vung tay lên, rút. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, ban thưởng sợ thứ mình một hộp. Sợ thứ mình mở ra sau lại phát ra mãnh liệt khó ngửi mùi, kéo dài một canh giờ, uống xong một giọt sợ thứ mình chất lỏng đối với cái này mùi miễn dịch. Mặc dù không có trúng thưởng, nhưng sợ thứ mình tuyệt đối là đổi mới đoán khí giá trị thực phẩm. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, ban thưởng sợ thứ mình một hộp. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, ban thưởng sợ thứ mình một hộp. Nhìn xem liên tiếp mấy lần cảm tạ hân hạnh chiếu cố, Diệp Âm khuôn mặt đều tái rồi. Muốn hay không bấy người như vậy, tất cả đều là cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Đến từ Diệp Âm đoán ký 5 năm, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, ban thưởng sở thân mình một hộp. Nào có tiểu hài mỗi ngày khóc, nào có con bạc mỗi ngày thua. Cuối cùng, khi đi tới lần thứ 10, chúng giải, chúc mừng chúng thưởng, ban thưởng tẩy tủy quả một cái. Tẩy tủy quả, sau khi uống, tẩy tủy phát cốt, để thăng tiên phú, để thăng tư chất, để thăng nội tính. Diệp Âm nhãn phía trước sáng lên, đồ tốt, vừa vặn có thể bù đắp trước mắt tự thân vấn đề. Diệp Âm từ hệ thống trong hành trang lấy ra tẩy tủy quả. Đó là một cái màu hồng phấn quả, to bằng nắm đấm trẻ con. Thơm ngon ngon miệng, phong phú nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi. Một cái tẩy tủy quả ăn. Diệp Âm rõ ràng cảm thấy chính mình cái gì đều không cảm thấy. Giống như hô hấp chốt lọc điểm. Đến từ Diệp Âm đoán ký 11. Diệp Âm quét một vòng đang tại trong ký túc xá tu luyện sinh viên làm việc công công đáng người. Yên lặng lấy ra một bình sờ mịn. Thuần thục mở nắp. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt lại kích thích mùi từ trong chui ra. Diệp Âm xoa điểm nhịn không được một ngụm phun ra. Hắn cắn răng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng dính một điểm nhét vào trong miệng. Trong mấy mắt, Diệp Âm ngửi không thấy cái kia một cỗ mùi khó ngửi. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thư thái. Nhưng người khác liền không thoải mái. Đến từ Vương Thánh đoán khí 5. Đến từ Lý Thiết đoán khí 6. Đến từ Tiểu Vũ đoán khí 1 năm. Âm ca, ngươi có chút âm phủ a. Chương 13, đái một bạch nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu không hết thời gian 6 năm đội vàng mà qua. Từ nọ đình học viện sau khi tốt nghiệp. Diệp Âm, Tiểu Vũ, Đường Tam. Ba người bước lên đi tới Sử Lai Khắc học viện lộ. Đường Tam tại Ngọc Tiểu Cương dưới sự chỉ dẫn đi tới Sử Lai Khắc học viện. Tắt thác thành tây môn chỗ. Hai nam một nữ ba cái thanh niên chậm rãi đi vào. Tiểu Vũ lôi kéo Diệp Âm ngón tay hướng hoa hồng khách sạn. Âm ca, ở đây thật xinh đẹp, chúng ta liền ở nơi này a. Diệp Âm gật gật đầu. Tốt. Tiến vào hoa hồng khách sạn. Diệp Âm hướng về sân khấu nhân viên phục vụ đạo. Mở hai gian phòng. Ngượng ngùng, chúng ta chỉ còn lại một gian phòng. Bất quá chúng ta gian phòng cũng đủ lớn, là hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ ba người các ngươi. Diệp Âm gật gật đầu. Hảo, vậy thì mở a. Chờ một chút. Một đạo âm thanh bất thình lình đem mấy người đánh gãy. Ta nghĩ cái này một cái phòng hẳn là thuộc về ta. Diệp Âm quay đầu nhìn lại, người tới chính là Tiên Tiên Bệnh Đục Thủy Tinh Thể Thánh Thể Đái Một Bạch. Đái Một Bạch một trái một phải ôm hai cái song bào thai, hết sức tiêu sái. Một người đàn ông ngậm tưởng cuối cùng chính là một đôi song bào thai. Đái Một Bạch tuổi còn trẻ liền đã đạt thành. Diệp Âm đạo, chúng ta là tới trước a. Đái Một Bạch nhìn cũng không nhìn Diệp Âm một mắt, các ngươi tới trước lại như thế nào? Diệp Âm đầu góc chuyển nhanh chóng, tới trước liền có ưu thế, tỷ như nếu như tại một cái gia tộc bên trong trước tiên ra đời ca ca liền muốn so sau ra đời đệ đệ tu luyện sớm nhiều năm. Trong mấy mắt, Đái Một Bạch nghĩ tới David của mình, bị Diệp Âm đâm trọt chỗ đau. Đế tử Đái Một Bạch oán khí 2 năm, người đang tìm cái chết. Trong mắt Đái Một Bạch tà quang lóe lên, một cái đấm thẳng hướng về Diệp Âm đánh tới. Diệp Âm không nói lời nào, không chút do dự đấm ra một quyền đối kháng chính diện. Mặc dù hắn là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng năng lực cận chiến không hề yếu, tố chất thân thể càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn là võ tướng, không sợ trường ngôn tử, tự ý kỵ sạc. Phanh, một quyền đang đối mặt xông, Song Vương liền với lui về phía sau 3 bước. Tiểu tử, thật sự có tài, vậy mà có thể tiếp lấy ta một quyền. Diệp Âm tùy ý lắc lắc cánh tay, không phải ta thật sự có tài, là ngươi quá kém. Đế tử Đái Một Bạch oán khí 26. Đái Một Bạch cảm thấy chính mình đã đủ cuồng vọng, không nghĩ tới, vậy mà gặp một cái so với mình còn cuồng vọng. Hôm nay không phải nhường ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Bạch Hổ, phụ thể. Lựa vàng một tím ba vành hồn hoàn từ Đái Một Bạch dưới chân dâng lên. Hắn ngoắc ngoắc tay, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, thực lực lại cùng ta tương đương. Đến đây một trận chiến, phân cái thắng bại. Diệp Âm lắc đầu liền với lui về phía sau 3 bước. Thực lực của ta cùng ngươi không tương đương, hơn nữa ta là hệ phụ trợ hồn sư. Đái Một Bạch hai mắt trừng lớn. Ngươi là hệ phụ trợ hồn sư? Không có khả năng. Cái gì hệ phụ trợ hồn sư có thể tiếp ta một quyền? ta như vậy. Đế tử đái một bạch oán khí 28. Thiện ác bảo châu tại Diệp Âm lòng bàn tay không ngừng xoay quanh. Hai cái tử sắc hồn hoàn từ Diệp Âm dưới chân dâng lên. Diệp Âm sử dụng oán khí giá trị đem đệ nhất hồn hoàn tăng lên tới ngàn năm cấp. Thứ hai hồn hoàn tại Nọ Đỉnh học viện viện trưởng Si Ơ Mạ dưới sự giúp đỡ trực tiếp hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Ta không riêng gì hệ phụ trợ hồn sư, hơn nữa hồn lực đẳng cấp vẫn còn so sánh ngươi thấp. Đái một bạch trông thấy Diệp Âm đệ nhất đệ nhị hồn hoàn động. Hai cái tử sắc hồn hoàn. Ngươi đây là làm sao làm được? Diệp Âm thở dài một hơi. Ta đều nói là ngươi quá kém. Bây giờ tin tưởng. Đế tử đái một bạch oán khí 29. Muốn biết tại sao không? Đái một bạch dùng sức gật đầu. Ai, ta không dạy. Đế tử đái một bạch oán khí 31. Đường Tam cùng Tiểu Vũ thương hại nhìn xem đái một bạch. Cùng Diệp Âm giao thủ người. Bình thường đều là bị tức chết. Ngươi cho rằng không chiến đấu là được rồi. Lừa gạt ngươi. Không chiến đấu cũng có thể bị tức chết. Người cũng như tên. Coi như ngươi là hệ phụ trợ hồn sư, ta cũng phải tìm ngươi luận bàn. Diệp Âm trừng mắt nhìn về phía đái một bạch. Ngươi là cường công hệ hồn sư, ta là hệ phụ trợ hồn sư, ngươi muốn cùng ta luận bàn. Đầu óc ngươi có hồ sao? Vẫn là ngươi quá không cần thể diện. Đế tử đái một bạch oán khí 31. Hán đường đường phong lưu phong khoáng đối thiếu, lúc nào từng chịu được loại khổ này. Hoa hồng khách sạn bên ngoài. Một đạo người mặc áo da đen nữ tử lặng lặng nhìn bên trong đại sảnh mấy người. Nàng trông thấy đái một bạch Tả Lâu hữu bảo tiến vào hoa hồng khách sạn cùng tới. Nhưng nhìn thấy lại là bây giờ một màn này. Mấy năm không thấy. Vốn cho rằng đái một bạch vứt bỏ vị hôn thê liền đầy đủ chán ghét. Đái một bạch bây giờ lại càng thêm không chịu nổi, triệt để bại lộ bản tính. Trái ôm phải ấp, lấy lớn hiếp nhỏ. Một cái cường công hệ hồn tôn khiêu chiến hệ phụ trợ đại hồn sư. Đây là người có thể làm ra tới chuyện. Còn có người kia vì cái gì có thể để cho đệ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn cũng là màu tím. Nàng cũng muốn biết. Nàng cũng nghĩ trở nên mạnh mẽ. Đái một bạch không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Một quả sâu đậm lòng hiếu kỳ hạt giống tại trên người nàng gieo xuống. Đế tử Chu Trúc thanh đoán khí 18. Đế tử Chu Trúc thanh đoán khí 19. Đế tử Chu Trúc thanh đoán khí 20. Diệp Âm đang cùng đái một bạch giằng co. Đột nhiên thu đến xa lạ đoán khí giá trị quét màn hình. Đế tử Chu Trúc thanh đoán khí. Diệp Âm động. Chu Trúc thanh ở đây. Mình làm cái gì? Vì cái gì để cho Chu Trúc thanh sinh đoán khí? Chu Trúc thanh sinh chính mình đoán khí. Khả năng không lớn. Chu Trúc thanh hẳn là sinh đái một bạch khí mới đúng. Chẳng lẽ nói Chu Trúc thanh sinh đái một bạch đoán khí cũng hữu dụng? Diệp Âm hiểu rồi. Chỉ cần là đối phương sinh đoán khí có quan hệ tới mình. Như vậy chính mình liền có thể thu được bản khí. Chính mình đối với hệ thống khai phát còn là chưa đủ. Hôm nay bất luận như thế nào, ta đều muốn giáo huấn ngươi một trận. Đái một bạch thân hình lóe lên. Hắn cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh cơ thể liền đã đi tới Diệp Âm diện phía trước. Hai tay mười ngón bên trên bổ sung thêm lợi chảo đồng thời bắn ra, chụp vào cơ thể của Diệp Âm. Cơ thể của Diệp Âm hướng phía sau di động nửa bước, vừa vặn để cho đái một bạch công kích rơi vào khoảng không. Đái một bạch trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn liên tiếp lấp lóe. Ba đạo hắc sắc quang mang bá rơi vào đái một bạch trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Hiệu quả, nước tiểu nhiều lần, cường độ, nhất cấp, thời gian, 5 tiếng. Hiệu quả, mắc tiểu, cường độ, tăng cấp, thời gian, 8 tiếng. Hiệu quả, nước tiểu không hết, cường độ, tứ cấp, thời gian, 6 giờ. Đái một bạch thứ hai chảo còn chưa kịp vung ra. Đái một bạch trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng hướng về dưới thân mà đi. Hắn điên cuồng áp chế. Bây giờ đang chiến đấu, làm sao có thể phát sinh loại tình huống này? Quả thực là thật mất thể diện. Tuyệt đối không thể phát sinh. Chết tiểu lão hổ, liền không thể nghẹn một hồi sao? Không nín được, ống nước muốn phá. So với trong chiến đấu đi nhà xí cùng trong chiến đấu tệ ra quần hai cái mất mặt tình huống. Đái một bạch quả quyết lựa chọn thứ nhất. Đế tử đái một bạch oán khí 15. Đái một bạch mũi chân điểm một cái liền với lùi về phía sau mấy bước. Thuần thục tiến nhập hoa hồng khách sạn trong nhà vệ sinh. Ngươi đừng đi, chờ ta đi đi nhà vệ sinh. Lập tức quay lại. Chương 14, gặp mặt đưa tặng 100 liên rút, chí mạng tiết tấu mang dê đao đái một bạch mũi chân điểm một cái liền với lùi về phía sau mấy bước. Thuần thục tiến nhập hoa hồng khách sạn trong nhà vệ sinh. Ngươi đừng đi, chờ ta đi đi nhà vệ sinh. Lập tức quay lại. Đái một bạch đứng tại trước bồn cầu, hai tay một hồi bay múa giải khai gò bó. Trong chờ mong chút xuống cũng không đúng hẹn mà tới. Một cỗ nhỏ yếu dòng nước đứt quãng chảy ra. Vài giây đồng hồ sau đó, một loại yếu ớt làm cho người khó chịu nóng bỏng hoặc chát chát cảm giác xuất hiện. Đang lúc đái một bạch chuẩn bị kết thúc chiến đấu lúc, cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc lại tới. Đái một bạch ở trong lòng mắng to một tiếng. Thảo, lần thứ hai kết thúc chiến đấu. Cái kia một loại nóng bỏng cùng chát chát cảm giác càng thêm kịch liệt. Không phải đau, chính là đơn thuần khó chịu. Lần thứ ba, hắn không ngừng phát lực, dùng sức run rẩy thân thể. Vẫn là không cần. Diệp Âm nhìn mình trước mặt không ngừng quét màn hình đoán khí giá trị cười. Một cái đái một bạch, liên tục không ngừng cung cấp đoán khí giá trị. Nếu là nhân số nhiều hơn nữa một điểm, trực tiếp cất cánh. Vài phút sau đó, Diệp Âm gặp được đái một bạch. Đái một bạch trên mặt nhìn không ra biểu tình biến hóa tới. Ngượng ngùng, đợi lâu. Đến từ đái một bạch đoán khí 8. Diệp Âm nhìn xem đái một bạch oán khí liền biết bây giờ vẫn như cũ 10 phần khó chịu. Đái một bạch là ở bên trong quần lót lót một khối băng vệ sinh lúc này mới cuối cùng đứng đi ra phòng vệ sinh. Lần này, ta muốn ngươi để mặt. Đái một bạch ra sức vọt tới trước. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân trướng. Diệp Âm thứ hai hồn hoàn lóe lên. Lại một đường hắc sắc quang mang rơi vào đái một bạch trên thân. Diệp Âm thứ hai cái hồn hoàn đồng dạng kèm theo hai cái khác biệt hiệu quả hồn kỹ. thứ hai hồn kỹ chúc phúc, hồn kỹ nguyền rủa. Khi đối với một mục tiêu phóng thích hồn kỹ chúc phúc, có thể chỉ định mục tiêu một cái hồn kỹ tăng thêm ngẫu nhiên thời gian ngẫu nhiên hiệu quả suy yếu, đồng thời tăng thêm ngoài định mức kỹ năng hiệu quả. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 24 giờ. Khi đối với một mục tiêu phóng thích hồn kỹ nguyền rủa, có thể chỉ định mục tiêu một cái hồn kỹ tăng thêm ngẫu nhiên thời gian ngẫu nhiên hiệu quả tăng cường, đồng thời tăng thêm ngoài định mức tác dụng phụ. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 24 giờ. Diệp Âm từng tại trên thân đường Tam làm qua nếm thử. Vì Lam Ngân lớn lên tăng thêm hồn kỹ chúc phúc hiệu quả, Lam Ngân lớn lên tốc độ sinh trưởng trở nên chậm, nhưng Lam Ngân thảo bên trên dài ra gai nhọn, có lực công kích. Vì Lam Ngân lớn lên tăng thêm hồn kỹ nguyền rủa hiệu quả, Lam Ngân lớn lên tốc độ sinh trưởng biến nhanh, nhưng Lam Ngân thảo không có tính bền dẻo, 10 phần giòn, đụng một cái liền nát. Vì Bạch Hổ hộ thân chướng tăng thêm hồn kỹ nguyền rủa. Cường hóa, Bạch Hổ hộ thân chướng năng lực phòng ngự tăng lên một lần. Tác dụng phụ, ngăn cản hộ thuẫn nội bộ tổn thương. Thời gian, 1 giờ. Một vòng màu ngà sữa lồng ánh sáng đem cơ thể của Đái Mộc Bạch bao quát bao khỏa trong đó. Đái Mộc Bạch hơi kinh ngạc. Hôm nay đệ nhất hồn kỹ hiệu quả như thế nào mạnh như thế? Dường như là trước đây hai lần. Phóng thích đệ nhất hồn kỹ sau đó, Đái Mộc Bạch cảnh giác cảm thụ tự thân, muốn tìm ra tự thân vấn đề. Lần trước đối phương liên tục dùng 3 lần đệ nhất hồn kỹ, chính mình liền bắt đầu nước tiểu nhiều lần, mắt tiểu nước tiểu không hết. Lần này, đối phương thứ hai hồn kỹ lại là cái gì hiệu quả? Mặc dù đối phương là hệ phụ trợ đại hồn sư, nhưng đây là nắm giữ hai cái ngàn năm hồn hoàn đại hồn sư, không thể lấy thường nhân lấy đối với đó. Nếu là đối thủ là Út Ca, Đái Mộc Bạch đã sớm một cái miệng rộng tử quất lên. Đã ngươi không động thủ công kích, vậy ta có thể động thủ công kích. Diệp Âm gặp Đái Mộc Bạch bất động, giơ lên nắm đấm chủ động hướng Đái Mộc Bạch đập tới. Đái Mộc Bạch đứng tại chỗ, không né tránh. Không có thủ đoạn công kích phụ trợ hệ hồn sư, ngay cả mình đệ nhất hồn kỹ đều không phá được. Phanh! Một quyền này, rắn rắn chắc chắc đánh vào Đái Mộc Bạch trên mặt. A! Đái Mộc Bạch gọi một tiếng, trên mặt nhiều một cái rõ ràng quyền ấn. Đến từ Đái Mộc Bạch oán khí 16. Đái Mộc Bạch động. Đây là có chuyện gì? Bạch Hổ hộ thân chướng bình yên vô sự, vì cái gì chính mình sẽ thụ thương? Diệp Âm lại là một quyền rơi xuống. Phanh! Đến từ Đái Mộc Bạch oán khí 17. Bên trái một quyền. Phanh! Bên phải một quyền. Phanh! Song gió có nhĩ. Phanh! Một quyền tiếp một quyền. Oán khí giá trị một lần tiếp một lần đổi mới, giống như là ăn quên tử như bước đường, căn bản không dừng được. Đánh một hồi cảm giác chưa đủ nghiền. Diệp Âm kéo xuống bên hông bảy thất lang đùng đùng quật, bắt đầu đưa tặng 100 liên rút. Lúc này Diệp Âm giống như lò bên trong nghi là phụ thể, hơn nữa còn là mang theo chí mạng tiết tấu mua dây đao, càng rút càng nhanh, đùng 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 âm thanh không ngừng vang dội. Vấn đề duy nhất chính là tổn thương không cao, toàn trình tại tạo gió, nhưng không ngừng rơi xuống oán khí giá trị là thật để cho Diệp Âm sảng khoái đến. Hoa Hồng bên ngoài quán rượu Chu Trúc Thanh thấy cảnh này đã ngộng. Đây là hệ phụ trợ đại hồn sư sao? Một cặp sinh đôi kia cũng ngộng. Đời thiếu lúc nào bị làm nhục như vậy qua? Chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người biểu lộ đạm nhiên. Khi ngươi cùng Diệp Âm thời gian chung đụng lớn sau đó, bất luận Diệp Âm làm ra chuyện gì, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Quá coi âm, không chỉ người âm phủ, hồn kỹ càng là âm phủ. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch không chịu nhục nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, lăn mình một cái một chảo chụp vào Diệp Âm mặt. Bá. Diệp Âm theo bản năng hướng về bên cạnh uốn éo, một cái linh hoạt chạy trốn tránh thoát công kích, lần nữa điên cuồng liên rút, mỗi hai rút còn tiến đưa một quất. Ba, ba, ba. Một chảo này hung hăng chộp vào Bạch Hổ hộ thân chướng bên trên, lưu lại ba đạo rõ ràng bạch ấn. Đái Mộc Bạch mộng, đây không phải ta hồn kỹ sao? Như thế nào bắt đầu phòng ngự ta? Đế tử Đái Mộc Bạch oán khí 2 năm. Diệp Âm một roi lại một roi rơi xuống, không ngừng đổi mới oán khí giá trị càng ngày càng ít. Đái Mộc Bạch đối với bị roi rút đã chết lặng. Đế tử Đái Mộc Bạch oán khí giá trị không. Diệp Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, dừng tay. Dây lưng quần đều bị quất hỏng ba đầu. Diệp Âm tiện tay đem bị rút hư đai lưng ném một cái, đơn giản dùng ngọc tiểu cương tặng hồn đạo đai lưng chứa đồ cố định một chút. Ai, ta đều nói là ngươi quá kém. Bây giờ thừa nhận a. Đến từ Đái Mộc Bạch oán khí 2. Đái Mộc Bạch từ dưới đất bò dậy, bị quất nhiều lần như vậy, không đau là giả. Quần áo trên người đều bị quất rách dưới, coi như Đái Mộc Bạch đứng vững. Băng vệ sinh từ Đái Mộc Bạch rách nát trong quần rơi ra. Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người rơi vào phía trên. Diệp Âm chừng lớn hai mắt, người tới đại di mụ. Đế tử Đái Mộc Bạch oán khí 32. Đái Mộc Bạch sắp muốn điên mất. Hắn vạn phần hối hận muốn cùng Diệp Âm tranh đoạt gian phòng này. Không đúng, là hối hận rời đi Sử Lai Khắc học viện. Chỉ cần không đi ra, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Đái Mộc Bạch hung hăng trừng Diệp Âm một mắt. Ngươi mới đến đại di mụ đâu? Chúng ta còn có thể gặp lại. Chờ ngươi đi Sử Lai Khắc học viện, hôm nay thủ này ta sẽ báo trở về. Ta gọi Đái Mộc Bạch, trong học viện nếu có người tìm ngươi gây chuyện, nhớ kỹ đừng báo tên của ta. Vì cái gì? Ta không cho phép những người khác không có đối mặt qua như thế âm phủ người. Chương 15, Đường Tam hối hận, cùng phiến miệng mình từ Đái Mộc Bạch từ chứa vật trong hồn đạo khí lấy ra một kiện áo choàng to lớn đắp lên trên người. Một trái một phải ôm xong bảo thai run lập cập hướng Hoa Hồng khách sạn đi ra ngoài. Diệp Âm nhìn xem Đái Mộc Bạch bóng lưng dựng lên một ngón tay cái. Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Không có Đái Mộc Bạch tranh đoạt gian phòng, Diệp Âm ba người thành công vào ở vào Hoa Hồng khách sạn. Hoa Hồng khách sạn tầng cao nhất gian phòng rất lớn, một cái phòng ngủ chính một cái phòng ngủ phụ. Tiểu Tam, ngươi ở phòng ngủ phụ, ta cùng Diệp Âm ở phòng ngủ chính. Tiểu Vũ vừa tiến đến liền phân chia tốt vị trí. Diệp Âm nhìn chung quanh một chút. Cái này không được đâu, Tiểu Vũ lạnh rên một tiếng. Có cái gì không tốt, chúng ta tại Nọ Đìn học viện còn ngủ một cái giường đâu. Nàng lôi kéo Diệp Âm liền tiến vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính bên trong là một tấm màu đỏ đảo tâm giường lớn. Màu đỏ nhạt rèm cửa từ nóc phòng buông xuống, cho người ta một loại khác mập mờ. Tiểu Vũ tiến vào bên trong mặt hướng Diệp Âm chiêu tay, rất có sức mê hoặc. "Âm ca, ngươi mau tới a." Diệp Âm tằng hắng một cái. "Tiểu Vũ, ngươi chú ý một chút, Đường Tam chính là một đứa cô nhi vừa ra đời liền không có mẹ, đến trường một năm lại không cha. Bây giờ để cho Đường Tam chính mình một cái trong phòng lẻ loi chơi chọi chúng ta còn như thế náo nhiệt, chơi hoa như vậy Tiểu Tam nghe thấy được nên khó chịu." Nói thì nói như thế, nhưng Diệp Âm âm thanh rất lớn, lại không quan môn. Chuẩn xác mà nói chính là nói cho Đường Tam nghe. Đường Tam nghe là nhất thanh nhị sợ. Đến từ Đường Tam đoán khí 1 năm, đến từ Đường Tam đoán khí 16. Diệp Âm thò đầu ra. "Tiểu Tam, ngươi có muốn hay không tới phòng ngủ chính xem bộ dáng gì?" Đến từ Đường Tam đoán khí 18. "Không được, ta trở về tu luyện." Đường Tam cấp tốc tiến vào phòng ngủ phụ, khép cửa phòng lại. "Phiền chết." Diệp Âm không ngừng tới gần, xuyên thấu qua màu đỏ rèm cửa nhìn xem nội bộ Tiểu Vũ. Xốc lên rèm cửa, màu đỏ tia sáng chiếu vào Tiểu Vũ trên mặt. Tiểu Vũ đỏ mặt phát ra con muỗi lớn nhỏ âm thanh. "Âm ca." Diệp Âm gật gật đầu, chui vào rèm cửa ở trong, vén chăn lên, chui vào chăn. "Một ngày mệt nhọc, chúng ta nghỉ ngơi đi." Tiểu Vũ gật gật đầu, giống như là gấu túi ôm lấy Diệp Âm. Hai người giống như là nằm ở Nọ Đìn học viện trên giường. Chợt, một đạo bạch quang rơi vào Tiểu Vũ trên thân. "A." Tiểu Vũ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nàng cắn môi, một đôi u oán con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Âm. "Đến từ Tiểu Vũ oán khí 33, ngươi sẽ cho ta chúc phúc. Không có người biết 6 năm qua Tiểu Vũ là thế nào qua. Tại hoa hồng trong tiểu điếm chờ đợi 2 ngày, Tiểu Vũ thật sự là rất nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo một vòng." "Âm ca, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng a." Vừa bạn kêu Tiểu Tam một khối, Diệp Âm từ phòng tắm đi ra. "Tốt." Diệp Âm gõ Đường Tam cửa phòng. Hai ngày này cũng liền chỉ ở lúc ăn cơm gặp qua Đường Tam. Cửa phòng bị Đường Tam kéo ra. "Diệp Âm, thế nào? Ta cùng Tiểu Vũ đi Tắc Thác Thành đi dạo một vòng, ngươi đi không?" Đường Tam đã sớm muốn cùng Diệp Âm cùng Tiểu Vũ một khối đi ra ngoài chơi. Vốn là Đường Tam trong lòng không có gì, tu luyện liền tốt. Nhưng kể từ 2 ngày trước Diệp Âm nói Đường Tam là cô nhi, chết đi ký ức bắt đầu công kích Đường Tam. Diệp Âm lôi kéo Đường Tam cánh tay. Đường Tam dùng tay đem Diệp Âm tay lấy ra. "Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện." Diệp Âm lần nữa lôi kéo Đường Tam cánh tay. "Đi thôi, lần đầu tiên tới Tắc Thác Thành." Đường Tam lần nữa lấy tay đem Diệp Âm tay lấy ra. "Đại sư nói, tu luyện muốn tranh đoạt từng giây." Đường Tam trong lòng đã làm xong dự định. Trước tiên cự tuyệt 2 lần, lần thứ 3 lại tiếp nhận. Dạng này vừa có thể cùng Diệp Âm, Tiểu Vũ một khối đi ra ngoài chơi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình giành giật từng giây tu luyện cố gắng trở nên mạnh mẽ hình tượng. Lý do chính là, đại sư nói, tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Đường Tam đã nâng lên cánh tay chuẩn bị bị Diệp Âm lôi đi. Diệp Âm chợt xoay người sang chỗ khác. "Tiểu Tam, ngươi nói đúng, ta không nên miễn cưỡng ngươi Tiểu Vũ, chúng ta đi." Đường Tam còn chưa phản ứng kịp, ăn mặc tốt Tiểu Vũ đã cùng Diệp Âm ra gian phòng. Đường Tam ngậm, "Ngươi như thế nào không còn mời ta một lần? Ngươi lại mời ta một lần ta đáp ứng." "Ba." Đường Tam một cái vả miệng tử quất vào trên mặt mình. "Đường Tam, nhờ ngươi vì mặt mũi, nhờ ngươi phạm tiện." Đến từ Đường Tam đoán khí 16, đến từ Đường Tam đoán khí 18. Đường Tam cái này là sống cái gì khí? Diệp Âm nghi hoặc nhìn đổi mới đoán khí giá trị, không rõ Đường Tam vì cái gì sinh đoán khí. Mặc kệ, ngược lại có đoán khí giá trị doanh thu chính là chuyện tốt. Trong Tắc Thác Thành hết sức phồn hoa, Diệp Âm cùng Tiểu Vũ mua 10 mấy bộ quần áo. Sau đó Tiểu Vũ ngẫu nhiên phát hiện một gian cửa hàng nhỏ, chính là Flerlender lòng dạ hiểm độc cửa hàng. "Âm ca, chúng ta đi xem một chút." Tiến vào lòng dạ hiểm độc cửa hàng, Diệp Âm đơn giản lướt qua vách tường bên trong bên trên treo đồ vật, có mấy món hồn đạo khí, nhìn không ra năng lực, nhưng có thể xác định cũng là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống bà bối. Đơn giản dạo qua một vòng, Diệp Âm phát hiện một khối tràn đầy màu vàng sẫm tạp chất thủy tinh. Dùng Tiểu Vũ mà nói, đây chính là nát vụn thủy tinh. Diệp Âm cầm lấy thủy tinh hướng về nằm trên ghế Flerlender hỏi: "Lão bản, cái này giá cả bao nhiêu?" Flerlender nhìn cũng không nhìn một mắt. 100 kim hồn tệ." "A." Diệp Âm trắng Flerlender một mắt. "Ngươi cũng dám há mồm chính mình chặt một đao." Flerlender tới điểm hứng thú. "90 kim hồn tệ, 90 ngân hồn tệ." Trong mấy mắt, Flerlender ngộp. "Trả giá có như thế chém sao? Nghe nói qua chia đôi chặt, chưa nghe nói qua một chiếc chặt. Mặc dù vật này là 10 cái ngân hồn tệ mua lại, nhưng không trở ngại hắn có kiếm lời càng nhiều tiền tâm tư. Chỉ cần đối phương lại thêm dù là một cái đồng hồn tệ để bán." "Không được, không được, ngươi lại hô một cái giá." Diệp Âm hơi tưởng tượng. "100 cái đồng hồn tệ." "Bán." Tiếng nói vừa ra, Flerlender ngộp. "Tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài a." "Lão bản, đây chính là ngươi nói." Đến từ Flerlender đoán khí 33. Diệp Âm đem 100 cái đồng hồn tệ giao đến Flerlender trong tay, mang theo màu vàng đá thủy tinh đầu cùng Tiểu Vũ rời đi Flerlender lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Flerlender nằm ở trên ghế nằm chừng 2 cái mắt to nhìn nóc phòng. Đây vẫn là hắn lần đầu làm mua bán lô vốn. 90 ngân hồn tệ không bán, lại hô một cái giá. "Người bình thường ai sẽ hàng a? Ngươi cho rằng ta là ngại kiếm nhiều sao? Một đời địch." Flerlender sau này vì Diệp Âm cung cấp oán khí dòng giã, cung cấp thời gian dòng giã một ngày, có thể thấy được Flerlender ám ảnh trong lòng diện tích lớn bao nhiêu. ra phở lẹn đờ lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Diệp Âm chợt lôi kéo Tiểu Vũ tiến vào một bên ngõ nhỏ ở trong, sau đó cấp tốc quẹo vào thứ nhất góc rẽ. Âm ca, Tiểu Vũ đang muốn nói chuyện, bị Diệp Âm một tay bịt miệng. Một giây sau, một đạo hắc ảnh bá từ hai người bên cạnh thoáng qua. Diệp Âm hơi hoạt động một chút cơ thể, mang theo Tiểu Vũ chậm rãi đi ra chỗ ngoặt, đối mặt ngõ nhỏ nội bộ. Chương 16, không có thực lực, sức mạnh ngược lại là có đủ. Diệp Âm cùng Tiểu Vũ đối mặt ngõ nhỏ nội bộ. Đây là một đầu ngõ cụt. Nói một chút đi, ngươi là ai, tại sao muốn theo dõi chúng ta? Từ khách sạn theo tới bây giờ, nếu như không cho ta một hợp lý giảng giải, ngươi tin hay không, mặc dù ta chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư cũng có thể nhường ngươi không đi ra loạt cái này hẻm. Trong ngõ hẻm, một cô bé bá xoay người lại. Niên kỷ cùng chiều cao đều Diệp Âm xoa không nhiều. Mái tóc đen dài xoa ở đầu vai. Toàn thân cao thấp cũng là một bộ áo da màu đen bó sát người, đem cực kỳ đầy đặn dáng người hiện ra. Nhất là cái kia vĩ đại ý chí, để cho Diệp Âm lớn nuốt nước miếng. Lần trước xa xa thoáng nhìn, không thấy rõ. Bây giờ thực sự là mở rộng tầm mắt. Tiêu chuẩn đồng nhan tự nhũ. Nàng con mắt thanh lãnh, cảnh giác nhìn xem Diệp Âm. Không nghĩ tới, sớm đã bị phát hiện. Đến từ Chu Trúc Thanh đoán khí một năm. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ta tin Chu Trúc Thanh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Âm cùng rút đái một bạch cảnh tượng. Cho Chu Trúc Thanh nhìn sướng rồi. Hận không thể người kia là chính mình. Ta phía trước tại Hoa Hồng khách sạn nhìn thấy ngươi cùng đái một bạch giao thủ. Ta muốn biết ngươi là như thế nào vượt cấp hấp thu ngàn năm đệ nhất hồn hoàn cùng ngàn năm thứ hai hồn hoàn. Diệp Âm ngáp một cái. Không thân chẳng quen ngươi cảm thấy bí mật lớn như vậy ta sẽ tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi sao? Chu Trúc Thanh vội vàng nói. Ta nguyện ý đem đồ vật tới đổi chỉ cần là ta có thể lấy ra được tới. Nàng quá khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ. A, chỉ cần là ngươi có thể lấy ra. Diệp Âm nhíu lông mày, tiếng nói lượn quanh một cái đường cong. Hắn tiến lên mấy bước cùng Chu Trúc Thanh khoảng cách không ngừng rút ngắn, gần như có thể ngửi được Chu Trúc Thanh trên người u hương. Ánh mắt không để lại dấu vết từ Chu Trúc Thanh khuôn mặt thanh tú trượt đến trắng nõn cổ, cuối cùng rơi vào trên ngọn núi cao vút. Chu Trúc Thanh khẽ cắn bờ môi của mình, cảm giác có côn trùng ở trên người bò. Cái này đồ hào sắc, đến từ Chu Trúc Thanh đoán khí hay không? Diệp Âm âm thanh bình thản, ngươi có thể lấy ra cái gì đâu? Chu Trúc Thanh cắn môi trong lúc nhất thời nói không ra lời, nói mình có thể hiến thân, nàng trương không được cái miệng đó. Ngươi lại cái gì đều không lấy ra được, nếu như lần sau còn có thể gặp lại, ta có thể cân nhắc dạy cho ngươi. Diệp Âm quay người rời đi. Tương kiến chính là duyên phận, ta tiễn đưa ngươi một thứ a. Cái gì? Chúc phúc, chúc phúc, chúc phúc. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn lóe lên, một đạo bạch quang bá rơi vào Chu Trúc Thanh trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hiệu quả, cảm giác lực tăng thêm, cường độ tăng cấp, thời gian 1 giờ. Ân. Chu Trúc Thanh cắn răng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nàng kẹp lấy hai chân, cơ thể run rẩy không ngừng, gò má trắng non cấp tốc nổi lên đỏ ửng. Nhìn xem Diệp Âm bóng lưng càng thêm mê ly. Đáng giận. Đến từ Chu Trúc Thanh đoán khí 2 năm. Đến từ Tiểu Vũ đoán khí 17. Diệp Âm cùng Tiểu Vũ chân trước ra ngõ nhỏ. Tiểu Vũ hung tợn chằm chằm Diệp Âm. Diệp Âm, ngươi có phải hay không vừa ý người ta? Ngươi cái háo sắc chi đồ. Diệp Âm thở dài một hơi. Ngươi đoán nếu như ngươi nói như vậy Đường Tam sẽ trả lời thế nào? Trả lời thế nào? Diệp Âm ngẩng đầu nhìn trời. Hiện ra góc 45 độ. Ra vẻ thâm tình. Gan tương chữ. Ta cũng không phải háo sắc, chỉ là hoa nở đang diễm, ta nếu là không đi thưởng thức cũng có vẻ không hiểu phong tình. Tiểu Vũ trắng Diệp Âm một mắt. Vậy sao ngươi trả lời? Diệp Âm âm điệu cao vút, trong nháy mắt phát ra lọ chuột tiếng thê ơ. A, ta chính là háo sắc. Đến từ Tiểu Vũ oán khí 27. Tiểu Vũ nộ khí càng lớn. Trong nhà liền có một cái ngươi không nhìn, ngươi cần phải nhìn phía ngoài. Diệp Âm biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Trong nhà ta đây cũng nhìn, phía ngoài ta cũng nhìn, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi hoàng đế nào không phải hậu cung giai lệ 3000 đâu. Đến từ Tiểu Vũ oán khí 33. Trong lúc nhất thời, Tiểu Vũ không cách nào phản bác. Nàng dùng so con mối còn nhỏ thanh âm nói, "Vậy trong nhà ngươi còn không ăn?" Diệp Âm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, "Đi, trở về khách sạn." Nơi đây nhìn khu bình luận, một ngày này là sử lai khắc học viện báo danh thời gian. Diệp Âm, Tiểu Vũ, Đường Tam ba người từ Tắc Thác thành cửa nam xuất phát, một đường tìm kiếm. Đường Tam tò mò hỏi, "Tiểu Vũ, chân ngươi thế nào?" Khập khiễng. Tiểu Vũ trên mặt nổi lên đỏ ửng, "Không có việc gì, hôm qua không cẩn thận trật chân." Theo đồng ruộng ở giữa con đường không ngừng hướng phía dưới, một cái thôn nhỏ rất nhanh xuất hiện ở hai người trước mắt. Cửa thôn đầu gỗ cổng gòm bên trên có một khối rách nát bảng hiệu, trên đó viết sử lai khắc học viện mấy cái rách nát chữ lớn. Bảng hiệu phía dưới là không biết từ cái kia trong đống rác nhặt được một tấm chỉ có 3 cái chân cái bàn. Đầu thứ tư chân dùng mấy khối gạch đá đệm lên. Một lão giả ngồi ở cái bàn đằng sau im lặng chờ đợi. Diệp Âm ba người tới sớm, bây giờ còn chưa có người tới xếp hàng. Tiểu Vũ nhìn đến đây thẳng lắc đầu. Âm ca, cái này sử lai khắc học viện cũng quá phá. Liên nọ điền học viện một nửa cũng không bằng. Liên một cái xếp hàng người cũng không có. Diệp Âm gật gật đầu. Nếu như là bình thường phá, ta quay đầu bước đi, nhưng tất nhiên hư thành dạng này, nhất thiết phải vào xem. Diệp Âm ba người tới rất sớm, rất thoải mái thông qua được cái thứ nhất khảo hạch. Nhất là Lý Úc Tùng khi nhìn đến Diệp Âm hai cái ngàn năm hồn hoàn càng là trừng lớn hai mắt. Thiên tài như thế, nhất định muốn lừa gạt đến Sử Lai Khắc Học Viện ở trong. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện cùng ngươi cùng nhau, hai người liền xem như phế vật cũng có thể phá lệ nhận lấy. Một loại đại học thanh hoa cấp người rẻ trạ vu xuất hiện ở Diệp Âm trước mặt. Đây chính là trong truyền thuyết mang bạn gái bên trên thanh hoa. đến từ Tiểu Vũ đoán khí 19, đến từ Đường Tam đoán khí 20. Ai nói ta là phế vật? Hai vòng màu vàng hồn hoàn từ Tiểu Vũ dưới chân dâng lên. Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng. Lão sư, mời ngươi một lần nữa nói một lần. Lý Úc Tùng lúng túng mà cười cười. Ngượng ngùng, ta lời mới vừa nói gấp gáp rồi điểm. Tiểu Vũ lạnh rên một tiếng thu hồi võ hồn. Hừ. Đường Tam hô một tiếng. Ta cũng không phải phế vật. Tái đi một vàng hai vòng hồn hoàn từ Đường Tam dưới chân dâng lên. Trong lòng bàn tay lớn lên ra bình thường nhất Lam Ngân Thảo. Lão sư, mời ngươi một lần nữa nói một lần lời nói mới rồi. Lý Úc Tùng lườm Đường Tam một mắt. Không có thực lực, sức mạnh ngược lại là có đủ. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là hai cái tử sắc hồn hoàn đâu. Ngươi cái hỏng bét ra hỏa thật sự rất tồi tệ. Chẳng để cho ta cao hứng một cuộc. Chỉ cần Diệp Tâm nguyện ý gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện cùng Diệp Tâm cùng nhau, nam sinh kia liền xem như phế vật cũng có thể phá lệ nhận lấy. Trong mấy mắt, Đường Tam tái mặt. Đến từ Đường Tam đoán khí 30, chương 17, đái một bạch cho mình mang lên trên nón xanh ta là phế vật. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật? Đường Tam trong nháy mắt cấp nhãn. Nếu như chỉ có Đường Tam tự mình một người, Lý Úc Tùng nói Đường Tam là phế vật, như vậy Đường Tam chỉ có thể nhàn nhạt ra một tiếng. Nhưng sinh mệnh đệ nhất trọng yếu cùng đệ ngũ trọng muốn người ở đây. Đường Tam không muốn ở trước mặt bọn họ mất mặt. Lý Úc Tùng thản nhiên nói, Sử Lai Khắc học viện trong học sinh, không có một cái nào màu trắng 10 năm hồn hoàn, ngươi còn nói ngươi không phải phế vật. Đường Tam trầm mặc không nói. Túi đầu. Diệp Tâm vô vô Đường Tam bả bay. Tiểu Tam yên tâm, Âu Ca nhất định giúp ngươi đem mặt mũi kiếm về. Hắn còn có nửa câu nói sau không nói. Tiện thể cho ngươi Âm Ca kiếm chút oán khí giá trị. Diệp Âm nhìn về phía Lý Úc Tùng. Có màu trắng hồn hoàn chính là phế vật. Lý Úc Tùng gật gật đầu. Tất nhiên Sử Lai Khắc học viện trong học sinh không có màu trắng hồn hoàn, vậy lao sư bên trong có hay không? Đế tử Lý Úc Tùng oán khí 1 năm. Hắn đệ nhất hồn hoàn chính là màu trắng. Lao sư, ta hỏi ngươi đâu? Có hay không? Đế tử Lý Úc Tùng oán khí 16. Lý Úc Tùng lúng túng. Hắn tặng hắn một cái. Kỳ thực có màu trắng hồn hoàn người không nhất định chính là phế vật, hắn đổi chủ đề. Mộ Bạch, ngươi mau dẫn bọn hắn đi vào đi. Diệp Âm khoát khoát tay. Không đổi, ta ở đây nhìn một hồi. Lý Úc Tùng theo bản năng cho là Diệp Âm phải rời đi nơi này. Diệp Âm tiếu ha ha đạo. Yên tâm, ta nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là sẽ không đi. Lý Úc Tùng lập tức thở dài một hơi. Đúng, lão sư, ngươi có màu trắng hồn hoàn không có? Đế tử Lý Úc Tùng oán khí 18. Có. Chẳng thể trách. Đế tử Lý Úc Tùng oán khí 28. Lý Úc Tùng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể rút Diệp Âm một trận, lại sợ đem Diệp Âm đánh cho chạy. Thời gian từng giờ trôi qua. Xếp hàng nhiều người. Học viện rất phá, xếp hàng không ít người. Xếp hàng không ít người, hợp cách người không nhiều. Nhìn xem một đôi nghèo túng phụ tử từ bên cạnh đi qua. Diệp Âm vội vàng đi tới bên cạnh hai người. Mười phần nhiệt tình đưa tới một bình thủy. Như thế nào? Không có thông qua hải thứ nhất khảo hạch. Cha đứa bé cầm thủy đối với Diệp Âm độ thiện cảm tăng nhiều. Quá khó khăn. Cần phải muốn trên 20 cấp hồn lực. Có thể có mấy người có thể tại cái tuổi này đạt đến 20 cấp hồn lực. Diệp Âm liền vội vàng gật đầu. Còn không phải sao, nói quá đúng. Cha đứa bé vặn ra nước uống một ngụm. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi sổ tổ trung cấp hồn sư học viện, chỉ cần ngươi có một cái hồn hoàn, liền có thể nhập học. Diệp Âm khoát tay áo. Không được không được, ta thông qua được. Cha đứa bé. Hai tử. Đến từ Mông Thiết Kế đoán khí 5. Đến từ Mông Tiểu Cơ đoán khí 6. Diệp Âm sau khi nói xong lập tức chuẩn đi. Không có chút nào trì hoãn. Sợ bị đánh. Rất nhanh. Diệp Âm tại trong đội ngũ thấy được một cái nữ hài tử. Tay phải của nàng mở ra. Thất bảo lưu ly tháp tại lòng bàn tay dâng lên. Thất bảo lưu ly tông, linh linh linh. Một bạch, mang theo nàng đi vào đi. Đái một bạch hướng Diệp Âm hỏi. Ngươi còn phải thấy cái gì thời điểm đi? Diệp Âm ánh mắt chỉ đặt ở trong đội ngũ. Lại nhìn một hồi có thể đi vào cái này một chỗ học viện cũng là thiên tài, ta xem một chút đều có cái nào thiên tài có thể nhìn thấy ta. Đái một bạch cảm thấy Diệp Âm lời nói là lạ. Có thể nhìn thấy ngươi. Đây là vì cái gì? Diệp Âm thở dài một hơi. Bởi vì thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa. Đế tử đái một bạch oán khí 20. Chỉ chốc lát. Diệp Âm thấy được đồng nhan cự nhũ Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch giữa hai người võ hồn dung hợp kỹ cảm ứng để cho Chu Trúc Thanh hướng về phía này nhìn lại. Nhưng ánh mắt đầu tiên, Chu Trúc Thanh không có nhìn đái một bạch, ngược lại đặt ở Diệp Âm trên thân. Nàng ánh mắt lạnh như băng bên trong chợt nhiều hơn ánh sáng, gọi là kích động. Thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, Chu Trúc Thanh hướng về Diệp Âm tiến lên một bước. Ngươi nói, nếu là chúng ta có thể gặp lại, ngươi liền có thể cân nhắc. Đái một bạch ngộ, hắn nhận ra đây là Chu Trúc Thanh, đang muốn trò chuyện. Nhưng vì cái gì Chu Trúc Thanh thứ nhất trước tiên hướng Diệp Âm nói chuyện? Cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Đái một bạch cảm giác trên đầu của mình đeo một đỉnh xanh biết mũ. Đế tử đái một bạch oán khí 1 năm. Đế tử đái một bạch oán khí 16. Đế tử đái một bạch oán khí 17. Đái một bạch oán khí xoát bình. Diệp Âm không hiểu. Ngươi đang giận cái gì? Chu Trúc Thanh chính là đơn thuần cùng ta nói một câu. Ngươi cứ như vậy khí. Không biết còn tưởng rằng là ta đoạt ngươi vị hôn thê đâu. Diệp Âm gật gật đầu. Không tệ, chúng ta lại gặp mặt ta suy tính kết quả là không được. Chu Trúc Thanh. Đế tử Chu Trúc Thanh oán khí 2 năm. Đế tử đái một bạch oán khí 30. Chu Trúc Thanh nắm chặt nắm đấm. Ngươi đùa bỡn ta. Diệp Âm ha 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 cười hai tiếng. Không thể nói như thế, về sau chúng ta trở thành đồng học, lúc nào cũng có cơ hội. Hắn lời nói xoay chuyển. Lần trước lễ vật ta đưa cho ngươi như thế nào? Thích không? Chu Trúc Thanh hung hăng trừng Diệp Âm một mắt. Nắm đấm nắm chặt. ngươi còn dám nói, ta cắn chết ngươi. Đệ tử Chu Trúc Thanh đoán khí hay không? Rõ ràng hai người không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chính mình làm sao sẽ sinh ra cái loại cảm giác này? Thật sự là quá mắc cỡ. Hắn lại còn trước mặt mọi người nói ra. Diệp Âm nhíu lông mày, cắn chết ta. Cái kia lại tới một lần nữa. Trong mấy mắt, Chu Trúc Thanh trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng. Mặc dù rất sảng khoái, nhưng nàng là cần thể diện. Chu Trúc Thanh hốt hoảng khoát tay cự tuyệt. Từ bỏ từ bỏ. Chịu không được. Đái một bạch nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Cái này một đôi cậu nam nữ, quả thực là tức chết người đi được. Chu Trúc Thanh tiện nhân này, biết rõ mình là có vị hôn phu, còn cùng những nam nhân khác cầu kết làm vậy, quá không cần thể diện. Nghe thấy hai người lời nói, Đái một bạch biết, chính mình nón xanh bị que hàn trên đầu. Nào hắn dùng rất tốt, hơi chút muốn đem sự tình nghĩ hiểu rồi. Chu Trúc Thanh coi trọng Diệp Âm, câu đáp nhân ra. Hai người xảy ra quan hệ sau đó, Chu Trúc Thanh muốn cùng Diệp Âm xác định quan hệ, nhưng Diệp Âm không đồng ý, nói nếu như lần sau còn có thể gặp lại liền cân nhắc. Lần này gặp được, Chu Trúc Thanh nóng nảy muốn xác định, nhưng không nghĩ tới bị Diệp Âm đùa bỡn. Diệp Âm nói tới lễ vật, mặc dù đoán không được là cái gì, nhưng chắc chắn không phải đứng đắn gì đồ vật. Ta cắn chết ngươi. Thoạt nhìn là bốn chữ, nhưng trên thực tế là năm chữ. Lúc đó sau lại phát sinh loại sự tình này, kích động cùng mẫn cảm trình độ sẽ đạt tới cực hạn, có thể để cho nam nhân cầu xin tha thứ. Chu Trúc Thanh nói cái này lời tại mạnh miệng, nhưng thật muốn làm như vậy lại sợ, bởi vì Diệp Âm ở cái hướng kia năng lực quá cường đại. Hơn nữa, hai người đã sớm quen biết, tuyệt đối không chỉ một ngày hai ngày. Chu Trúc Thanh phát sinh lần thứ nhất quan hệ sau, cần thời gian rất dài khôi phục cơ thể. Đáng giận, Chu Trúc Thanh tiện nhân này, quả thực là tức chết ta rồi. Chương 18, chơi chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đệ tử đái một bạch toán khí 25, đệ tử đái một bạch toán khí 27, đệ tử đái một bạch toán khí 29, đái một bạch toán khí điên cuồng quét màn hình, tốc độ không ngừng đột phá. Diệp Âm triệt để mộng, chính mình thật giống như cái gì đều không làm, vì cái gì đái một bạch đối với chính mình có như thế lớn oán khí, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Liền xem như ta bắt lại Chu Trúc Thanh, tối đa cũng cứ như vậy tức giận a, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Đái một bạch, ta cảm giác ngươi đang tức giận. Đái một bạch ngữ khí lạnh nhạt. Không có. Không có liền tốt. Đệ tử đái một bạch oán khí 47. Tính toán tiếp tục nhìn mãi cũng không kình lão sư, ngươi nghĩ sớm một chút tan tầm không? Lý Úc Tùng trắng Diệp Âm một mắt. Nói nhảm, ai không muốn sớm một chút tan tầm? Chẳng lẽ ta đi làm ở chỗ này là bởi vì yêu quý sao? Đệ tử Lý Úc Tùng oán khí 19. Vậy ta giúp ngươi một cái. Giúp thế nào? Diệp Âm nhìn về phía xếp hàng đám người, la lớn: "Thông qua cửa thứ nhất khảo hạch yêu cầu là không đến 13 tuổi, hồn lực đạt đến 21 cấp. Nếu như không có đạt tới có thể trực tiếp rời khỏi. Coi như không có thông qua, 10 cái kim hồn tiền phí báo danh cũng không lùi." Lý Úc Tùng bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Âm. "Ngộp." Đệ tử Lý Úc Tùng oán khí 10. Đệ tử Lý Úc Tùng oán khí 11. Đệ tử Lý Úc Tùng oán khí 12. "Cái gì? Thông qua khảo hạch điều kiện vậy mà hạ khắc như vậy? Không đi, không đi. Đi nhanh lên, kém chút bị lừa 10 cái kim hồn tệ." Hơn trăm người đội ngũ trong chớp mắt tiêu tan không còn một ống. Một người cũng mất. Phía trước một cái giao phí báo danh người oán hận nhìn xem Diệp Âm. Người không nói sớm. Đệ tử Lý Nhị Nưu đoán khí 10. Cái tiếp theo sắp giao phí báo danh người cảm kích nhìn Diệp Âm. Huynh đệ, đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta liền không công bị lừa 10 cái kim hồn đệ. Nhà ta tại Tắc Thác Thành mở tiệm cơm, ngươi đã đến, ta mời ngươi ăn cơm. Lý Úc Tùng oán hận nhìn xem Diệp Âm. Đoán khí kéo căng. Sử Lai Khắc Học Viện rất nhiều đại nhất bộ phận thu vào bắt nguồn từ phí báo danh. Một người chính là 10 cái kim hồn đệ. 100 người chính là 1000 cái kim hồn tệ. Học viện thu vào cao, tiền lương của bọn họ không nhất định sẽ trướng, nhưng học viện thu vào thấp, tiền lương của bọn họ nhất định sẽ hàng. Diệp Âm, ta thật là cảm ơn ngươi a. Đái Mục Bạch mang theo Diệp Âm, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đường Tam bốn người đi vào Sử Lai Khắc Học Viện ở trong. Lý Úc Tùng yên lặng đem chỉ có 3 cái chân cái bàn cùng với mấy khối dùng để làm một cái chân khác cái bàn thu vào chứa vật hồn đạo khí. Hắn nhìn xem Diệp Âm bóng lưng, trong lòng có dự cảm, Sử Lai Khắc Học Viện phải biến đổi đến mức gà chó không yên. Đi tới hải thứ 2 vị trí, Cút Ca chính ở chỗ này giao hàng chính mình khôi phục xúc xích bự. Đái Mục Bạch nhìn đến đây nhíu mày, mang theo mấy người đi tới. Cút Ca, ta có hay không nói qua không nên ở chỗ này giao hàng? Ngươi muốn cho tất cả mọi người đều ác tâm chết sao? Cút Ca cười hắc hắc. Đái lão đại, ta này liền không bán. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Ác tâm? Vì sao lại ác tâm? Rất nhanh, Cút Ca phô bày một đợt. Lão tử có căn xúc xích bự. Kèm theo Cút Ca đọc lên hồn kỹ. Cút Ca trong tay nhiều hơn một cây giống nhau như lúc lạc xưởng. Như thế nào? Có cần phải tới một cây? Không có chút nào ác tâm. Diệp Âm nhìn xem Oscar trong tay lạp xưởng thẳng lắc đầu. Không cần, ta ngược lại không phải ngại ác tâm, dù sao lạp xưởng chính là lạp xưởng, nhưng ngươi cái này xúc xích bự quá nhỏ. Lạp xưởng bản thân không ác tâm, nhưng ngươi cố ý dẫn lệnh, vậy thì chán ghét. Chán ghét không phải thứ gì, là người. Ngươi dẫn lệnh là muốn nói rõ cái gì? Lời thuyết minh ngươi a. Nói đến một nửa, Diệp Âm lời nói im bặt mà dừng. Oscar, ngươi vậy mà nói ta là mảnh cầu. Lại có người nói mình lạp xưởng tiểu. Cái này có thể nhịn sao? Tuyệt đối không thể nhịn. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Đến từ Oscar hoán khí 33. Quả thực là tức chết ta rồi, người không nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng. về sau trong học viện học muội làm như thế nào nhìn ta? Diệp Âm nhíu môi. Vậy ngươi chứng minh một chút ta. Vừa vặn nhiều người ở đây kéo khớp tư cho mọi người xem, nhìn càng nhiều người, nhìn càng rõ ràng. Uska đã bị Diệp Âm khí lên đầu. Việc này liên quan tôn nghiêm của nam nhân. Mặt mũi có thể không cần, nhưng tôn nghiêm nhất thiết phải giữ lại. Hắn muốn bắt lại năm nay ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Hảo, kéo liền kéo. Hắn hai tay đặt ở bên hông. Sẽ phải cho mọi người xem. Diệp Âm hướng về chủ trì cửa thứ hai khảo hạch Lư Kỳ Bân hô to một tiếng. Lão sư, nơi này có người đùa nghịch lưu manh, muốn tại trước mặt nữ sinh cởi quần. Uska động tác trên tay ngừng. Đầu của hắn cứng ngắc chuyển động nhìn về phía Diệp Âm. Ngươi có muốn hay không cầu như vậy? Ngươi có muốn hay không âm phủ như vậy? Đến từ Uska hoán khí 44. Lư Kỳ Bân nổi giận đùng đùng đi tới. Hai con mắt gắt gao trừng Uska. Uska đầu ngươi là bị lửa đá sao? Uska lúng túng mà cười cười. Lư lão sư, cũng là hắn nói cản ta làm sao lại làm loại chuyện đó chứ? Lư Kỳ Bân đưa tay cho Uska một cái đại tỷ đầu. Ba. Ngươi đánh rắm. Ngươi cho rằng ta không có thấy rõ ràng tay của ngươi để ở nơi đâu? Nội quy trường học bên trong viết không có viết không thể đùa giỡn nữ đồng học. Uska gật đầu. Viết, viết. Ta lần sau chắc chắn sẽ không, Lư lão sư. Lư Kỳ Bân thở dài ra một hơi. Xem ở ngươi đây là vi phạm lần đầu, ta tạm tha qua ngươi lần này. Diệp Âm sâu xa nói. Nhân gia còn không có nhập học đâu liền đùa giỡn lên chờ nhập học được, còn đến mức nào? Phía trước không có đùa giỡn qua, có phải hay không bởi vì trong học viện căn bản là không có nữ đồng học? Uska. Uska hoảng sợ nhìn về phía Diệp Âm. Ca môn, ngươi là muốn chơi chết ta đúng không? Chơi chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Đến từ Uska hoán khí 22. Đến từ Uska hoán khí 23. Lư Kỳ Bân cũng đã muốn đi. Khi nghe đến Diệp Âm lời nói lập tức xoay người lại. Ba. Lại là một cái đại tỷ đậu quất vào Uska trên mặt. Cùng ta tới, đi diện bích hối lỗi. Uska oán hận nhìn xem Diệp Âm. Ta sẽ chết chết nhìn chằm chằm ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Nhìn xem Uska thảm trạng. Đái một bạch buông lỏng, thư thái. Phản phất vỏ đại não nhăn meo bị trong nháy mắt đỡ bình, kéo dương, có cỗ trong nháy mắt buông lỏng, giống như dạo bước tại rừng Na Uy. Dạng này mới đúng. Khó chịu không thể chỉ có tự mình một người. Từ cửa thứ hai nhảy đến cửa thứ tư điều kiện là hồn lực đạt đến 25 cấp. Diệp Âm, Tiểu Vũ, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh năm người đều đạt đến. Tại đái một bạch dẫn dắt phía dưới tùy theo nhảy đến cửa thứ tư. Chương 19, ta liền không có gia giáo, bằng không thì ta làm sao biết đến. Đái một bạch dừng bước lại. Lúc này, bọn hắn đi tới một mảnh khác đất trống. Triệu Vô Cực đang ngồi ở trên một cái ghế ngủ gật lấy. Triệu lão sư, ta dẫn người tới tiến hành cửa thứ tư khảo hạch. Ân. Năm nay lại tới cửa thứ tư. Lại còn là năm cái. Triệu Vô Cực mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt năm cái thiếu niên nam nữ. Dường như là gặp cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng. Đái một bạch tiếp tục bổ sung. Chẳng những có bốn người bọn họ đi tới cửa thứ tư, hơn nữa bọn hắn cũng đều là miễn trừ thứ hai cùng cửa thứ ba khảo nghiệm. Triệu Vô Cực trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng từ trên ghế đứng lên. Không tệ, không tệ, chỉ cần các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta liền có thể chính thức trở thành sinh trong học viện một thành viên mà ta khảo hạch chính là thực chiến, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang hiểu nhau sau một nén nhang, khảo thí bắt đầu, nếu như có thể tại ta công kích đến kiên trì thời gian một nén nhang, vậy coi như các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Một bạch, ngươi nói cho một chút bọn hắn năng lực của ta. Nói xong, Triệu Vô Cực lấy ra một gốc hương, dùng ngón tay tùy ý một túm nhóm lửa, thiện tay hất lên, hương bị cắm vào mặt đất, sau đó liền phải trở về nghỉ ngơi. Triệu lão sư, chờ một chút. Đái một bạch đem Triệu Vô Cực gọi lại. Thế nào? Đái một bạch hướng về Diệp Âm mấy người hô một tiếng. Mấy người các ngươi trước tiên hiểu nhau một chút. Hắn bước nhanh chạy đến Triệu Vô Cực trước mặt. Triệu lão sư, ngươi thấy cái kia tiện tiện nam sinh sao? Triệu Vô Cực quét Diệp Âm một mắt gật gật đầu. Triệu lão sư, ngươi giúp ta thật tốt giáo huấn hắn một chút, hai ngày trước chính là hắn đem ta hành hạ cực kỳ thảm. Triệu Vô Cực lại nhìn Diệp Âm một mắt. Hắn là biết Đái một bạch thực lực. Thực lực vậy mà không giới ngươi. Đái một bạch lắc đầu. Không phải, chính diện giao chiến, thực lực của hắn kém xa ta, hắn rõ ràng là một cái hệ phụ trợ hồn sư, thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị. Một hồi Triệu lão sư, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Triệu Vô Cực trắng Đái một bạch một mắt. Quỷ dị? Có thể có bao nhiêu quỷ dị? Ta Triệu Vô Cực vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua. Một bạch, ta nhìn ngươi là mỗi ngày tán gái cho ngươi thân thể pha phế đi, một cái cường công hệ hồn sư liền hệ phụ trợ hồn sư đều đánh không lại, quả thực là phế vật, ngày mai cùng ta hảo hảo luyện luyện thực chiến. Đái một bạch hồi tưởng lại lần trước kinh nghiệm không ngừng nuốt nước miếng. Triệu lão sư, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cái này thật không một dạng. Triệu Vô Cực không nhịn được khoát tay áo. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi thật tốt giáo huấn hắn một trận cẩn thận, có cái gì cẩn thận? Ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Một bên khác, ngoài ra năm người bắt đầu thảo luận. Ta gọi Diệp Âm, 29 cấp hệ phụ trợ hồn sư, vũ hồn là Thiện Ác Bảo Châu. Ta gọi Tiểu Vũ, 29 cấp cường công hệ hồn sư, vũ hồn là Nhu Có Thỏ. Ta gọi Đường Tam, 29 cấp khống chế hệ hồn sư, vũ hồn là Lam Ngân Thảo. Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp bậc công hệ chiến hồn sư. Cuối cùng nói chuyện chính là Chu Trúc Thanh. Ta gọi Ninh Vinh Vinh, vũ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 26 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Trong mấy mắt, mấy người ánh mắt đều rơi vào Ninh Vinh Vinh trên thân. Đường Tam giật mình nói, ngươi vũ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nói như vậy, ngươi xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh phun ra khả ái đầu lưỡi. Đừng xem ta cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. ta là từ trong nhà lén chạy ra ngoài. Chờ chúng ta trước tiên qua trước mắt khảo nghiệm rồi nói sau. Diệp Âm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể kiếm lấy đến oán khí giá trị cơ hội. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tất nhiên không có gì khác biệt mà nói vậy ngươi tại sao muốn cường điệu đâu? Trong mấy mắt, mấy người biểu tình trên mặt biến đổi. Đế tử Ninh Vinh Vinh oán khí một một. Ta không có cường điệu, ta chỉ là theo bản năng nói ra. Diệp Âm gật đầu một cái. Vô ý thức, cái từ này dùng hảo, lời thuyết minh vốn chính là cho rằng như thế. Đế tử Ninh Vinh Vinh oán khí một ba. Ninh Vinh Vinh còn tại mạnh miệng. Chúng ta đều giống nhau, ta cũng không đặc thù. Diệp Âm nhíu môi. Không đặc thù. Ngươi cũng chính mình nhấn mạnh, ta nếu là còn cần người bình thường ánh mắt nhìn ngươi, vậy ngươi không phải bạch cường điệu sao? Đế tử Ninh Vinh Vinh oán khí hay không? Nguyên bản đều cảm thấy Ninh Vinh Vinh là mười phần ôn nhu phu gia thiên kim tiểu thư. Không nghĩ tới. Nguyên lai là cái trang bức phạm. Còn làm vô hình trang bức. Diệp Âm vừa học lấy Ninh Vinh Vinh lời nói âm dương một câu. Chúng ta đều giống nhau, ta cũng không đặc thù. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt trong nháy mắt kéo xuống. Đế tử Ninh Vinh Vinh oán khí 2 năm. Diệp Âm, ngươi là đang tìm cái chết. Nguyên bản vài người khác còn đối với Ninh Vinh Vinh bề ngoài đáng yêu mang theo nghi hoặc. Có phải thật vậy hay không như lá âm nói như vậy? Bây giờ, chỉ bằng một câu nói kia, chắc chắn rồi. Ai, ngươi diễn kỹ này cũng không được à, sự nhẫn mại cũng không đủ, ngươi không thích hợp làm diễn viên. Thích hợp làm về nhà làm tiểu ma nữ, bất luận khi dễ ai cũng không ai dám nói cái gì, nhưng ở bên ngoài lại không được, ai cũng không quen lấy ngươi. Đơn giản mấy câu, trực tiếp cho Ninh Vinh Vinh trên vết thương rắc lên mối tiêu cùng cây thì là. Nàng từ trong nhà lén chạy ra ngoài cũng là bởi vì người đồng lứa đều vụng trộm gọi hắn tiểu ma nữ. Bây giờ lại bị nói như vậy, quả thực là làm tức chết. Đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 30. Ninh Vinh Vinh hung hăng nói, ta dùng ngươi nuông chiều ta. Diệp Âm rỗi ra một ngón tay tại Ninh Vinh Vinh trước mắt lung lay. Ngươi đừng giống, tự hiểu đối lý, bắt đầu lớn tiếng gầm rú, lời thuyết minh ra giáo không được. Ninh Vinh Vinh trừng trong mắt. Nhà ngươi dạy tốt bao nhiêu để cho ta biết biết trong nhà ngươi là thế nào dạy ngươi. Diệp Âm trắng Ninh Vinh Vinh một mắt. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, căn bản là không có gia giáo bằng không thì ta làm sao biết ngươi không có gia giáo. Tiểu Vũ lập tức ha ha cười ha hả. Ha 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 ha. Chân thành là vĩnh viễn tất sắc kỹ. Liền Chu Trúc Thanh đều không nhịn xuống thổi phù một tiếng bật cười. Đế tử Ninh Vinh Vinh oán khí 33. Đái Mục Bạch rất nhanh đi tới, cho mấy người nói một lần Triệu vô cực năng lực. Triệu lão sư không có nhược điểm, thực lực cường đại, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Diệp Âm cười cười xem thường. Không có nhược điểm, vậy đã nói rõ toàn thân cũng là nhược điểm, một hồi ta cùng Ninh Vinh Vinh tiến hành phụ trợ Tiểu Vũ tiến hành tấn công chính diện, Chu Trúc Thanh tiến hành cánh công kích, cũng chính là sau lưng đánh lén. Đường Tam tiến hành khống chế. Mấy người chúng ta liền cần một cái người có thể chỉ huy, người này liền từ ta tới làm a. Chương 20, Đường Đạn Tiên trái đại lực kim cương trưởng Diệp Âm đạo. Mấy người chúng ta liền cần một cái người có thể chỉ huy, người này liền từ ta tới làm a. Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người tự nhiên là đáp ứng. Ninh Vinh Vinh lập tức cự tuyệt. Không được, ta không đồng ý, ta muốn làm chỉ huy. Không có người nói chuyện. Các ngươi có nghe thấy không? Vẫn không có người nào nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Diệp Âm không đành lòng nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cô đơn như thế. Ngươi nhìn, bọn hắn không nghe ngươi chỉ huy, ngươi làm chỉ huy cũng chỉ huy bất động. Đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 34. Thương lượng xong không có. Triệu Vô Cực âm thanh vang dội truyền đến. Mấy người quay người lại nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất cây nhang kia đã thiêu đốt đến cuối cùng rồi. Lão sư, có thể bắt đầu. Đái Mục Bạch hướng Triệu Vô Cực gật đầu một cái, bước nhanh lui sang một bên quan chiến. Cứ việc đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu, nhưng có thể nhìn đến Triệu Vô Cực ra tay, cùng là sức mạnh cường công hình hồn sư, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội học tập. Triệu Vô Cực một lần nữa đứng lên, hai tay lẫn nhau nắm, hoạt động một chút cổ tay, dẫn người xương cốt tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, áp lực vô hình lập tức càng thêm mấy phần. Triệu Vô Cực trên tay lại biến ra một cây nhang, không chờ hắn nhóm lửa, Ninh Vinh Vinh đã trước tiên hành động. Mấy đạo quang mang là tả rơi vào Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người trên thân, duy nhất không có rơi xuống Diệp Âm trên thân. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh, không nghĩ tới còn có thể có thất bảo lưu ly tháp. Triệu Vô Cực động, cũng không phải hướng về Diệp Âm năm người xông lại, mà là hai chân nửa ngồi, song quyền đồng thời hướng xuống đất nện xuống. Một đạo sóng xung kích từ mặt đất hướng ra phía ngoài tản ra. Mặc dù là phạm vi tính chất công kích, nhưng mục tiêu của hắn chính là Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ hai người mũi chân dùng sức, nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhõm tránh thoát. Đường Tam cùng Diệp Âm chỗ đứng dựa vào sau, tại cùng một thời gian nhảy lên. Diệp Âm nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, không lúc đích, muốn bị đánh. Diệp Âm thở dài một hơi, ta vẫn thiệt tâm, không đành lòng nhìn thấy đồng bạn thụ thương. Diệp Âm trên không trung một cước đá vào Ninh Vinh Vinh trên thân, đem Ninh Vinh Vinh cho đạp bay. Vừa bạn, đạp bay Ninh Vinh Vinh tránh thoát một lần này sóng xung kích. Ninh Vinh Vinh từ dưới đất quay cuồng lên, ngươi dám đạp ta? Diệp Âm, ngươi đang tìm cái chết. Đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 40. Diệp Âm thở dài một hơi, sao có thể có ngốc bức như vậy người đâu? Ta nếu là không cho ngươi một cước kia, ngươi bây giờ đã bị sóng xung kích công kích được cũng không hiểu đến nhảy dựng lên tránh né. Đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 2 năm. Ta là hệ phụ trợ hồn sư. Diệp Âm giang tay ra. Vậy ta cũng là hệ phụ trợ hồn sư. Đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 30. Cái này Diệp Âm quả thực là quá đáng ghét. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn không ngừng lấp lóe, liền bơi lóe lên 5 lần. Bốn đạo bạch quang phân biệt rơi vào đồng đội trên thân. Một đạo hắc quang rơi vào Triệu Vô Cực trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc, nguyên rủa. Tiểu Vũ, hiệu quả, lực công kích tăng thêm, cường độ tăng cấp, thời gian 15 tiếng. Chu Trúc Thanh, hiệu quả, mắt sáng, cường độ, nhất cấp, thời gian 5 tiếng. Đinh Vinh Vinh, hiệu quả, tráng dương, cường độ, tăng cấp, thời gian 3 giờ. Đường Tam, hiệu quả, cứng chắc, cường độ, cấp 2, thời gian 3 phút. Triệu Vô Cực, hiệu quả, thật hương, cường độ, cấp 5, thời gian 24 giờ. Liên với thi triển 5 lần đệ nhất hồn kỹ, đối với Diệp Âm cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Khi 5 cái hồn kỹ rơi xuống, 5 người tại cùng một thời gian có phản ứng. 3 tên nữ sinh sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Đến từ Tiểu Vũ đoán khí 11, đến từ Chu Trúc Thanh đoán khí 11. Tiểu Vũ biết là bởi vì cái gì? Kinh nghiệm nhiều hơn, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Chu Trúc Thanh trải qua một lần, ở trong lòng mắng Diệp Âm một câu, cắn chặt răng cứng rắn chịu đựng. Chỉ có Ninh Vinh Vinh đây là lần thứ nhất kinh nghiệm, nhất là đột nhiên như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân run rẩy. A, lại tới một lần. Đái một bạch, bên này đang tại đấu hồn đâu, ngươi đang làm cái gì? Nằm mơ đi. Vừa bị Diệp Âm đạp một cước, ngươi bây giờ nói lại tới một lần nữa, đầu óc ngươi tốc độ phản ứng không là bình thường chậm. Đường Tam cũng cảm thấy Diệp Âm chúc phúc hiệu quả, chân mày cau lại. Triệu Vô Cực nhận lấy nguyền rủa hiệu quả, chỉ là trước tiên cảm thấy cơ thể hơi mệt, hắn không có suy nghĩ nhiều, hẳn là lên lớp bên trên quá mệt mỏi, nắm chặt kết thúc chiến đấu, về ngủ nghỉ ngơi. Nhưng ngay tại nhìn thấy Diệp Âm hai cái tử sắc hồn hoàn lúc, trong nháy mắt tinh thần, ngàn năm vòng thứ nhất cùng ngàn năm vòng thứ hai, mạnh. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, tiến công. Tiểu Tam, hết sức khống chế lại Triệu lão sư. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người cấp tốc vọt ra ngoài. Đường Tam hai cái hồn hoàn đồng thời lấp lóe, đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân lớn lên, thứ hai hồn kỹ Lam Ngân quân quanh. Nếu như nói chỉ có một cái Lam Ngân lớn lên, Đường Tam là một cái phế vật hồn sư. Nhưng khi hắn có Lam Ngân quấn quanh, đó chính là khống chế hệ hồn sư. Nguyên bản không có tác dụng gì, đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân lớn lên cũng có thể phát huy tác dụng. Nhanh chóng sinh trưởng Lam Ngân thảo có thể trợ giúp Đường Tam phạm vi lớn hơn, nhanh chóng hơn sử dụng Lam Ngân quấn quanh. Chỉ cần là tại Lam Ngân sinh trưởng phạm vi bên trong, đều có thể sử dụng Lam Ngân quấn quanh. Lúc đó tại biết hai cái này hồn kỹ có liên động tính chất, nhưng làm Ngọc Tiểu Cương sướng đến phát rồi, nhất định phải chứng minh lý luận của mình không có vấn đề. Bị Diệp Âm mắng một trận sau đó, lập tức đàng hoàng, điên cuồng sinh trưởng Lam Ngân thảo không ngừng hướng về Triệu Vô Cực trên thân bỏ đi. Tại nhiều mặt phối hợp xuống, Triệu Vô Cực bịch một tiếng ngã xuống đất. Khi hắn tại đứng lên lúc, đã biến thành một cái khổng lồ gấu đâu. Thật sự có tài đã, ngươi có hai cái ngàn năm hồn hoàn, vậy trước tiên đem ngươi giải quyết đi. Triệu Vô Cực có thể nhớ kỹ giúp Đái Một Bạch báo thù làm cho hạ giận sự tình. Thứ hai hồn kỹ Đại Lực Kim Cương Trưởng. Triệu Vô Cực thứ hai hồn hoàn lóe lên, Diệp Âm thứ hai hồn hoàn đi theo lóe lên. Thứ hai hồn kỹ nguyền rủa, vì Đại Lực Kim Cương Trưởng tăng thêm hồn kỹ nguyền rủa, cường hóa Đại Lực Kim Cương Trưởng công kích khoảng cách tăng thêm, gia tăng tổn thương. Tác dụng phụ: đường đạn thiên trái. Thời gian 2 giờ. Triệu Vô Cực một trường vô ra, một cái tuyệt đại thủ trưởng ấn bá bắn ra. Hắn một trường này ngắm chúng là Diệp Âm, nhưng ngay tại phát ra ngoài trong nháy mắt đó, hơi phía bên trái chết đi như vậy mấy phần. Đái Mộc Bạch nhìn xem một trường này không có cảm giác gì, chỉ muốn Diệp Âm muốn bị đòn. Rất nhanh, Đái Mộc Bạch phát hiện không thích hợp, phương hướng có chút lệch ra. Đại Lực Kim Cương Trưởng như thế nào ngắm chúng là chính mình. Bạch Hổ phụ thể. Phanh. Một trường này rắn rắn chắc chắc rơi vào Đái Mộc Bạch trên thân. Một trường đem Đái Mộc Bạch đánh bay. Đế tử Đái Mộc Bạch oán khí 20. Triệu Vô Cực động. Đây là có chuyện gì? Chính mình rõ ràng ngắm chúng là Diệp Âm, như thế nào công kích rơi vào Mộc Bạch trên thân? Chương 21, Triệu Vô Cực một bước dừng lại, ba bước kéo một phát cái này Đại Lực Kim Cương Trưởng đánh như thế nào đến Mộc Bạch trên thân? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Triệu Vô Cực hơi nghi hoặc một chút, gãi đầu một cái. Lại tới một lần nữa. Đại Lực Kim Cương Trưởng. Lần này, Triệu Vô Cực vẫn là ngắm trúng Diệp Âm. Hắn một trưởng vô ra, lúc bắt đầu không có vấn đề, nhưng chỉ cần có như vậy một chút xíu góc độ sai lầm, đến cuối cùng còn kém rất xa. Nếu như tại Đái Mộc Bạch vị trí đến xem, một trường này chính là nhắm chuẩn hắn tới. Triệu lão sư, ngươi phóng rất phù hợp, như thế nào nước tiểu sai lệch? Đái Mộc Bạch hô to một tiếng, vắt chân lên cổ hướng phía sau chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Đại Lực Kim Cương Trưởng tốc độ càng nhanh. Một trường này chiếu vào Đái Mộc Bạch phía sau lưng bổ tới. 3. Một trường rơi xuống, Đái Mộc Bạch thân thể trên không trung lộn mèo ngã xuống đất. Đế tử Đái Mộc Bạch oán khí 30. Ta đây là nằm trúng đạn a. Một bên khác, Chu Trúc Thanh công kích đinh đinh đang đang không ngừng rơi vào Triệu Vô Cực trên lưng. Đáng tiếc, tốc độ công kích rất nhanh, lực công kích rất thấp, thuần cạo gió. Đã như vậy, vậy trước tiên đem các ngươi đều giải quyết đi tốt. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Trông thấy Triệu Vô Cực dùng chính mình đệ nhất hồn kỹ, Diệp Âm lúc này lần nữa thôi động chính mình thứ hai hồn hoàn. Thứ hai hồn kỹ, Hồn Kỹ Nguyên Rủa. Vì Bất Động Minh Vương Thân tăng thêm hồn kỹ Nguyên Rủa, cường hóa Bất Động Minh Vương Thân năng lực phòng ngự để thăng gấp 10. Tác dụng phụ: chịu đến tất cả tổn thương chuyển hóa làm chân thực tổn thương, không nhìn phòng ngự. Thời gian 30 phút. Khi thấy cường hóa hiệu quả lúc, Diệp Âm đã động. Cường hóa gấp 10, vốn là đã không đánh nổi, cường hóa gấp 10, liền xem như thiên đại tác dụng phụ, cái kia cũng không tạo được tổn thương a, không nghĩ tới. Tác dụng phụ là chuyển hóa làm chân thực tổn thương, cái kia không sao. Khi Bất Động Minh Vương Thân lúc lái ra, Diệp Âm hướng về Chu Trúc Thanh hô to, toàn lực công kích. Chu Trúc Thanh thứ hai hồn hoàn lóe lên. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Bát Trảo. Triệu Vô Cực cười. Ta khai ra công phòng nhất thể hồn kỹ. Người mới công kích. Hơi chế a một cái đại hồn sư có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương gì? Hơn nữa Triệu Vô Cực cảm thấy một lần này năng lực phòng ngự cực mạnh. Ít nhất là trước đây mấy lần. Hôm nay xúc cảm như thế nào tốt như vậy đâu? Nếu như có thể đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Hắn Triệu Vô Cực đầu hướng xuống gội đầu. Chu Trúc Thanh liên tiếp công kích bá 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 tiến nhập trong cơ thể của Triệu Vô Cực. U Minh Bách Trảo công kích đến ký giống như xương mu bàn chân chi trở không ngừng đối với Triệu Vô Cực tạo thành tổn thương. Trong mấy mắt, Triệu Vô Cực trên mặt xuất hiện biểu tình biến hóa, trên mặt rõ ràng thống khổ. Không thích hợp, lực công kích này như thế nào cao như thế? Uy lực này, cùng Hồn Vương công kích mình lúc uy lực đều như thế. Đây vẫn là dưới tình huống mở bất động minh quân thần. Nếu là không có mở bất động minh quân thần, uy lực này chẳng phải là bù đắp được những thứ khác hồn đế công kích mình. Nhưng Tiểu Vũ công kích vẫn là không có tác dụng gì. Triệu Vô Cực sức mạnh từ đầu đến cuối ở đây bảy, nhu ký không phát huy ra được. Một tầng màu vàng sóng xung kích phanh từ Triệu Vô Cực trên thân nổ tung. Bất động minh vương thân công phòng nhất thể. Trước hết nhất chịu đến công kích là Chu Trúc Thanh. Trong mấy mắt, Chu Trúc Thanh nhận lấy kịch liệt xung kích, cơ thể bay ngược ra ngoài. Đái một bạch mới vừa dậy liền thấy bay ra ngoài Chu Trúc Thanh, nhưng không có một chút đem Chu Trúc Thanh tiếp xuống ý tứ. Loại này tiện nhân, phanh nàng một chút cũng là ô uế tay của mình. Diệp Âm nhẹ nhàng nhảy lên, bước nhanh chạy hai bước đem Chu Trúc Thanh ôm ở trong ngực. Không có sao chứ? Chu Trúc Thanh nhìn về phía Diệp Âm, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Còn sống? Hai tay chật khớp, Diệp Âm hai cánh tay đặt tại Chu Trúc Thanh hai bờ vai. Chỉ nghe rắc một tiếng, Chu Trúc Thanh chật khớp cánh tay bị thả trở về. Bất động minh vương thân sóng xung kích tiếp tục hướng bên ngoài. Theo sát lấy chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn xem sóng xung kích đến, thứ hai hồn hoàn lóe lên. Thứ hai hồn kỹ, bị hoặc. Một đạo hào quang màu phấn hồng bá rơi vào trong mắt Triệu Vô Cực. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Vũ sẽ phải chịu cực lớn phản vệ. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực bắt đầu bất động minh vương thân, chịu đến tất cả tổn thương đều là thật sự tổn thương, không nhìn phòng ngự. Song phương tinh thần lực chênh lệch càng lớn, bị hoặc hiệu quả càng tốt. Bây giờ Triệu Vô Cực tinh thần lực tương đương với linh. Trong mấy mắt, Triệu Vô Cực bị mị hoặc bất động đứng nguyên tại chỗ. Lần này khống chế thời gian sẽ rất lâu. A, sóng xung kích rơi vào Tiểu Vũ trên thân. Hắn kêu thảm một tiếng ngã ở Diệp Âm trong ngực. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn liền với lấp loé mấy lần. Từng đạo hắc sắc quang mang rơi vào Triệu Vô Cực trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Hiệu quả, phân nhiều lần, cường độ, tam cấp, thời gian, 1 giờ. Hiệu quả, phân cấp bách, cường độ, cấp 5, thời gian, 3 giờ. Hiệu quả, phân không hết, cường độ, nhất cấp, thời gian, 5 tiếng. Hiệu quả, buồn ngủ, cường độ, tam cấp, thời gian, 3 giờ. Hiệu quả tiêu cực để thăng, cường độ, 10 cấp, thời gian, 8 tiếng. 5 cái hiệu quả tiêu cực rơi xuống. Tính cả phía trước thả ra hồn kỹ, đem Diệp Tâm 80 hồn lực dùng hết. Triệu Vô Cực còn tại mị hoặc trong trạng thái. Một hồi lộc cộc âm thanh rõ ràng từ trong cơ thể của Triệu Vô Cực vang lên. Dưới tình huống bình thường, Triệu Vô Cực nên tỉnh táo lại, nhưng lại nhận lấy hiệu quả tiêu cực tăng lên hiệu quả tiêu cực, vẫn là 10 cấp cường độ. Sắp tỉnh táo lại, Triệu Vô Cực tiếp tục bị mị hoặc. Đợi đến triệt để tỉnh táo lại, Triệu Vô Cực trong nháy mắt cảm nhận được có đồ vật gì sắp từ thể nội đi ra, lại có mị hoặc kỹ năng. Nhưng cái này mị hoặc thời gian cũng quá dài đi. Vì cái gì lúc này đột nhiên nghĩ đi nhà xí? Vì cái gì còn như thế vây khốn? Cũng đã ngủ thời gian dài như vậy, thật còn như thế đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đến từ tên kia hồn kỹ? Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 2 năm. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Bây giờ phải đi nhà xí. Triệu Vô Cực nhấc chân khẽ động, trực tiếp mang lên trên đau đớn mặt nạ. Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 26. Tiêu tan. Hắn chậm rãi đem chân thả xuống. Bây giờ gấp cũng vô ích. Đã kéo túi quần tử. Đang lúc Triệu Vô Cực buông lỏng, lại một cỗ lực lượng hướng phía dưới đi đến. Còn có. Chờ ta đi trước đi nhà vệ sinh. Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 27. Triệu Vô Cực lần này không tiêu tan, nhanh chóng hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Người vừa chạy mấy bước, Triệu Vô Cực thân thể lại đứng lại, lại kéo túi quần tử. Tốc độ có muốn nhanh như vậy hay không? Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 28. Triệu Vô Cực tâm thái đã sập, hắn mỗi chạy hai bước, thân thể liền sẽ đột nhiên ngừng một chút, chạm một giây, lần nữa bắt đầu chạy. Nhìn xem không ngừng đổi mới oán khí giá trị, Diệp Âm hướng về Triệu Vô Cực hô to một tiếng. Triệu lão sư, ngươi muốn đi nhà vệ sinh liền đi nhanh, ngươi vừa đi dừng lại là đang chơi 1 2 3 người gỗ sao? Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 50. Triệu Vô Cực, ta chuyện gì xảy ra, ngươi không rõ ràng sao? Chương 22, cầu Triệu Vô Cực bóng ma tâm lý diện tích. Triệu Vô Cực vọt tới nhà vệ sinh ở trong, ngồi xổm người xuống bắt đầu lốp buốt. Sảng khoái, hết sức cơ đát. Loại tình huống này, chỉ cần không bẻ gãy, có thể một mực sảng khoái, nhưng coi như kéo đến một nửa, đoạn mất. Triệu Vô Cực ngây ngẩn cả người. Chuyện ra sao? Không còn, nhưng cảm giác còn có. Thật là khó chịu cảm giác. Đứng lên không phải, không nổi cũng không phải. Coi như Triệu Vô Cực chuẩn bị, cái kia một loại muốn kéo phân cảm giác lại tới. Người chơi ta đúng không? Triệu Vô Cực ở đây một ngồi xổm chính là hơn nửa giờ thời gian. Chân đều tê, mềm cả người. Còn có một cái vấn đề khác, đặc biệt vây khốn. Ngao. Triệu Vô Cực đã đến không hết, đây là chính mình đánh cái thứ mấy ngáp. Chỉ cần hai mắt nhắm lại, lập tức liền có thể ngủ. Hắn không dám nhắm mắt, nếu là ở đây ngủ, hắn đều không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Triệu Vô Cực trong đầu hồi tưởng lại Đái Một Bạch mà nói, phía trước còn tràn đầy tự tin. Tà môn, âm phủ, có thể có bao nhiêu tà môn, có thể có bao nhiêu âm phủ. Hiện tại hắn biết, Diệp Âm là thực sự tà môn, thật sự âm phủ a. Hắn hối hận. Cuối cùng, Triệu Vô Cực thật sự là chịu không được. Thời chuông phải do người buộc chuông. Một mực tại nhà vệ sinh cũng không phải là một biện pháp. Hắn cắn răng, dùng cái túi ôm lấy cái mông chạy ra. Cuối cùng, ở nơi đó cùng mấy người hữu hảo khoái hoạt nói chuyện với nhau, Diệp Âm thấy được đi tới Triệu Vô Cực. Triệu lão sư, vừa rồi hương còn có 1/10 không có đốt xong, chúng ta bây giờ tiếp tục chiến đấu a. Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 66. Chiến đấu? Chiến đấu cái rắm. Triệu Vô Cực khoát tay áo. Không cần chiến đấu cửa này, ta coi như các ngươi qua một bạch, một hồi ngươi an bài cho bọn hắn một chút dừng chân sự tình. Triệu Vô Cực nhìn về phía Diệp Âm. Diệp Âm, chiến đấu đã kết thúc, giúp ta đem trên người hồn kỹ hiệu quả giải trừ a. Diệp Âm có chút lúng túng. Triệu lão sư, hồn kỹ chỉ có thể phóng thích, không thể giải trừ. Triệu Vô Cực. Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 50. GMN. Không thể giải trừ. Đã nói xong trong vòng 3 bước tất có giải dược đâu. Triệu lão sư, mặc dù ta không thể giải trừ nhưng ta có thể nhìn đến hồn kỹ hiệu quả. Triệu Vô Cực đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng nghe được thời gian lập tức tới ngay tin tức. Đại khái cần 8 tiếng, liền triệt để không sao. Triệu Vô Cực hai mắt tối sầm. 8 tiếng? Đây không phải còn phải lại chịu đựng nửa ngày dày vò. Đến từ Triệu Vô Cực oán khí 5 năm. Triệu Vô Cực thật hư, buồn ngủ hai đại hiệu quả đồng thời thôi phát, còn có 10 cấp cường độ hiệu quả tiêu cực để thăng. Lại thêm ngôn ngữ kích động, Triệu Vô Cực triệt để không được. Bình một tiếng ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho tới. Triệu lão sư. Diệp Âm thử nghiệm hô một tiếng. Triệu Vô Cực ngủ được cực kỳ chết, hô đều kêu không tỉnh. Đái Một Bạch bất đắc dĩ liếc Triệu Vô Cực một cái, cũng không thể để Triệu Vô Cực một người nằm trên mặt đất. Các ngươi chờ lấy, chờ ta trước tiên đem Triệu lão sư đưa về ký túc xá đi vừa đi. Đái Một Bạch một bên nghe từ Triệu Vô Cực trên thân truyền đến âm thanh. Khi hắn đem Triệu Vô Cực buông ra, lập tức phát hiện nơi phát ra âm thanh. Đái Một Bạch không khỏi đối với Triệu Vô Cực sinh ra mấy phần thương hại. Thảm, thật sự là quá thảm. Tối thiểu nhất chính mình còn thanh tỉnh có thể xử lý sự tình các loại. Đây là ngủ thiếp đi, căn bản là không có cách xử lý, không biết chờ tỉnh lại. Triệu lão sư bóng ma tâm lý diện tích sẽ có bao nhiêu lớn? Đái Một Bạch có Triệu Vô Cực đem hắn nằm bước xuống trên giường, bước nhanh chuẩn đi. Đái Một Bạch rất nhanh cho Diệp Âm mấy người sắp xếp xong xuôi gian phòng. Đường Tam cùng Oscar một gian, Linh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ một gian. Nếu không thì hai người một gian a. Đái Một Bạch có chút trào phúng tựa như nhìn xem Chu Trúc Thanh cùng Diệp Âm. Diệp Âm nhãn phía trước sáng lên. Ta không có ý kiến. Chu Trúc Thanh ánh mắt băng lãnh. Ngươi đây là ý gì? Cố ý nhục nhã ta? Đái Một Bạch cười khan hai tiếng. Tùy ý. Tất nhiên không muốn coi như xong hai người các ngươi ký túc xá sát bên, lại chỉ có cái này hai gian. Chính mình chọn đi. Nói xong, Đái Một Bạch cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Âm cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau một cái, một câu không nói, hướng về phía hai cái gian phòng nhìn một chút. Một cái phòng lại lớn lại tốt, một căn phòng khác vừa rách vừa nhỏ. Chu Trúc Thanh nhìn về phía Diệp Âm. Người trước tiên tuyển a. Diệp Âm gật gật đầu chỉ vào cái kia một gian lại lớn lại tốt đạo. Ta muốn gian này. Chu Trúc Thanh kéo lại Diệp Âm. Ngươi liền không hiểu được thân sĩ một chút sao? Chu Trúc Thanh ở trước mặt người ngoài hết sức cao lãnh, nhưng nếu như quen thuộc sau đó, đó chính là một cái khác mã chuyện. Chuẩn xác mà nói, không có cao lãnh người, chỉ là không quen. Hoặc giả thuyết là ngươi còn chưa xứng để cho hắn đối với ngươi không cao lãnh. Diệp Âm lườm Chu Trúc Thanh một mắt. Vậy nếu như nhường ngươi chọn, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Chu Trúc Thanh chỉ vào vừa rách vừa nhỏ gian này đạo. Ta tự nhiên là tuyển gian này. Diệp Âm giang tay ra. Ngươi nhìn, nhường ngươi tuyển cùng để cho ta tuyển kết quả không phải đều là một dạng sao? Nói đi. Diệp Âm đi vào phòng lớn ở trong, đóng cửa lại. Chu Trúc Thanh ngộng. Đến từ Chu Trúc Thanh đoán khí 21. Diệp Âm ký túc xá rất lớn, cái này vốn là không phải tiêu chuẩn ký túc xá, cũng là chút nhà dân. Bên trong có hai cái giường. Diệp Âm từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra chuẩn bị xong đệm chăn trải tốt, nằm ở phía trên miết lên chân bắt chéo, thoải mái. Hắn mở ra trong hệ thống đoán khí đáng bàn tràng. Đoán khí giá trị hệ thống. Trước mắt đoán khí giá trị 498360. Đề thăng hồn hoàn niên hạn 1 năm, 10 đoán khí giá trị. Đề thăng hồn cốt niên hạn 1 năm, 10 oán khí giá trị. Thu được hồn lực kinh nghiệm, 100 oán khí giá trị. 10 vạn năm hồn hoàn, 100 vạn oán khí giá trị. 10 vạn năm hồn cốt, 100 vạn oán khí giá trị. Ngẫu nhiên ngoại phụ hồn cốt một khối, 50 vạn oán khí giá trị. Chỉ định ngoại phụ hồn cốt một khối, 100 vạn oán khí giá trị. Trải qua mấy năm, Diệp Âm thủ bên trong oán khí giá trị cơ bản không có như thế nào phung phí qua. 45 dùng tại trên kinh nghiệm để thăng, 45 dùng tại trên các hạng thuộc tính để thăng, còn lại dùng tại trên rút thưởng cùng với hồn hoàn niên hạn để thăng, nhưng vẫn là quá ít. Bởi vì chỉ có những cái kia nguyên bản trong sách có danh tiếng người cung cấp oán khí giá trị mới có thể nhiều. Những cái kia vô danh nhân sĩ, mặc dù oán khí điểm là giống nhau, nhưng cung cấp oán khí giá trị là khác nhau một trời một vực. Chủ yếu oán khí nơi phát ra vẫn là Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Tiểu Cương ba người. Diệp Âm ánh mắt đặt ở trên 10 vạn năm hồn hoàn cùng với hồn cốt, không biết lúc nào mới có thể đem đắt như vậy đồ vật vào đủ. Oán khí giá trị hệ thống. Trước mắt oán khí giá trị 498360. Chỉ định ngoại phụ hồn cốt một khối, 100 vạn oán khí giá trị. Toàn thân thuộc tính tăng thêm 1 điểm, 100 điểm oán khí giá trị. mua trước điểm giá trị thuộc tính tăng thêm thuộc tính. Chúc mừng ngươi tiêu phí 1000 điểm đoán khí giá trị mua sắm toàn thân thuộc tính tăng thêm 1 điểm 10. Trước mắt các hạng thuộc tính có thể đối tiêu 38 điểm 3 lục cấp đơn nhất thuộc tính nô gia loại hồn sư chương 23, đánh ngươi sợ giơ tay của ta chúc mừng ngươi tiêu phí 1000 điểm đoán khí giá trị mua sắm toàn thân thuộc tính tăng thêm 1 điểm 10. Trước mắt các hạng thuộc tính có thể đối tiêu 38 điểm 3 lục cấp đơn nhất thuộc tính nô gia loại hồn sư. Nếu như là phòng ngự hệ hồn sư, như vậy đơn nhất nô gia thuộc tính chính là lực phòng ngự. Cường công hệ, đơn nhất nô gia thuộc tính chính là lực công kích. Bây giờ Diệp Âm mặc dù là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng trên thân thể gia tăng thuộc tính rất cao, kéo dài không ngừng tăng thêm tiếp. Đó chính là tinh khiết trị số quái, tăng lên 10 điểm thuộc tính. Diệp Âm lại đem ánh mắt đặt ở rút thưởng bên trên. Phía trước thập liên rút 5-6 lần, nhưng đại bộ phận cũng là sở mỉm. Đơn độc trong đó thưởng 2 lần, lấy được 2 cái tẩy tủy quả. Thời gian dài, Diệp Âm dần dần phát hiện tẩy tủy quả diệu dụng, có điểm giống là để cho người ta đẳng cấp tăng lên 1 điểm. Đầu óc thông minh, tài tư mất điểm, nội tính tăng thêm, cơ thể sức hồi phục biến nhanh, cơ thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Thời gian ngắn nhìn không ra, chỉ có thời gian dài mới có thể nhìn ra biến hóa. Thập liên rút, chúc mừng ngươi lấy được sở thần mình 8. Chúc mừng ngươi lấy được tẩy tủy quả 2. Hai cái tẩy tủy quả. Ban thưởng sở thần mình cùng tẩy tủy quả xuất hiện tại đặc thù trong cửa hàng. Diệp Âm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, có thể trực tiếp mua. Diệp Âm không kịp đi ăn, đi trước nhìn đặc thù cửa hàng. Hoán khí giá trị hệ thống. Đặc thù cửa hàng. Sở thần mình, 10 điểm đoán khí giá trị. Tẩy tủy quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Diệp Âm nhìn xem đặc thù trong cửa hàng đồ vật, hai dạng đồ vật trầm mặc. Đế tử Diệp Âm đoán khí giá trị 99. Hệ thống thật hố. Phía trước rút thưởng liền xem như đã trúng 10 cái tẩy tủy quả cũng sẽ bị hố đi 500 đoán khí giá trị, thua thiệt 50. Nhất là có đôi khi bên trong 10 cái sở mịn, tương đương với thiệt thòi 90. Diệp Âm thở ra một hơi thật dài tới bắt đầu ăn tẩy tủy quả. Trước tiên đem hai cái vừa rút ra ăn, tiếp đó mua một cái ăn một cái. Mua một cái, ăn một cái. Thẳng đến tổng ăn đến quả thứ 9 thời điểm, cuối cùng không ăn được. Chính là mặt chữ ý tứ không ăn được. Nguyên bản thơm ngọt ngon miệng tẩy tủy quả trở nên cực kỳ khó ngửi, nhắm mắt nhét vào trong miệng cũng sẽ bị cương ép phun ra. Chẳng lẽ là một quả này hỏng? Diệp Âm lại mua một cái, kết quả vẫn như cũ giống nhau. Hẳn là phục dụng tẩy tủy quả có hạn mức cao nhất, bây giờ chính mình đạt đến hạn mức cao nhất. Diệp Âm suy nghĩ, vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Diệp Âm gọi Tiểu Vũ cùng Linh Vinh Vinh ký túc xá. "Tiểu Vũ, ngươi tới ta ký túc xá một chuyến." "Âm ca, thế nào, có chuyện gì?" Diệp Âm tương tẩy tủy quả phóng tới Tiểu Vũ trước mặt. Tiểu Vũ nhìn xem mê người tẩy tủy quả hai mắt tỏa sáng. "Âm ca, đây là cho ta ăn sao?" Diệp Âm gật gật đầu. Tiểu Vũ hai ba miếng đem tẩy tủy quả ăn sạch. "Ăn ngon lắm ca, còn gì nữa không?" Diệp Âm lại lấy ra một cái. "Có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Ngay tại Tiểu Vũ ăn ba cái sau đó, nàng xem thấy tẩy tủy quả nhíu mày. "Âm ca, có phải hay không là hỏng, mùi ngon khó ngửi a?" Đến từ Tiểu Vũ hoàn khí 1 năm. Lần này, Diệp Âm xác định trong lòng phỏng đoán, Tiểu Vũ ăn tẩy tủy quả hạn mức cao nhất là 3 cái. Người và người tiên tiên tình huống khác biệt, Tiểu Vũ tiên tiên thuộc tính tốt hơn, ăn 3 cái là đủ rồi. Nhưng nếu là Tiểu Vũ tiêu hao 150 điểm đoán khí giá trị, như vậy những thứ này đoán khí giá trị nhất định phải từ Tiểu Vũ trên thân kiếm lại trở về. Diệp Âm cầm tẩy tủy quả cưỡng ép hướng về Tiểu Vũ trong miệng nhét, không cần đến thật sự cho Tiểu Vũ ăn. Tại bên miệng có động tác kia là được rồi. Tại Tiểu Vũ bên miệng không ngừng ma sát. "Không có hỏng, nhanh ăn đi." Đế tử Tiểu Vũ đoán khí giá trị 16. "Không ăn, không ăn. Ta mới không ăn, đều bị hư." Tiểu Vũ liên tục đung đưa thân thể. Diệp Âm tương Tiểu Vũ đè lên giường, không ngừng như muốn nhét vào Tiểu Vũ trong miệng. Tiểu Vũ không ngừng lắc đầu lắc náo khoát tay ngăn cản. Cuối cùng, Tiểu Vũ bị Diệp Âm chơi đùa không có khí lực. Diệp Âm cũng đã kiếm được đầy đủ đoán khí, vậy chỉ dùng không được tẩy tủy quả, cũng không phải không muốn kiếm. Chủ yếu là bởi vì đoán khí kiếm càng ngày càng ít. Đã như vậy mà nói, vậy thì đổi một vật. "Âm ca, ngươi thật đáng ghét." Đến từ Tiểu Vũ đoán khí 20. Thời gian từng giờ trôi qua, Triệu Vô Cực trong túc xá ngủ say xưa đi qua. Triệu Vô Cực bắt đầu thức tỉnh. Giấc ngủ này thật thoải mái a, rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Hắn trên giường dùng sức thi triển một chút tứ chi, thân thể chợt bất động. Trên giường này như thế nào có chút nhựa cây tiếp cận đâu, giống như là đánh rơi trong vùng đầm lầy. Trước khi ngủ ký ức không ngừng xuất hiện trong đầu. Triệu Vô Cực biểu tình trên mặt càng thêm cứng ngắc. Không thích hợp, không thể nào, sẽ không thật là như vậy đi. Triệu Vô Cực nuốt nước bọt hướng về dưới thân nhìn lại. Dưới mông vị trí tất cả đều là màu vàng. Chuẩn xác mà nói là cả cái giường thượng đô là màu vàng. Bởi vì Triệu Vô Cực lúc ngủ ưa thích lan loạn, trên giường khắp nơi đều là tiến vào luân hồi ngũ cốc. Triệu Vô Cực khuôn mặt cũng là đen. Chính mình cái cảm giác đến cùng này là thế nào ngủ? Một bên ngủ một bên kéo sao? Diệp Âm, ta và ngươi không xong. Đến từ Triệu Vô Cực quán khí 5 năm. Triệu Vô Cực quán khí giá trị bắt đầu không ngừng xoát bình. Bất quá Diệp Âm cũng không biết chuyện này. Triệu Vô Cực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt chuyện này không có người khác biết, nếu không mình khuôn mặt liền mất hết. Đang Triệu Vô Cực nghĩ như vậy thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. "Triệu Vô Cực." Một câu nói. Vừa mới thở dài một hơi, Triệu Vô Cực kém chút ngất đi. "Khụ khụ khụ khụ." "Ai?" Triệu Vô Cực kinh hô một tiếng, cũng không nói hoài tới trên thân chuyện gì xảy ra. Đống nhiên từ trên giường đứng lên hô. "Ngươi đi ra." Một tia khí tức như có như không khóa chặt tại trên thân Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực theo một đạo khí tức này nhanh chóng đuổi theo. Hắn một mực đuổi tới sát bên ngoài học viện trong rừng cây mới dừng lại. Đường Hạo người mặc một thân áo bào đen từ một gốc cây làm sau đó chậm rãi đi ra. Đến từ Đường Hạo oán khí một năm. Đường Hạo vừa nhìn thấy Triệu Vô Cực liền ngửi thấy trên thân Triệu Vô Cực thái quá mùi thối. Hắn nhìn xem trên thân Triệu Vô Cực, khắp nơi đều là bẩn thỉu luân hồi ngũ gốc. Sâu đậm nhíu mày, Triệu Vô Cực đã vậy còn quá bẩn sao? Hắn vốn là muốn mượn hôm nay Triệu Vô Cực ý lớn hiếp nhỏ sự tình thật tốt giáo huấn Triệu Vô Cực một trận, sau đó để Triệu Vô Cực bảo hộ Đường Tam. Bây giờ, như thế nào hạ thủ? Căn bản là không có cách hạ thủ. Trên thân Triệu Vô Cực khắp nơi đều là, đừng nói động thủ đánh hắn, chính là đứng hơi tới gần một điểm, đều có thể ngửi được Triệu Vô Cực trên người cái kia một cỗ hôi thối chi vị. Tục ngữ nói hảo, không đánh ngươi là sợ giơ tay của ta. Tục ngữ nói thật hảo, ngươi là người nào? Triệu Vô Cực có thể không quản được nhiều như vậy. Bảy cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Ngươi là người nào? Chương 24, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến mềm nhũn vo hồn cụ thể sau Triệu Vô Cực thân thể trở nên càng thêm khổng lồ. Đồng dạng, khoảng cách Đường Hạo khoảng cách thì càng tới gần, mũi liên càng thêm tới gần. Đường Hạo nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Hạo Thiên Chủ Y nắm trong tay, chín cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Phong Hào Đấu La cấp uy áp thả ra ngoài. Trong mấy mắt, Triệu Vô Cực biểu tình trên mặt cứng lại. Phong Hào Đấu La, Triệu Vô Cực thấp kém, không biết đại nhân bảo ta đi ra có cái gì phải làm sao. Tiếng nói vừa ra, Đường Hạo cảnh giác nhìn về phía Triệu Vô Cực sau lưng. Nếu đã tới, vậy thì ra đi. Phở Lẹn Đơ một mặt lúng túng từ một cái khác cái cây làm sau đó đi ra. Hắn đồng dạng cau mày, bởi vì Triệu Vô Cực trên người mùi thối quá nặng đi. Triệu Vô Cực thấy được Phở Lẹn Đơ trong nháy mắt có người lãnh đạo, vô ý thức hướng về Phở Lẹn Đơ tới gần. Đừng tới đây. Phở Lẹn Đơ vội vàng đem Triệu Vô Cực đẩy ra. Sau khi hắn đẩy một cái, hắn phản ứng lại, không thể đụng vào, sẽ dính trên tay, nhưng đã chậm. A, trong nháy mắt, Phở Lẹn Đơ trên mặt mang tới đau đớn mặt nạ. Đến từ Phở Lẹn Đơ bán khí 22. Lão Triệu, ta. Phở Lẹn Đơ thật sự là không muốn nói nhiều. Át tâm. Lão đại. Triệu Vô Cực còn nghĩ nói chuyện. Phở Lẹn Đơ thân hình lóe lên cấp tốc lui về phía sau, tay phải không ngừng tại trên cành cây ma sát. Người cách ta xa một chút. Đến từ Triệu Vô Cực bán khí 23. Bái kiến Hạo Thiên Miện Hạ. Ta hôm nay tới tìm các ngươi, là muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện. Đường Tam là nhi tử ta, hắn liền giao cho các ngươi. Triệu Vô Cực, ngươi nghe cho kỹ Đường Hạo Viễn chỉnh chỉ điểm Triệu Vô Cực vài câu. Vậy liền coi là thù lao làm phiền các ngươi. Bàn giao sự tình xong, Đường Hạo nắm chặt rời đi. Hắn một giây cũng không muốn chờ lâu. Ác Tâm, thật là buồn nôn. Ngươi nhịn không được bên cạnh ngủ bên cạnh không kéo là lỗi của ngươi. Nhưng ngươi mang theo một thân này đi ra chính là sai của ngươi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Âm cùng Tiểu Vũ từ ký túc xá ở trong đi ra. Làm mấy giờ hai người vận động, ngủ đến bây giờ mới rốt cục khôi phục lại. Làm loại chuyện này quá mệt mỏi, cần toàn thân toàn ý đầu nhập ở trong. Diệp Âm quyết định rồi, về sau muốn rèn luyện cơ thể liền làm loại này cường độ cao rèn luyện. Những thứ khác cường độ thấp hiệu quả không được tốt, không đạt được toàn thân tâm đầu nhập, một mực không làm. Đi thôi, ra ngoài tìm một chút ăn, một mặt là ra ngoài tìm ăn, một mặt khác là đi ngẫu nhiên gặp Mã Hồng Tuấn. Từ Mã Hồng Tuấn trên thân làm điểm bán ký giá trị. Hai người đi không có mấy bước liền thấy Đường Tam. Với bạn, ba người cùng nhau đi. Tiểu Vũ hướng về bốn phía nhìn một chút. Âm ca, ở đây đều nhanh đi đến sạch bên ngoài học viện đi. Diệp Âm khoát tay áo. Không có việc gì, vạn nhất bên ngoài có ăn đây này. Ngươi nói đúng không, Tiểu Tam? Đường Tam gật gật đầu. Ba người đi tới Sử Lai Khắc học viện bên ngoài. Mới ra tới liền nghe được một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cãi nhau. Một cái là 10 phần chất phác nông thôn tiểu cô nương, Thúy Hoa. Một cái khác chính là lớn lên giống là mập chuột người, Mã Hồng Tuấn. Mắt nhỏ, đầu tóc ngắn, hèn bọn chuột sợi râu. Hai người đang không ngừng tranh cãi ở trong. Mã Hồng Tuấn càng nói càng tức, bắt đầu đi cưỡng ép kéo Thúy Hoa. Tiểu Vũ sắc mặt lập tức thay đổi, lớn mật, dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Mã Hồng Tuấn ánh mắt rơi vào Tiểu Vũ trên thân, ánh mắt sắc mị, thật xinh đẹp cô nàng a. Ngươi muốn làm bạn gái của ta? Ta đáp ứng. Diệp Âm lắc đầu. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi đức hạnh, ngươi làm người không tinh, làm quỷ mất linh, đầu thai không được có thùng thô không có thùng cao, đồ chơi một cái thai to mặt lớn chuột để cho Tiểu Vũ làm bạn gái của ngươi. Ngươi cũng xứng. Mấy câu đem ngựa Hồng Tuấn nói có chút ngộng. Ngươi tự tìm cái chết. Đến từ Mã Hồng Tuấn đoán khí 20. Mã Hồng Tuấn một quyền hướng về Diệp Phàm đánh tới. Tiểu mập mạp chân nhỏ ngắn buôn bán nhanh vô cùng. Tốc độ nhanh không cần. Diệp Phàm cánh tay càng dài. Một cái miệng rộng từ trước một bước quất vào Mã Hồng Tuấn trên mặt. Ba. Một cái tắt xuống, đem ngựa Hồng Tuấn giúp động. Đầu ông. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 2 năm. Tức chết ta rồi. Phượng Hoàng phụ thể. Mã Hồng Tuấn khẽ quát một tiếng. Hai vòng hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Phơi bày ở ngoài tráng kiện trên cánh tay dọc theo thật dài lông chim. Hai tay cũng biến thành hình móng. Hào một cái gà mái a, ha 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 ha. Diệp Âm cười ha ha. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 22. Tức chết ta rồi. Ngươi nói ai là gà đất? Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Hai tay nâng lên. Trên thân đệ nhất hồn hoàn chợt phát sáng lên. Đột nhiên hé miệng, một cỗ tinh tế màu đỏ tím hỏa diễm liền hướng về Diệp Âm phương hướng phụt lên mà ra. Diệp Âm phản ứng rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo hắc mang rơi vào Mã Hồng Tuấn trên thân. Thứ hai hồn kỹ, hồn kỹ nguyên rủa. Vì Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến tăng thêm hồn kỹ nguyên rủa, cường hóa Phượng Hoàng Hỏa Tuyến công kích khoảng cách để thăng, tổn thương để thăng. Tác dụng phụ, không cứng chắc. Thời gian, 3 giờ. Không cứng chắc. Đây là ý gì? Rất nhanh, Diệp Âm liền biết chuyện gì xảy ra. Từ Mã Hồng Tuấn trong miệng phun ra Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đích thật là tuyến. Dưới tình huống bình thường hẳn là thẳng tắp hướng về phía trước. Trước tiên giống như là một đầu mềm mại dây thừng, chịu đến ảnh hưởng của trọng lực từ Mã Hồng Tuấn trong miệng thẳng đứng rơi xuống. Trên mặt đất rũ cục lấy, đem bãi cỏ đều cháy hỏng. Ha ha ha, tiểu mập mạp ngươi cái này có chút mềm a. Chẳng thể trách nhân gia muốn cùng ngươi chia tay đâu, quá mềm. Không được, cái này hoàn toàn không được. Ha 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 ha. Diệp Phàm mở miệng chảo phúng. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 19. Mã Hồng Tuấn tức giận hai mắt đỏ bừng. Lại dám nói ta lại không thể, thật sự là quá khinh người. Ai cũng có thể không được. Duy chỉ có ta Mã Hồng Tuấn không thể không đi. Đánh rắm. Ai nói ta lại không thể? Mã Hồng Tuấn tức thì tức. Trong lòng còn có đại đại rất hiếu kỳ. Chính mình Phượng Hoàng Hỏa Tuyến như thế nào đã biến thành dạng này? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là gia hỏa này dở trò quỷ? Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 23. Lại có hai cái ngàn năm hồn hoàn. Thật là khó đối phó. Công kích từ xa không được vậy thì xem ta thứ hai hồn kỹ, muốn hỏa phượng hoàng. Ta nhìn ngươi còn thế nào tay dài. Chỉ cần đụng tới ta liền sẽ thu được tổn thương, đây chính là công phòng nhất thể kỹ năng. Mã Hồng Tuấn cấp tốc vọt tới trước. Thứ hai hồn hoàn lóe lên. Diệp Phàm đồng dạng thứ hai hồn hoàn lóe lên. Thứ hai hồn kỹ nguyền rủa. Vì Mã Hồng Tuấn dục hỏa phượng hoàng tăng thêm hồn kỹ nguyền rủa. Cường hóa, dục hỏa phượng hoàng tổn thương phạm vi mở rộng, tổn thương mở rộng. Tác dụng phụ, chẳng phân biệt được người ta. Thời gian, 40 phút. Dục hỏa phượng hoàng mở ra. Mã Hồng Tuấn cả người giống như là một cái cỡ nhỏ thái dương, đỏ rực rực một mảnh. Mã Hồng Tuấn nhìn mình kỹ năng mạnh như thế, hết sức hưng phấn. Ta dục hỏa phượng hoàng lúc nào mạnh như vậy? Lớn như thế phạm vi công kích, đều nhanh có thể làm công kích từ xa dùng. Ta Mã Hồng Tuấn quả nhiên là một cái thiên tài. Chương 25, ngươi cái này đồ nướng kỹ thuật không được à, đều khét rồi dục hỏa phượng hoàng biến hóa để cho Mã Hồng Tuấn vừa mừng vừa sợ. Nhưng Mã Hồng Tuấn cao hứng không có một giây liền phát hiện không thích hợp. Như thế nào như vậy bỏng đâu? Bình thường cũng là chính mình đốt chính mình, nhưng vì cái gì chính mình sẽ cảm nhận được bỏng đâu? A, tiếng kêu thảm thiết từ đại hỏa cầu ở trong vang lên. Thiêu chết Mã Hồng Tuấn không ngừng khoa tay múa chân. Tiểu mập mạp thế nào, ngươi đây là đem mình làm hướng thái dương tế phẩm sao? Một bên tự thiêu một bên vừa ca vừa nhảy múa, ta nghe nói qua loại này nghi thức cổ xưa, nhưng thấy đến còn là lần đầu tiên. Mở mắt. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 20. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 21. Ngươi mới tự thiêu đâu? Cả nhà ngươi đều tự thiêu. Ngươi tốt lành gì tự thiêu a? Gà mái tự thiêu sau đó thì trở thành gà quay đi. Không biết ai có cái kia có lộc ăn nếm thử hương vị đến từ Mã Hồng Tuấn đoán khí 28. Một cỗ nhàn nhạt đốt cháy hương vị từ Mã Hồng Tuấn trên thân truyền ra. Mập mạp, hỏa thế nhỏ một chút. Đồ nướng không thể nướng như vậy. Hỏa quá lớn sẽ đem thịt nướng chín. Hỏa nhỏ một chút. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 30. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 31. Quá khinh người, gặp qua làm giận, chưa thấy qua làm giận như vậy. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn Đái Mộc Bạch tới. Khi Đái Mộc Bạch thấy cảnh này thời điểm động. Mập mạp, ngươi làm gì vậy? Mã Hồng Tuấn âm thanh cực kỳ suy yếu. Không biết chuyện gì xảy ra, ta hồn kỹ đột nhiên bắt đầu công kích chính mình Đái lão đại, ta sắp bị chính mình hồn kỹ đốt chết. Ngươi nhanh mau cứu ta. Đều do tên kia. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Diệp Âm. Trong nháy mắt hiểu rồi. Rõ ràng đây là ăn một cái không nhỏ đau khổ. Ai cùng Diệp Âm giao thủ, ai liền bị lao tội. Diệp Âm, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, một hồi Mã Hồng Tuấn liền thật sự thiêu chết, đây là chúng ta trong học viện sau cùng một cái học sinh. Diệp Âm nhìn một chút Đái Mộc Bạch lại nhìn một chút Mã Hồng Tuấn. Hai người là đầu óc có vấn đề sao? Sắp bị hồn kỹ thiêu chết liền không thể chính mình đem hồn kỹ giải trừ sao? Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 15. Đế tử Đái Mộc Bạch đoán khí 15. Mã Hồng Tuấn đình chỉ chính mình thứ hai hồn kỹ dục hỏa phượng hoàng. Tất cả hỏa diễm hóa thành hồn lực thu liễm tự thân. Khi lửa diễm lúc kết thúc, Mã Hồng Tuấn trên thân bị đốt sạch sẽ. Một điểm quần áo cũng bị mất, một điểm lông tóc cũng bị mất. Tóc là quang, râu ria là không có, trùng mao là quang, da là đen, kèm theo cơ thể của Mã Hồng Tuấn khẽ động còn sẽ có cắt xoa da giòn âm thanh. Màu đen da giòn rơi xuống, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết đủ. Người cái này đồ nướng kỹ thuật không được, muốn ngoài giòn trong mềm, người cái này thuộc về là bên ngoài gián nội sinh. Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 25. Ngươi đây là một điểm không muốn để cho ta sống a? Diệp Âm nhíu môi. Cấp ta người ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi có kết quả tốt sao? Mã Hồng Tuấn trong lòng là hối hận. Chính mình nêm đẹp miệng thiếu làm cái gì a? Bây giờ cho mình làm cho thảm như vậy. Ta nếm thí trị liệu cho ngươi một chút nhưng có thể hay không chữa trị xong vậy ta cũng không biết. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn lóe lên. Ba đạo bạch sắc quang mang rơi vào Mã Hồng Tuấn trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Muốn ăn tăng nhiều, cường độ, cấp 2, thời gian, 5 tiếng. Mẫn cảm tăng thêm, cường độ, cấp 5, thời gian, 24 tiếng. Hồn lực đề thăng, cường độ, tăng cấp, thời gian, 15 phút. Mẫn cảm tăng thêm, đối với trung quanh hết thể độ mẫn cảm cũng sẽ tăng thêm. Trong nháy mắt, Mã Hồng Tuấn cảm giác chính mình càng đau. A, ngươi đây là đối với ta làm cái gì? Ta cảm giác ngươi đang hại ta à? Đế tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 30. Diệp Âm cười hắc hắc cười. Đây đều là vấn đề vận khí, ta thử lại lần nữa. Đệ nhất hồn hoàn lại lóe lên. Lại là ba đạo bạch quang rơi xuống. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Tốc độ đề thăng, cường độ, tăng cấp, thời gian, 1 giờ. Sức mạnh tăng thêm, cường độ, nhất cấp, thời gian, nửa giờ. tất cả tăng thêm hiệu quả đề thăng, cường độ, cấp 5, thời gian, 20 phút. Trong máy mắt, Mã Hồng Tuấn cảm giác trên người mình càng đau. A, đệ tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 30. Ta thử lại lần nữa, ta nhất định có thể đổi mới ra tới một cái khôi phục loại hiệu quả. Ta cho thêm ngươi chúc phúc mấy lần. Mã Hồng Tuấn liên tục khoát tay cự tuyệt. Tạm biệt, huynh đệ. Ta van ngươi ngươi lại cho ta chúc phúc mấy lần, ta mệnh liền không có. Ngươi một cái chúc phúc xuống, ta thật sự sẽ chết. Ta vẫn đi tìm tiểu lão a. Một người da đen nhanh chóng chạy về phía Oscar ký túc xá. Diệp Âm thở dài một hơi. Vận khí này quá kém, không thể trách ta. Đái Mộc Bạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Khi mấy người đi tới canteen, Chu Trúc Thanh, Ninh Binh Binh hai người đều ở nơi này. Chu Trúc Thanh liếc Diệp Âm một cái xem như lên tiếng chào. Ninh Binh Binh không nói câu nào, giống như là cái gặp cảnh cuối cùng. Mấy người ăn hay chưa một hồi. Mã Hồng Tuấn mang theo Oscar đến đây. Mã Hồng Tuấn ăn Oscar khôi phục xúc xích bự có chút khôi phục, nhưng không nhiều, vẫn là hắc ám bộ dáng. Há miệng, hai hàm răng trắng lộ ra. Không phải hắn răng trắng, chỉ là khuôn mặt quá đen. Mã Hồng Tuấn mang theo bán khí liếc Diệp Âm một cái, cầm qua màn thầu bắt đầu ăn. Đái lao đại, ta nghe nói hôm qua có người đem Triệu lão sư làm cho rất thảm, để cho Triệu lão sư bị thua thiệt không nhỏ. Đái Mộc Bạch nói, ngươi vừa rồi đã cùng hắn đã giao thủ. Bất quá, ngươi là may mắn, không có tao ngộ cùng Triệu lão sư một dạng đãi ngộ. Vừa nói, đưa tay chỉ Diệp Âm. Mã Hồng Tuấn trầm mặc. Ta nếu sớm biết là hắn mà nói, đánh chết ta cũng không khả năng ở nơi đó mồm như pháo nổ. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai. A. Mã Hồng Tuấn kêu gào thống khổ một tiếng. Đau. Đệ tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 20. Ngượng ngùng, quên ngươi toàn thân cũng là đả thương. Một hồi tìm Triệu lão sư muốn hai quả đường đậu ăn. Triệu lão sư đó mới gọi một cái thảm đâu, Mã Hồng Tuấn có chút hiếu kỳ. Triệu lão sư thảm bao nhiêu? Có thể so sánh ta còn thảm. Đái Mộc Bạch lắc đầu. Ta đây cũng không dám nói, ta cũng chỉ biết Triệu lão sư đem qua đổi một giường chiếu. Mã Hồng Tuấn, đổi một giường chiếu? Đây là vì cái gì? Không hiểu. Diệp Âm hai ba miếng đem màn thầu cùng bát cháo ăn. Ăn xong ăn đã quen, lại ăn điểm ấy kém, có chút khó mà nuốt xuống. Chờ lần sau đi tắt thác thành thời điểm chuẩn bị thêm điểm ăn. Ta ăn no rồi ra ngoài đi loanh quanh. Nói xong, Diệp Âm đi ra nhà ăn. Chu Trúc Thanh hai ba miếng đem bát cháo uống xong, nhanh chóng đuổi theo. Đái Mộc Bạch nhìn xem Chu Trúc Thanh bóng lưng, trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Thiện nhân này. Chương 26, Chu Trúc Thanh bức bách Diệp Âm. Chu Trúc Thanh hai ba miếng đem bát cháo uống xong, nhanh chóng đuổi theo. Đái Mộc Bạch nhìn xem Chu Trúc Thanh bóng lưng, trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Thiện nhân này. Diệp Âm chuẩn bị trước bay về ký túc xá nằm một hồi. Chu Trúc Thanh nhanh chóng đuổi kịp hướng về ký túc xá đi đến Diệp Âm. Diệp Âm. Chu Trúc Thanh đem Diệp Âm gọi lại, bước nhanh đi tới cùng Diệp Âm song song cùng một chỗ đi về phía trước. Diệp Âm thuận miệng nói, có việc. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Ngươi biết ta tìm ngươi là vì cái gì? Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Huấn luyện gì cũng là không nhìn ra, chỉ có ngươi đệ nhất hồn hoàn màu tím cho ta xem rõ ràng. Ngươi là như thế nào làm được? Ngươi là đệ nhất hồn hoàn trực tiếp hấp thu ngàn năm hồn hoàn sao? Vẫn là nói từ trăm năm hồn hoàn tăng lên tới ngàn năm hồn hoàn? Có thể nói cho ta biết trước điểm này sao? Diệp Âm gật gật đầu. Ta đệ nhất hồn hoàn là từ trăm năm tăng lên tới ngàn năm. Điểm này nói hay không đều như thế. Kể từ đệ nhất hồn hoàn tăng lên tới ngàn năm, tại đi tới tắc thác thành phía trước, Diệp Âm liền không có sử dụng hồn hoàn cùng kẻ không quen biết chiến đấu qua, cũng không có đi vũ hồn điện sửa đổi tin tức. Nhưng Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Tiểu Cương, Nọ Đỉnh học viện xỉ ở mạ bốn người đều biết. Chu Trúc Thanh sớm muộn có thể lúc trước ba người trong miệng hỏi ra. Mặc dù trong lòng ngờ tới là như thế này, khi biết được tin tức này, Chu Trúc Thanh trong lòng vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Hồn hoàn niên hạn vậy mà thật sự có thể để thăng. Diệp Âm tiến vào chính mình ký túc xá. Chu Trúc Thanh cấp tốc đi vào theo. Cầu ngươi dạy dạy ta, chỉ cần là ta có, đều có thể cho ngươi. Nàng cắn răng nói. Cho dù là thân thể của ta. Phía trước Diệp Âm xâm lược tính chất dò xét qua Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh sau đó vẫn tại nghĩ chuyện này. Nếu như là dùng thân thể xem như trao đổi đâu. Bắt đầu là cự tuyệt. Nhưng về sau nghĩ càng nhiều. Nàng muốn sống. Đái Mộc Bạch là không nhờ vả được. Nguyên bản đi tới nơi này là muốn đốc thúc Đái Mộc Bạch tu luyện. Hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Nhưng nàng không có uổng phí tới. Gặp một cái khác có thể trợ giúp mình người. Diệp Âm trầm rãi nói. Đề thăng hồn hoàn niên hạn điểm này là rất không dễ dàng. Tiếng nói vừa ra. Chu Trúc Thanh dùng chân đóng cửa lại. Đưa tay ra tại áo da màu đen bên cạnh phiến khóa kéo nhẹ nhàng kéo một phát. Kèm theo soạt một tiếng. Màu đen áo da từ Chu Trúc Thanh trên thân chậm rãi rơi xuống. Lộ ra một đôi kia ngọn núi cao vút. Sau đó là vòng eo thon gọn. Chu Trúc Thanh không riêng gì có ngọn núi cao vút. Dáng người càng là tuyệt hảo. Huyền chuyển vừa ôm eo nhỏ. Không nhìn thấy một tia thịt thừa. Lạnh da trắng da thịt rất có mỹ cảm. Diệp Âm nuốt nước miếng một cái. Người dạng này mà nói. Này làm sao đỉnh. Tính cả xuyên qua phía trước. Cũng chỉ có hai ngày trước trải qua cùng Tiểu Vũ sự tình. Ta không chịu nổi. Diệp Âm thúc giục nói. Ngươi mau đưa y phục mặc đứng lên. Không thể dạng này. Ít nhất bây giờ không thể. Lập tức sẽ đi học. Chu Trúc Thanh không nói gì. Chỉ là yên lặng hướng về Diệp Âm lại đến gần một điểm. Diệp Âm lui về phía sau nửa bước. Chu Trúc Thanh lại đến gần nửa bước. Thẳng đến Diệp Âm bị bức bách đến chân tường. Đến từ Diệp Âm đoán ký 20. Sao có thể có loại sự tình này đâu. Đều đưa đến trước mắt. Không có cách nào tiếp tục. Trúc rõ ràng chúng ta lần sau sẽ bàn lập tức liền phải vào lớp rồi, Diệp Âm đạo ngươi đừng ép ta. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Ta không có. Ngươi có. Ta không có, ngươi thật có. Ta thật không có. Cái này ngươi thật có. Đệ tử Chu Trúc Thanh đoán khí hay không? Ngươi đáp ứng ta, ta chính là ngươi. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào, ta đáp ứng ngươi còn không được. Ngươi bây giờ mau dậy. Chu Trúc Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật sự, ngươi đáp ứng. Diệp Âm gật gật đầu. Ta bây giờ không đáp ứng ngươi còn có thể làm sao? Bây giờ lập tức mặc quần áo xong. Chợt, bên ngoài đinh đinh đương đương tiếng chuông vang lên. Diệp Âm đạo, đây cũng là phải đi học âm thanh, chúng ta mau chóng tới. Chu Trúc Thanh cuống quýt bắt đầu đem áo da mặc lên người. Áo da cực kỳ dán vào thân thể, biểu hiện dáng người. Thoát thời điểm dùng chút khí lực có thể, nhưng mặc thời điểm liền không dễ dàng, nhất là bây giờ còn cấp bách. Ngươi mau giúp ta. Hai người luống cuống tay chân mặc xong quần áo. Phút cuối cùng, Diệp Âm ngón tay nhẹ nhàng tại trên bóng loáng trên đỉnh núi trên một tảng đá sẽ qua. Trong mấy mắt, Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên, đáng giận. Đến từ Chu Trúc Thanh đoán khí một. Hai người nhanh chóng từ Diệp Âm ký túc xá chạy đến thao trường ở trong. Ở đây những người còn lại cũng đã tới, còn kém hai người bọn họ. Đái một bạch ánh mắt rơi vào Chu Trúc Thanh trên thân, quần áo không chỉnh tề, một mắt liền biết vừa rồi đi làm gì. Ngoại trừ làm loại sự tình này, làm sao lại quần áo không chỉnh tề đâu? Cái này một đống gian phu dâm phụ, hoàn toàn là không biết cái gì gọi là xấu hổ. Các ngươi cũng sẽ không chờ thời gian nhiều thời điểm sao? Ngươi liền thật không biết chính mình có vị hôn phu sao? Đến từ Đái một bạch oán khí 2 năm, đến từ Tiểu Vũ oán khí 26. Đái một bạch là ý nghĩ này, Tiểu Vũ trong lòng cũng là ý nghĩ này. Hai người tiến triển cũng quá nhanh. Mã Hồng Tuấn, Út Ca hai người nhưng là hâm mộ cùng với bội phục nhìn xem Diệp Âm. Ngưu bức, chẳng thể trách ngươi mạnh như vậy đâu. Đáng đời ngươi mạnh, mới tới băng lãnh mỹ nữ. Bọn hắn liền một câu nói đều không nói. Ngươi vô thanh vô tức đã bắt lại, còn phải là ngươi. Thơ lẽn đỡ ánh mắt tại ở đây trên mặt của mọi người đảo qua. Không tệ, cũng đã tới. Năm nay rất không tệ, chúng ta lại nhiều 4 tên tiểu quái vật. Ta, Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Thơ lẽn đỡ, đại biểu học viện hoan nghênh đến của các ngươi. Sau đó, mỗi người các ngươi giao 100 kim tệ đến phụ trách tài vụ lý lao sư nơi đó. Một bạch. Viện trưởng. Đái một bạch tiến lên một bước. Thơ lẽn đờ đạo. Quay đầu ngươi đem quy củ của học viện nói cho bọn hắn. Tiếp đó tự đi về nghỉ ngơi, hết khả năng đem các ngươi trạng thái khôi phục lại tốt nhất trình độ. Hôm nay tiết 1, sẽ tại buổi tối bắt đầu. Út Ca, Diệp Âm, Linh Linh Linh, 3 người các ngươi ngoại lệ. Sau khi nói xong, Mã Hồng Tuấn bước nhanh chạy ra. Hắn muốn đi tìm Thiệu Hâm muốn một hạt đường đậu ăn. Những người còn lại đều không đi. Đường Tam hiếu kỳ. Đái một bạch lặng lặng nhìn xem. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nhưng là chú ý Diệp Âm, cũng không có rời đi. Thơ lẽn đỡ đối với 3 người chương trình học rất đơn giản. Trải qua liên tiếp thao thao bất tuyệt sau để cho 3 người vòng quanh thôn chạy 20 vòng. Vốn là chuẩn bị trừng phạt Linh Linh Linh, cũng dẫn đến Oscar cũng bị lao tội. Nhưng cái này 20 vòng rơi vào Diệp Âm trên thân cũng không phải là khó khăn. Đừng nói sử dụng võ hồn, chính là không cần sử dụng võ hồn, chạy 20 vòng cũng là dễ dàng. Linh 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 nhất mã đương tiên bọn ra ngoài. Oscar cùng Diệp Âm đuổi kịp. Âm ca, ngươi dạy ta, như thế nào đem cái kia lạnh như băng mỹ nữ cầm xuống? Chương 27, Linh Linh, ngươi cũng không muốn. Âm ca, ngươi dạy ta, như thế nào đem cái kia lạnh như băng mỹ nữ cầm xuống? Oscar đối với Diệp Âm mang theo tha thiết bàn cờ. Dạy ta một chút. Diệp Âm vô vô Oscar bả bay. Muốn học. Oscar dùng sức gật đầu. Hảo, vậy ta liền cho ngươi bày ra một cái. Xem thật kỹ, thật tốt học. Đại sư chân chính, vĩnh viễn mang một khóa học nghề tâm. Diệp Âm bước nhanh ra tốc tiến tới Ninh Vinh Vinh bên cạnh. Khi Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Diệp Âm thời điểm sắc mặt biến đổi. Lạnh rên một tiếng. Diệp Âm cũng không nói chuyện. Chỉ là yên lặng dùng hết chính mình đệ nhất hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hô hấp thông thuận, cường độ, tam cấp, thời gian, 20 phút. Chúc phúc hiệu quả không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là đệ nhất hồn kỹ bổ sung thêm hiệu quả đặc biệt. A. Tại đang chạy bên trong Linh Vinh Vinh đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể mềm nhũn, một cái lảo đảo hướng về phía trước cắm xuống. Diệp Âm một cái lắc mình đem Linh Vinh Vinh tiếp lấy, ôm vào trong ngực. Linh Vinh Vinh toàn thân run rẩy, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào bạch quang lóe lên, chính mình lại đột nhiên, chính mình rõ ràng không có chính mình sợ, hơn nữa còn như vậy kích động. Diệp Âm, ngươi, đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 2 năm, một đạo bạch quang lại là lóe lên. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Hồn kỹ cường độ đề thăng, cường độ, tam cấp, thời gian, 5 tiếng. A, không được. Linh Vinh Vinh kinh hô. Toàn thân như nhũn ra ôm Diệp Âm. Không chịu nổi. Ngươi mau dừng lại. Diệp Âm diện lộ vẻ cười cho. Ta đây là đang trợ giúp ngươi nhanh chóng chạy xong, còn cần chúc phúc sao? Viện trưởng nói có thể sử dụng võ hồn. Linh Vinh Vinh liên tục cầu xin tha thứ. Từ bỏ ta thật sự là không chịu nổi. Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 2 năm. Diệp Âm tương Linh Vinh Vinh dịu dắt đứng lên. Không muốn thì thôi vậy chạy mau a. Diệp Âm đùng đập vào Ninh Vinh Vinh trên mông đít nhỏ. Ai u. Ninh Vinh Vinh vừa sợ hô một tiếng, lảo đảo bước chân hướng về phía trước. Lần này bước tiến của nàng rõ ràng không có vững như vậy, cảm giác cơ thể bị móc sạch. Chạy mau bằng không thì ta liền sẽ giúp ngươi. Đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 26. Chạy, đang chạy. Diệp Âm nhìn về phía Oscar. Như thế nào, học được không có? Oscar liền với lắc đầu. Hắn đều đã nhìn nộ, hắn cảm giác chính mình một mực tại nghiêm túc cẩn thận quan sát. nhưng chính là thời gian một cái nháy mắt. Một giây trước, hai người còn tại cùng một chỗ chạy bộ. Một giây sau, Linh Vinh Vinh đột nhiên liền xuất hiện ở Diệp Âm trong ngực. Tiếp đó liền sắc mặt ửng đỏ bắt đầu liếc mắt đưa tình. Út ca gặp được rất nhiều tán gái thiên tài, hắn cho là mình chính là gái một bạch càng là tinh thánh. Nhưng bây giờ đều phải gọi Diệp Âm tiên mới. Thiên tài chỉ là trông thấy Diệp Âm cánh cửa. Còn có một điểm nữa, hắn là muốn pha Linh Vinh Vinh. Như thế nào cảm giác bây giờ giống như Linh Vinh Vinh bị Diệp Âm ngâm đâu? Đến từ Oscar hoán khí một năm, học được không có. Oscar lắc đầu, ta đều không thấy rõ. Diệp Âm thở dài một hơi, vậy ta cho ngươi thêm biểu thị một lần. Oscar cuống quýt lắc đầu, không nên không nên phàng ca, ngươi dạy dạy ta, ta nên làm cái gì? Đây nếu là lại để cho Diệp Âm đi biểu thị, hai người đều muốn đi ổ chăn biểu diễn, cùng mình liền không có quan hệ. Làm sao bây giờ? Ngươi thật là đồ đần, phải học được phát huy ưu thế của mình cùng sở trường. Ưu thế của ngươi cùng sở trường là cái gì? Không phải liền là ngươi võ hồn sao? Ta vừa rồi chính là lợi dụng chính mình võ hồn đặc điểm. Oscar trong đầu không ngừng suy tư, tiếp đó gật đầu một cái. Hảo, Âm ca, ta này liền đi thử xem. Oscar bước nhanh chạy tới Linh Vinh Vinh bên cạnh. Vinh Vinh, chạy bộ mẹ không ta có thể khôi phục thể lực xúc xích bự cho ngươi ăn một cây bảo đảm ăn ngon lại có tác dụng. Linh Vinh Vinh nghe Oscar lời nói như mày. Ta ăn ngươi tê liệt. Lao nương còn có khỉ bánh mì đâu? Ngươi có ăn hay không? Oscar nghe thấy Linh Vinh Vinh lời nói trực tiếp bị nói phủ. Lời này vậy mà có thể từ như thế một cái xinh đẹp nữ hài tử trong miệng nói ra. Hắn sững sờ tại chỗ. Có chút không ăn làm sao? Rất nhanh, Linh Vinh Vinh lại một lần nữa chạy xa. Oscar đem sự tình vừa rồi nói cho Diệp Âm. Diệp Âm hận thiết bất thành cương nhìn xem Oscar. Ta nói ngươi mẹ nó chính là thuần túy phế vật. Oscar thở dài một hơi. Vậy ta làm như thế nào hồi phục? Diệp Âm chiếu vào Oscar trên mông chính là một cước. Đồ đần ngươi đương nhiên nói ăn a. Nhân ra đều đút tới bên mép ngươi, ngươi không ăn. Oscar ngậm. Còn có thể dạng này? Không thể a. Diệp Âm lắc đầu. Mời xem VCR. Ngươi hạt ta vũ em. Yêu. Vẫn là nhiều lắm học một điểm. Xúc xích bự cho ta một cây. Diệp Âm từ Oscar trong tay tiếp nhận khôi phục xúc xích bự đi tới Linh Vinh Vinh bên cạnh. Ta có một cây xúc xích bự, có ăn hay không? Cam đoan hết sức có tác dụng. Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí một năm. Không có liền không dùng được sao? Diệp Âm lắc đầu. Nếu như không có đương nhiên không dùng được. Linh Vinh Vinh đột nhiên ngậm một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Âm. Chợt ngây ngẩn cả người. Ngươi nói là Oscar khôi phục xúc xích bự. Diệp Âm gật gật đầu. Bằng không thì đâu, ngươi cho rằng ta nói là cái gì? Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 2 năm. Linh Vinh Vinh trầm mặc. Gào. Diệp Âm chợt kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Linh Vinh Vinh, ngươi lại là dạng này người. Chậc chậc chậc. Diệp Âm liền với lắc đầu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thật sự là để cho ta giật nảy cả mình. Quả thực là thế phong nhật hạ, đạo đức không có, lòng người không giải, thói đời nóng lạnh, tiểu nhân nắm quyền, quân tử bị long đong, mặt người dạ thú, tâm thần có chút không tập trung. Linh Vinh Vinh trong nháy mắt luống cuống. Nàng nóng nảy thì đi che Diệp Âm miệng. Diệp Âm một cái sau lùi bước. Ngươi muốn làm gì? Đệ nhất hồn hoàn lóe lên, một đạo bạch quang lóe lên. Linh Vinh Vinh ai ú kinh hô một tiếng, ngã trên mặt đất. Ngươi, ai ú ngươi làm gì? Ta sai rồi. Diệp Âm hừ một tiếng, hai tay ôm ngực. Vinh Vinh ngươi cũng không muốn để người khác biết ngươi là người như vậy a. Đường đường thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa lại là một cái dạng này, người ai đây nếu là nói ra không biết ngoại giới sẽ nhìn thế nào thất bảo lưu ly tông. Linh Vinh Vinh đôi mắt đẹp trừng Diệp Âm. Ngươi, ngươi uy hiếp ta? Ta không sợ uy hiếp. Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 3 năm. Diệp Âm không đáp lời nói, chỉ là yên lặng nhìn về phía Oscar. Oscar, ngươi qua đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Linh Vinh Vinh luống cuống. Chờ một chút, ngươi đừng nói ra ngoài. Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 36, chương 28, Phớt Lén Đở cũng buồn bực, chỉ cần ngươi đừng nói ra ngoài, ngươi làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Linh Vinh Vinh âm thanh run rẩy. Thật sự, ngươi ta làm cái gì ngươi cũng đáp ứng. Diệp Âm xoa xoa đôi bàn tay hướng về Linh Vinh Vinh không ngừng tới gần. Linh Vinh Vinh bụt một cái ôm chặt thân thể. Không được, trên mặt của nàng hiện ra một vòng sắc mặt ửng đỏ. Cái này không được. Diệp Âm cười hắc hắc. Vậy ta có thể nói cho Oscar a? Oscar. Linh Vinh Vinh cắn răng nói. Ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Diệp Âm hài lòng gật đầu. Hảo, ngươi nói vậy ta bây giờ yêu cầu ngươi thu hồi ngươi vậy đại tiểu thư tinh khí tới. Linh Vinh Vinh. Nàng ngậm. Ta đều chuẩn bị xong. Kết quả ngươi nói cho ta biết chính là cái này. Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 36. Yêu cầu của ngươi chính là cái này. Diệp Âm giống như là như gà mổ thóc gật gật đầu. Đúng a, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Linh Vinh Vinh khuôn mặt lại là đỏ lên. Không có, không có gì. Gào. Diệp Âm chợt kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ ngươi nói là cái kia? Linh Vinh Vinh a, Linh Vinh Vinh, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, quả thực là thế phong nhật hạ, đạo đức không có, lòng người không giải, thói đời nóng lạnh, tiểu nhân nắm quyền, quân tử bị long đong, mặt người dạ thú, tâm thần có chút không tập trung. Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 40. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Linh Vinh Vinh ngươi lại là dạng này người. Ngươi cũng không muốn chuyện này bị những người khác biết chưa? Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 45. Linh Vinh Vinh đột nhiên cảm giác một màn này hết sức nhìn quen mắt. Liên Diệp Âm nói lời cũng là giống nhau như lúc, giống như ở nơi nào gặp qua. Diệp Âm, ta chán ghét ngươi. Linh Vinh Vinh hướng về Diệp Âm giống lên một tiếng, tiếp tục chạy bộ đi. Đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 44, đến từ Linh Vinh Vinh oán khí 43, đến từ Linh Vinh Vinh oán khí bắt đầu kéo dài không ngừng quét màn hình. Học xong sao? Diệp Âm hướng về Oscar hỏi. Cỡ nào đơn giản? Oscar cao mày. Luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Cũng nghe được ta là thế nào làm sao? Ta mới vừa nói là cái gì ta làm sao làm ngươi làm theo một lần là được rồi. Oscar gật gật đầu. Hảo Âm ca, ta lại đi thí một lần lần này, ta nhất định thành công. Diệp Âm vô vô Oscar bả bay. Hảo Âm ca coi trọng ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu là ngươi lại không thành công Ninh Vinh Vinh nhưng là bị ta cua tới tay. Đến từ Oscar hoán khí hay không? Oscar cảm giác chính mình là Diệp Âm cùng Ninh Vinh Vinh PLAI bên trong một vòng. Nhưng không có chứng cứ. Ta nhất định thành công. Oscar cầm chính mình khôi phục xúc xích bự lại một lần nữa vào tới. Vinh Vinh ta có một cây xúc xích bự, có ăn hay không? Cam đoan hết sức có tác dụng. Ninh Vinh Vinh khí trên đầu. Vừa nghe đến cái này quen thuộc lời nói giận không chỗ phát tiết. Đến từ Ninh Vinh Vinh hoán khí 34. Ăn ngươi tê liệt. Oscar mộng. Như thế nào Ninh Vinh Vinh không dựa theo sáo lộ ra bài đâu? Nhưng chợt nghĩ tới chính mình lần đầu tiên vấn đề, cảm giác kịch bản cũng hết sức tương tự. Hảo, lần này đến phiên Ninh Vinh Vinh ngộng. Vậy ngươi đi đi. Nói xong, Ninh Vinh Vinh bước nhanh chạy đi. Tốt ca lại một lần nữa lung túng ngay tại chỗ, không biết làm sao. Ai Diệp Tâm thở dài một hơi. Lão đệ, sư phụ này của ta không đủ năng lực, ngươi còn nghĩ mời cao mình khác ca? Một ngày này, Tốt ca bất đắc. Đêm đó thời điểm, Ninh Vinh Vinh cũng thành công chạy xong 20 vòng. Theo sát lấy, lúc chạm vào tối, lại có một người bất ức, đó chính là Flerlender. Flerlender thu đến thất bảo Lưu Ly Tông chữ phong trí tin, muốn để cho Flerlender gõ một cái Ninh Vinh Vinh, sửa đổi một chút Ninh Vinh Vinh tính tình. Flerlender chính mình kế hoạch tốt, hắn toàn trình giám thị, tìm cơ hội thật tốt công khai xử lý tội lỗi Ninh Vinh Vinh một bữa. Lời kịch cũng đã nghĩ kỹ, nhưng Ninh Vinh Vinh cư nhiên bị Diệp Tâm mang theo cưỡng ép hoàn thành 20 vòng, cái này liền để Flerlender kế hoạch không cách nào bình thường áp dụng. Đến từ Flerlender hoán ký 1 năm. Ba người các ngươi hoàn thành rất không tệ, ba cái hệ phụ trợ hồn sư lại có thể hoàn thành cao cường như vậy độ huấn luyện. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi, những người còn lại cùng đi với ta lên lớp chỗ. Những người còn lại đi theo Flerlender bước chân hướng đi Sử Lai Khắc học viện bên ngoài. Diệp Âm nhìn xem mấy người bước chân. Ngược lại chúng ta cũng không có việc gì theo sau xem. Tutka liền với lắc đầu nói. Không đi, không đi, ta mệt gần chết, về nghỉ ngơi. Bọn hắn chính là đi đấu hồn chàng đấu hồn. Nói xong, Tutka vội vàng trở về ký túc xá đi ngủ đây. Ngươi có đi hay không? Linh 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 cắn răng nói. Đi. Mặc dù Ninh Vinh Vinh đầy đủ mệt mỏi, nhưng cũng không trở ngại chính mình đi xem náo nhiệt. Một đoàn người rất mau tới đến đấu hồn tràng. Flerlender cũng nói ra tốt nghiệp yêu cầu. Khi 20 tuổi cấp 40, đồng thời cầm tới ngân đấu hồn huy chương. Tuổi của chúng ta cấp cùng thiên phú không tầm thường, tốt nhất ra sân thời điểm vẫn là đeo mặt nạ che giấu thân phận tin tức. Diệp Âm hướng về đám người tăng lên một câu. Người khác ẩn tàng hay không ẩn tàng vấn đề không lớn. Nếu như mình không ẩn tàng, hai cái ngàn năm hồn hoàn sẽ gây nên vô biên vô tận xung đột cùng phiền não. Flerlender cũng cảm thấy Diệp Âm lời nói hết sức có đạo lý. Một đám người tên hiệu không sai biệt lắm. Đường Tam tên hiệu là Lam Ngân quấn quanh. Diệp Âm tên hiệu gọi Dương Quang khoái hoạt Đại Nam Hải. Tiểu Vũ nhịn không được hỏi: "Âm ca, ngươi cái tên hiệu này có quan hệ với ngươi sao?" Diệp Âm trắng Tiểu Vũ một mắt. "Đương nhiên có quan hệ, buộc lại Dương Quang khoái hoạt Đại Nam Hải quả thực là đối với ta hoàn mỹ nhất giải thích." Đái một bạch trật đạo. "Đã như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi tên hiệu phải gọi Dương Gian." Diệp Âm liên tục gật đầu. "Ý kiến hay. Bất quá cải danh tự còn phải tốn tiền, quên đi thôi." Đái một bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam đều lựa chọn chính là một người đấu hồn. Diệp Âm muốn đấu hồn chỉ có thể lựa chọn hai người. Đơn độc hệ phụ trợ hồn sư cấm dự thi. Lên rồi đó không phải là không công để cho đại đấu hồn trường thua thiệt tiền. Người xem cũng không có xem so tài thể nghiệm. Cơ thể của Ninh Vinh Vinh mệt mỏi tê, không dự thi. Diệp Âm ánh mắt rơi vào Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trên thân. Nên lựa chọn ai tiến hành đấu hồn đồng đội hảo đâu? Tiểu Vũ Trúc song thực lực thấp hơn một điểm, ta liền cùng nàng tạo thành hai người đội ngũ dự thi. Đến từ Tiểu Vũ oán khí 22. Đến từ Tiểu Vũ oán khí 23. Diệp Âm gần sát Tiểu Vũ ở bên tai của nàng nói khẽ: "Trở về cho ngươi chúc phúc." Tiểu Vũ lập tức mặt mày hớn hở gật gật đầu. "Âm ca đây là phải ngươi nhiều chỉ đạo chúc rõ ràng." Chu Trúc Thanh tạm thời cùng Tiểu Vũ không có như vậy quen thuộc, chỉ là hướng về Tiểu Vũ nói khẽ: "Cảm tạ." Chương 29, cảm giác này, chuyện gì xảy ra? Hai đối hai trận thứ 5. Để chúng ta cho mời hôm nay đối chiến hai người đấu hồn thi đấu ngũ thiết huyết tổ hợp cùng Hắc Bạch song sát. Diệp Âm cùng Chu Trúc Thanh song song đi lên đấu hồn đài. Một cái một thân xoáy khí trang phục, mang theo mặt nạ màu trắng, lộ ra 10 phần cao quý, xem xét chính là 10 phần quang minh vĩ đại người. Một cái một thân bó sát người áo da màu đen, mang theo mặt nạ màu đen. Một mắt liền có thể nhìn ra là cái hành tẩu trong đêm tối thích khách. Bọn hắn đối thủ là một đôi ở trần trắng hán. Một thân đồng đậm khối cơ thịt. Bắt đầu tranh tài. Thiết huyết minh đệ hai người hai tay nắm chặt. Một người bắt được một chiếc truy sát. Riêng phần mình hai vòng màu vàng trăm năm hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Chu Trúc Thanh cấp tốc hoàn thành võ hồn phụ thể. Diệp Âm giơ tay phải lên. Thiện ác bảo châu tại lòng bàn tay xoay tròn. Khi hai cái màu tím ngàn năm hồn hoàn dâng lên thời điểm, trong mấy mắt, toàn trường yên tĩnh. Theo sát lấy nhiệt liệt tiếng cai ba âm vang lên. Cơ mờ nở. Hai cái ngàn năm hồn hoàn. Có treo. Giả A, đệ nhất hồn hoàn thứ hai hồn hoàn liền ngàn năm. Diệp Âm nghe chung quanh người xem tiếng hô hoàn âm. Hết sức may mắn mình mang lên mặt nạ. Phở lẹn lở tới sổ tổ đại đấu hồn trường không biết bao nhiêu lần. Còn là lần đầu tiên gặp phải như thế thái quá chẳng cảnh. Toàn trường chấn kinh. Soto đại đấu hồn trường quản lý Ngao chủ quản biết được tin tức này, càng là khiếp sợ nói không nên lời tới, nhất định muốn cùng Hắc Bạch Song Sát bên trong Bạch Sát giữ gìn mối quan hệ. Hai cái ngàn năm hồn hoàn đại hồn sư cái này tương lai tuyệt đối là chúng ta Soto đại đấu hồn trường chiêu tài cây, nhất là Hắc Bạch Song Sát như thế cái tổ hợp, càng là cảm giác mong đợi kéo căng. Một hồi đem so với thi đấu tất cả nội dung toàn bộ nói cho ta biết tính toán, ta vẫn tự mình đi xem một chút đã. Thiết Huyết Minh đệ hai người trông thấy Diệp Âm Song tử sắc hồn hoàn cũng ngộp, bọn hắn chớp chớp mắt, hoài nghi là chính mình mở mắt phương thức không đúng. Nhưng bất luận như thế nào chớp mắt, Bạch Sát cũng là hai cái màu tím hồn hoàn. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Giờ mới hiểu được, không nhìn lầm, chính là hai cái tử sắc hồn hoàn. Khó đối phó, đây là một hồi cực kỳ chật vật đối cục. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn liền với lấp lóe ba lần, tái đi quang hai hắc quang. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Chu Trúc Thanh, hiệu quả, toàn thuộc tính tăng phúc, cường độ, tam cấp, thời gian, 8 phút. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Thiết Long, hiệu quả, viêm cấp, cường độ, cấp 5, thời gian, 1 giờ. Thiết Hổ, hiệu quả, cốt chất tăng sinh, cường độ, tam cấp, thời gian, 28 phút lẻ 3 12 giây 5 phần. Chu Trúc Thanh tại Diệp Âm bên cạnh á nhẹ kêu một tiếng. Mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mỗi khi cái loại cảm giác này tới, căn bản nhịn không được. Kỹ năng rơi xuống, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt cảm thấy tự thân thuộc tính lấy được trên phạm vi lớn tăng trưởng, chí ít có 10 toàn thuộc tính tăng trưởng. Lần này, âm ca tăng phúc thật mạnh. Khi Diệp Âm đắc biết Chu Trúc Thanh chúc phúc hiệu quả thời điểm cũng là hết sức kinh ngạc. Toàn thuộc tính tăng phúc, đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Cường độ cấp 5, 10. Nếu như là 10 cấp, đó chính là 20. Hắc Sát, ngươi vận khí này cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một chút. Chu Trúc Thanh là xấu rồi. Nhưng Thiết Long Thiết Hổ hai người liền khó chịu. Cơ thể của Thiết Long hơi động đậy, cũng cảm giác mỗi then chốt toàn thân tại đau. Phía trước là cho tới bây giờ chưa từng có. Thiết Hổ trạng thái không sai biệt lắm, cũng rất giống. Cốt chất tăng sinh, không cần đều cũng bắt đầu cảm thấy 10 phần khó mà chịu được đau. Nhất là cái đau đớn này là từ bên trong hướng ra phía ngoài mà đến. Đại ca nhị đệ chuyện gì xảy ra? Vì cái gì toàn thân cũng bắt đầu cảm thấy đau? Đến từ Thiết Long oán khí 12, đến từ Thiết Hổ oán khí 12. Hẳn là cái kia Bạch Sát hồn kỹ tác dụng cái này Bạch Sát không thích hợp, không giống với dự liệu. Cảm giác hắn mới là Hắc Sát. Xông lên lại nói, hai người cắn răng rất bước lên phía trước. Một trái một phải đem tránh né con đường toàn bộ khóa kín. Diệp Âm thứ hai hồn hoàn lại lóe lên, hai đạo bạch quang rơi vào Chu Trúc Thanh trên thân. Thứ hai hồn kỹ chúc phúc. Vì U Minh đột thứ tăng thêm hồn kỹ chúc phúc. Suy yếu, U Minh đột thứ khoảng cách giảm xuống. Ngoài định mức hiệu quả, chứa đựng phóng thích số lần, nhiều nhất có thể chứa đựng 5 lần, 5 giây khôi phục một lần. Thời gian, nửa giờ. Vì U Minh bách trảo tăng thêm hồn kỹ chúc phúc. Suy yếu, U Minh bách trảo công kích số lần giảm xuống một nửa. Ngoài định mức hiệu quả, mỗi công kích một lần lần kế tổn thương để tăng 10. Hai lần chúc phúc hiệu quả rơi xuống. Chu Trúc Thanh chân chính là mềm nhũn, kém chút để cho Chu Trúc Thanh một cái lảo đảo té ngã trên đất. Liền với hai lần chúc phúc tác dụng phụ, hai lần cao trào, cái này cường độ quá cao. Dưới mặt nạ, Chu Trúc Thanh gắt gao cắn chặt răng, đỏ mặt thành một mảnh, trên thân cũng ẩm ướt thành một mảnh, nhưng biểu hiện tại hết sức thản nhiên, cường tráng chấn định, không để người khác nhìn ra vấn đề. Trước mặt mọi người mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Diệp Âm hồn kỹ mạnh thì có mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng quá mạnh đi, liền không thể điều chỉnh một chút sao? Nên tới thời điểm tới, không nên tới thời điểm cũng đừng tới, thoải mái không chịu nổi. Đệ tử Chu Trúc Thanh đoán khí 20, đệ tử Chu Trúc Thanh đoán khí 19. Hắc Sát, đi. Chu Trúc Thanh đệ nhất hồn kỹ lóe lên. Bá. Một đạo hắc ảnh thoáng qua. Chu Trúc Thanh thân thể đã tới Thiết Long Thiết Hổ huynh đệ hai người sau lưng. Thiết Long Thiết Hổ huynh đệ hai người đồng loạt đồng thời đằng sau quay đi. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Đệ nhất hồn kỹ, chấn động. Hai người đồng thời thúc dục đệ nhất hồn hoàn. Hai người hồn kỹ càng là giống nhau như lúc. Diệp Âm một hai hồn hoàn lại lóe lên. Riêng phần mình chuẩn hai lần, hết khả năng suy yếu đối phương sức chiến đấu. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Thiết Long, hiệu quả, T, cường độ, cấp 5, thời gian, 24 giờ. Thiết Hổ, hiệu quả, sinh nợ, cường độ, cấp 8, thời gian, 28 phút linh 28 giây 98 phân. Thứ hai hồn kỹ nguyên rủa. Vì Thiết Long đệ nhất hồn kỹ chấn động tăng thêm hồn kỹ nguyên rủa. Tăng phúc, cường độ biến cao. Tác dụng phụ, hồn kỹ sẽ đối với chính mình sinh ra không biết tên tác dụng phụ. Thời gian, 5 phút. Vì Thiết Hổ đệ nhất hồn kỹ chấn động tăng thêm hồn kỹ nguyên rủa. Tăng phúc, phạm vi biến lớn. Tác dụng phụ, phạm vi càng lớn, chỉnh thể cường độ càng thấp, đạt đến nửa mét phạm vi lúc, không có bất kỳ cái gì cường độ, vòng trong vòng ngoài tổn thương giống nhau. Thời gian, 12 giờ. Thiết Long đua trong tay truy ra. Khi ở trong tay truy bắt đầu phóng thích chấn động lúc, hắn bắt đầu tê. Bắt không được đua trong tay. Chú ý lệch cạch hướng phía dưới rơi đi. Nhưng chấn động hiệu quả cũng không có ngừng. Khi cơ thể tê, chỉ cần có một chút xíu đụng vào đều biết hết sức sảng khoái. Bây giờ là cao tần chấn động hiệu quả. Gào gào gào. Thiết Long kinh hô lên. Chấn động hiệu quả không ngừng từ trên xuống dưới rơi xuống. Khi đi tới trong thân thể phần dưới vị trí lúc, kinh khủng chấn động không ngừng trước tiên cơ thể của Thiết Long mà đi. Trong máy mắt, Thiết Long ánh mắt đều thẳng. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác này. Chương 30, âm ca, ta ban người đang lúc Thiết Long cảm giác là cường liệt nhất. Còn kém cuối cùng nửa giây thời điểm. Thiết truy đi. Rơi xuống đất. Thiết Long tâm tính sập. ngươi nhiều hơn nữa nửa giây a. A. Không cần. Ngừng. Tới Thiết Long Oán Khí 18. Tới Thiết Long Oán Khí 19. Không chỉ như vậy, hắn bây giờ người hay là tê dại. Một bên khác, Thiết Hổ chợt gào thét một tiếng. A. Hắn điên cuồng chu lên, cả người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hai tay ôm bụng run rẩy không ngừng. Đau. Làm sao lại đau như vậy? Đau chết mất. A. Thiết Hổ không ngừng chu lên. Đó là đến từ đẻ đau đớn. Không chỉ như vậy, Thiết Hổ bụng bắt đầu bành trướng, liền thật sự giống như là mang thai tựa như, trong bụng giống như là có mười mấy cân trọng lượng. Đến từ Thiết Hổ Oán Khí 18, đến từ Thiết Hổ Oán Khí 19. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Thiết Hổ đau chịu không được, Thiết Long tê dại chịu không được, liền xem như không núp đích. Hai người đệ nhất hồn kỹ chấn động cũng chấn hắn toàn thân sảng khoái. Coi như như thế, Diệp Âm cũng không có chuẩn bị buông tha hắn. Hắc Sát còn chưa động thủ, Thiết Long, Thiết Hổ, hai ta đều như vậy, còn muốn động thủ? Tố cáo, có người nghiền sát ca, có người nghiền sát. Đến từ Thiết Long Oán Khí 20, đến từ Thiết Hổ Oán Khí 20. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Bát Trảo. Chu Trúc Thanh thứ hai hồn hoàn lóe lên, song trảo thật nhanh công kích tại Thiết Long trên lưng. Lốp bốp liên tiếp công kích rơi xuống, mỗi một lần công kích rơi xuống, Thiết Long liền gào thét đau hô một tiếng. Không riêng gì thân thể tê dại, càng là nhận lấy kịch liệt công kích. Sau này mỗi một lần công kích rơi xuống, Thiết Long gào thét âm thanh liền tăng thêm mấy phần. Khi công kích được hơn 10 lần, Diệp Âm ra hiệu Chu Trúc Thanh dừng tay không nên công kích, lại tiếp tục công kích đến đi, sẽ đối với Thiết Long tạo thành ảnh hưởng cả đời thương thế. Mặc dù Thiết Long lấy ánh mắt cảm kích liếc Diệp Âm một cái, nhưng Diệp Âm còn có thể nhìn thấy Thiết Long Thiết Hổ hai người oán khí đang không ngừng quét màn hình. Cái này bạch sát, quá mẹ nó âm phủ, liền không có gặp qua loại người này. Cơ thể tê dại, sinh con, cốt chất tăng sinh, viêm cơ ớp. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Đến nỗi hồn kỹ biến hóa hiệu quả, hai người bọn họ đã bị mặt khác bốn cái trạng thái hành hạ không còn hình dáng, còn không có cảm nhận được. Bạch Sát ca, hai chúng ta nhận thua, giúp chúng ta đem hồn kỹ hiệu quả giải trừ a. Thiết Long Thiết Hổ khẩn cầu. Diệp Âm thở dài một hơi. Ngượng ngùng, ta cũng lực bất tòng tâm, ta chỉ biết phóng thích hồn kỹ, không có cách nào giải trừ hồn kỹ. Thiết Long Thiết Hổ hai người mộng, không có cách nào giải trừ. Diệp Âm đem một hộp sợ mình giao cho Thiết Long Thiết Hổ. Điểm này nho nhỏ quà tặng liền xem như cho hai vị đền bù a bất thành tình ý. Nhớ kỹ, nhất định muốn tại chỗ nhiều người mở ra, càng nhiều người càng tốt. Thiết Long run rẩy thân thể đem sợ mình nhận lấy. Mặc dù Bạch Sát hồn kỹ rất âm phủ, nhưng người này kỳ thật vẫn là không tệ. Để chúng ta chúc mừng Hắc Bạch Song Sát lấy được lần này hai người đấu hồn tranh tài thắng lợi. Khi hai người kết thúc hai người đấu hồn, những người còn lại một người đấu hồn cũng đều kết thúc. Ngoại trừ Đường Tam, tất cả mọi người đều lấy được đấu hồn tranh tài thắng lợi. Bởi vì Đường Tam trước mắt năng lực có chút kém. Mặc dù thứ hai hồn kỹ có thể làm đến xuất kỳ bất ý lam ngân quân quanh, nhưng một cái màu trắng hồn hoàn, một cái màu vàng hồn hoàn, lam ngân thảo tính bền dẻo cùng cường độ cũng không quá đủ. Viện trưởng đâu? Diệp Tâm hướng Đái Mộc Bạch hỏi. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ nói, có trời mới biết hắn đi địa phương nào, hắn đã thông báo để chúng ta đấu hồn kết thúc liền đi về trước. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói, các người đi về trước đi, vừa rồi viện trưởng nói để cho ta đến hắn trong tiệm đi một chuyến. Trong đôi mắt Ti Hí lập lòe mấy phần vẻ hưng phấn. Đái Mộc Bạch trên mặt toát ra một tia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Vậy chúng ta đi về trước, ngươi kiềm chế một chút. Đái lão đại, ngươi có đi hay không? Không đi, đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Đái Mộc Bạch trắng Mã Hồng Tuấn một mắt, ánh mắt không tự chủ được liếc hướng về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh tiện nhân này, ta nhường ngươi nhìn ta một chút. Đái Mộc Bạch mới không phải ngươi loại kia biết rõ mình có vị hôn phu, còn cùng nam nhân khác làm loạn người. Khi Đái Mộc Bạch ở trong lòng nói ra câu nói này, một điểm gánh nặng trong lòng không có, hết sức tự nhiên. Mã Hồng Tuấn lôi kéo Đái Mộc Bạch, đi thôi, cùng đi. Ngươi không phải nói nữ nhân không tính nhân khẩu tính toán tài nguyên sao? Hai người bọn họ thích nhất một khối chơi, bốn người cùng một chỗ, hết sức kích thích. Diệp Âm cho Mã Hồng Tuấn một ước, chính ngươi đi thôi, cũng không nhìn một chút nhân gia đối thiếu là cái gì phẩm bị nhân gia tìm cũng là tuyệt sắc mỹ nữ sinh đôi. Ngươi đi câu lan, có thể có cái gì tốt đồ chơi. Đến từ Mã Hồng Tuấn đoán khí 22, đến từ Đái Mộc Bạch đoán khí 21. Diệp Âm, ngươi nói cái gì đó? Cái gì tuyệt sắc mỹ nữ sinh đôi? Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Đái Mộc Bạch cho Diệp Âm một ánh mắt, tiếp đó tới gần Diệp Âm nói nhỏ, Âm ca, ta văn ngươi. Chu Trúc Thanh nhìn xem Đái Mộc Bạch động tác ánh mắt biến đổi, lực chú ý rơi vào hai người trên thân. Diệp Âm vô vô Đái Mộc Bạch bả vai, nói nhỏ, yên tâm, đã ngươi đều gọi ta Âm ca, ta chắc chắn giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Ta đều hiểu. Nam nhân đều sĩ diện. Khi Đái Mộc Bạch thấy cảnh này, thời điểm không khỏi đắc ý nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Hôm nay nhất thiết phải để cho Diệp Âm chứng minh chính mình là một người đàn ông tốt. Liên ngươi tiện nhân này cùng Diệp Âm làm lại với nhau, không biết xấu hổ. Đương nhiên chính là chúng ta phía trước lần thứ nhất gặp mặt lúc gặp phải tuyệt sắc mỹ nữ sinh đôi. Vóc dáng cứ như vậy cao, Diệp Âm đưa tay ra khoa tay múa chân một cái. Mỹ nữ sinh đôi hai người dáng dấp một vòng một dạng, một bạch một trái một phải ôm tiến vào, lúc đó lúc tiến vào ta đều cho nhìn ngây người sắc đẹp kia, đơn giản tuyệt. Đái Mộc Bạch mộng. Ta vừa rồi tại sao cùng ngươi nói? Nhờ ngươi giúp ta chứng minh một chút không có mỹ nữ sinh đôi. Ngươi chính là chứng minh như vậy. Ta vậy cũng là lần thứ nhất nhận biết, không đem che lấy lần thứ nhất mà thôi. Đái Mộc Bạch thẳng háng một cái. Diệp Âm liền với lắc đầu. Không phải, không phải dĩ nhiên không phải lần đầu tiên, hơn nữa một mắt liền có thể nhìn ra đây nhất định không phải lần đầu tiên một mắt liền có thể nhìn ra là quanh năm bảo dưỡng. Đái Mục Bạch kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Phúc! Ngươi tại sao vẫn luôn đang hủy đi ta đài? Đế tử Đái Mục Bạch oán khí ba ba. Tiểu Vũ, chúc rõ ràng, hai người các ngươi phối hợp ta một chút, ta cho các ngươi bày ra một lần. Chương 31, đi lên cho Ninh Vinh Vinh cái mông một cước. Tiểu Vũ, chúc rõ ràng, hai người các ngươi phối hợp ta một chút, ta cho các ngươi bày ra một lần. Diệp Âm tay trái ôm lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hết sức phối hợp, tay phải ôm lấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh bây giờ cùng Diệp Âm quan hệ cũng rất tốt, cũng rất phối hợp. Dù sao cũng đã chuẩn bị thất thân tại Diệp Âm. Chớ nói chi là bây giờ bị ôm một chút eo, nhẹ nhàng ôm lấy hai người eo. Mảnh, nhu, sảng khoái. Mặc dù cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nội bộ mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Hai đại mỹ nữ ôm nhau, mùi thơm ngát truyền đến, hết sức vui vẻ. Nhưng tiếc là chính là, Diệp Âm tùy ý biểu hiện một chút, lộ ra hết sức cứng nhắc, không có chút nào quá thông thạo. Dù sao sống đã nhiều năm như vậy, như thế tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện. Ta chỉ có thể hết khả năng biểu hiện ra ngoài chắc chắn là không quá giống, vẫn là để Đái Mục Bạch chính mình biểu hiện một chút ta. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, hai người các ngươi phối hợp một chút Đái Mục Bạch. A, Đái Mục Bạch mộng. Diệp Âm tiểu tử ngươi có phải hay không diễn ta đây? Đế tử Đái Mục Bạch oán khí hay không? Ngươi đừng làm a. Ta sẽ không a, hẳn là muốn làm sao diễn? Diệp Âm liếc mắt. Lời nói này như thế nào diễn? Ngươi thu liễm một chút là được rồi. Đái Mục Bạch, ngươi đây là ý gì? Ta thật không phải là cái loại người này. Diệp Âm cũng mặc kệ Đái Mục Bạch đang nói cái gì, trực tiếp đem ngựa Hồng Tuấn cùng Đường Tam một tả một hữu đẩy tới. Tiếp đó cưỡng ép đem Đái Mục Bạch tay trái tay phải khoác lên Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn trên vai, ôm lấy cổ. Ta thật không biết, Đái Mục ngoài miệng nói như vậy, nhưng coi như cánh tay liên lụy đi. Đái Mục Bạch biểu tình trên mặt thay đổi, giống như là kích phát mấu chốt động tác tựa như, động tác thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai cánh tay tự nhiên rơi vào Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn trước ngực, chuẩn bị động tay. Lúc này mới phát hiện, cái gì cũng không có. Không đúng. Đái Mục Bạch thân thể run lên, nhanh chóng lách mình đi ra. Chờ một chút các ngươi nghe ta giảng giải, ta căn bản cũng không phải là dạng này người. Đế tử Đái Mục Bạch oán khí 30, đế tử Đái Mục Bạch oán khí 36. Diệp Âm vô vô Đái Mục Bạch bả vai. Đối thiếu cái này còn có cái gì chăng đâu? Ta liền chơi những cái kia dễ nhìn, những cái kia xấu căn bản nhìn cũng không nhìn một mắt, cái kia tiểu mập mạp có thể cùng ngươi so. Giữa người và người phẩm bị là không giống nhau. Ta đối thiếu cái gì phẩm bị? Mã Hồng Tuấn cũng thở dài một hơi. Đích thật là, Đái Lao đại phẩm bị không giống nhau, vậy ta trước hết đi. Nói xong, Mã Hồng Tuấn nhanh chóng đi. Đế tử Đái Mục Bạch oán khí 33. Các ngươi nghe ta nói, ta thật không phải là dạng này người. Chu Trúc Thanh hướng về Đái Mục Bạch cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt của nàng mang theo tràn đầy khinh thị cùng khinh miệt. "La, ngươi thật không phải là dạng này, người ngươi phẩm bị hảo trực tiếp bao nuôi tuyệt sắc song bảo thai làm sao sẽ đi câu lan loại địa phương này đâu? Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ác tâm." Sau khi nói xong, Chu Trúc Thanh di chuyển bước chân bước nhanh rời đi. Đế tử Đái Mục Bạch oán khí 50. Đái Mục Bạch thật là muốn chọc giận chết. Chính mình cư nhiên bị cái này làm loạn tiện nhân cho giễu cợt. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Đái Mục Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Trúc Thanh không nói lời nào, căn bản vốn không mang dừng lại, vẫn như cũ bước nhanh hướng về phía trước. Đợi đến Chu Trúc Thanh rời đi về sau, Linh Vinh Vinh cười ha hả mở lấy Đái Mục Bạch nói đùa. "Ai nha, ngươi làm gì? Hôm nay chạy bộ thời điểm, Út Ca nói cho ta ngươi thế nhưng là tỉnh thánh đâu, đây là có chuyện gì?" Đụng vách, Đái Mục Bạch sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vốn là bị Diệp Âm làm cũng rất tức, bị Chu Trúc Thanh giễu cợt một trận căng tức, bây giờ lại bị Linh Vinh Vinh chà phúng, tức đỏ mặt, ngậm miệng. "Linh Vinh Vinh, ngươi đừng ép ta đánh ngươi." Đế tử Đái Mục Bạch oán khí 60. Linh Vinh Vinh hì hì nở nụ cười. "Ta thật là sợ a. Cố ý hết còn không có chỗ mã bộ ngực nhỏ. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi đánh như thế nào ta." Diệp Âm bay lên một cước đá vào Linh Vinh Vinh trên ông. Một cước đem Linh Vinh Vinh cho đạp đến trên mặt đất. Một cước này xuống, trong nháy mắt, tại chỗ mấy người đều động. Liên hỏa trên đầu Đái Mục Bạch đều động. Diệp Âm đây là muốn làm gì? Đế tử Linh Vinh Vinh oán khí 40. "Ngươi đá ta? Ngươi đá ta làm cái gì? Ngươi cũng dám đá ta? Ta lớn như vậy ngươi là người thứ nhất dám đánh ta người." Diệp Âm đạo: "Ta có hay không nói qua cho ngươi thu hồi ngươi đại tiểu thư tính khí, ngươi như thế nào đáp ứng ta?" Trong nháy mắt Ninh Vinh Vinh trầm mặc không nói. Đế tử Ninh Vinh Vinh oán khí 38. Đế tử Ninh Vinh Vinh oán khí 40. Ninh Vinh Vinh người hay là không tệ, chính là tính khí này không quá ổn, còn cần điều giáo điều giáo. Không đúng, là bồi dưỡng một chút. Một cước này xuống, Đái Mục Bạch đối với Ninh Vinh Vinh tính tình cũng mất, nhàn nhạt lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Diệp Âm đem Ninh Vinh Vinh dịu dắt đứng lên. "Ngươi một mực vì đại tiểu thư của ngươi tính khí, ngươi chỉ có thể về nhà làm đại tiểu thư, vậy cũng chớ đi ra bằng không thì không có người sẽ nuông chiều ngươi, chỉ có dạng này ngươi mới có thể giao đến bằng hữu. Ta đây là đang giúp ngươi." Linh Vinh Vinh hay không nói chuyện, nhưng rõ ràng trên người oán khí xuất hiện giá trị bắt đầu thấp xuống. Thỉnh thoảng oán khí có thể, nhưng nhất định phải để cho oán khí tiêu thất sau đó lại xuất hiện, không thể một mực điệp ra tiếp. Quan hệ nhất định phải làm tốt, bằng không thì về sau biến thành toàn cầu công địch, đây không phải là xong con né. Đánh cái bàn tay cho một cái táo ngọn, chỉ có thể càng nhớ rõ mình hảo. Từ Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Tiểu Cương ba người trên thân lấy được oán khí không thiếu, nhưng Tiểu Vũ ưa thích chính mình, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương hai người bởi vì bái sư thu học trò sự tình đối với chính mình mang ơn. Cho tới bây giờ, hai người cũng không có triệt để hoàn thành bái sư, đều chờ đợi Diệp Âm làm người trung gian hoàn thành bước cuối cùng. Tiểu Vũ, ngươi mang theo Vinh Vinh trở về đi, an ủi một chút. Tiểu Vũ gật gật đầu, mang theo Ninh Vinh Vinh trở về ký túc xá. Khi tất cả nữ sinh đều sau khi rời đi, Diệp Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hôm nay thật đúng là hoàn mỹ một ngày. Không nghĩ tới tới Sử Lai Khắc học viện ngày đầu tiên sinh hoạt liền như thế phong phú. Chợt, Diệp Âm cảm nhận được hệ thống trong màn hình oán khí bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Đệ tử đái một bạch oán khí 29, đệ tử đái một bạch oán khí 30, đệ tử đái một bạch oán khí 31. Đái một bạch lúc này dùng cực kỳ ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Diệp Âm. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại Diệp Âm, hắn không thể tại chỗ động thủ. Âm ca, ngươi giải thích cho ta, giảng giải ta vừa rồi cũng đã dùng nhiều như vậy ám chỉ ngươi. Ngươi cái gì còn cho ta làm ra loại sự tình này, để cho ta điên cuồng mất mặt. Chương 32, Diệp Âm mời mọi người ăn đồ hộp tâm ca, ngươi giải thích cho ta, giảng giải ta vừa rồi cũng đã dùng nhiều như vậy ám chỉ ngươi. Ngươi cái gì còn cho ta làm ra loại sự tình này, để cho ta điên cuồng mất mặt. Đái một bạch tràn đầy hoàn khí. Ngươi nhất thiết phải cho ta một hợp lý giảng giải. Bằng không thì, liền xem như ta không dễ chịu lắm cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Diệp Âm trong lòng đã sớm nghĩ rõ rành rành. Một bạch, ngươi đây là ý gì? Mất mặt? Ngươi nơi nào mất thể diện? Hôm nay ngươi xem như đem mặt mũi cho kiếm lời hết tại trước mặt Mã Hồng Tuấn hung hăng kiếm lời một đợt mặt mũi. Đái một bạch, ta kiếm lời rất nhiều mặt mũi. Diệp Âm đạo, ngươi cho ta ánh mắt ra hiệu, nói cho ta biết những lời kia không phải liền là muốn nói cho ta phẩm vị của ngươi không tầm thường. Mã Hồng Tuấn cùng ngươi căn bản không cách nào so, ngươi nhìn ta giúp ngươi chứng minh như bức không? Từ toàn phương diện cho ngươi chứng minh tuyệt sắc song bảo thai treo lên đánh Mã Hồng Tuấn câu lan bên trong đầu bài. Lời nói này Đái một bạch trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, hắn đều có chút hoài nghi mình. Đi qua Diệp Âm tiểu nói này, giống như đúng là có chút đạo lý. Giống như chính mình không có minh xác bảo là muốn tại trước mặt Chu Trúc Thanh chướng mặt mũi, hắn cũng không biết chính mình cùng Chu Trúc Thanh quan hệ trong đó, một mực để cho mình tại trước mặt Mã Hồng Tuấn giải mặt mũi. Thế nhưng là mình tại trước mặt Mã Hồng Tuấn người tiểu đệ này còn cần chướng mặt mũi sao? Đái một bạch hận không thể tại chỗ cho mình một cái miệng rộng tử, sớm biết liền nói rõ ràng. Ngượng ngùng a Diệp Âm, là ta hiểu lầm ngươi. Diệp Âm nhếch miệng, có chuyện thời điểm gọi Âm ca, lúc không có chuyện gì làm chính là Diệp Âm ai. Đệ tử đái một bạch oán khí 20. Sử Lai Khắc học viện ngày thứ 2 chương trình học muốn bắt đầu. Một ngày này, tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận, cũng không có phát sinh cái vấn đề lớn gì, cùng hôm qua cơ bản một dạng. Hôm nay cho bọn hắn lên lớp, vẫn là Fleur Lender viện trưởng. Diệp Âm tám người đợi chừng một khắc đồng hồ thời gian, vị viện trưởng đại nhân này mới thản nhiên đi tới. Fleur Lender nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, hôm nay hay là muốn nghĩ biện pháp chỉnh một chút tử Ninh Vinh Vinh. Lựa chọn của hắn là thích ứng tính chất huấn luyện, chỉ cần Ninh Vinh Vinh không thích ứng được, hắn liền chuẩn bị mở phun. Hôm nay là giờ học thứ hai. Oscar đâu? Hắn lại ngủ nướng. Đường Tam chặn lại nói, ta sáng sớm lúc đi ra hắn còn tại tu luyện, có lẽ là nhập định, không thể kịp thời tỉnh dậy à? Phở lẹn lờ nhíu nhíu mày. Hôm nay lớp này không có hắn không thể lên. Đường Tam, ngươi đi gọi hắn một chút. Đường Tam vừa muốn trở về ký túc xá, lại nhìn thấy Oscar vội vã từ ký túc xá phương hướng chạy tới. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có bị trễ kinh hoàng, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Oscar, ngươi có phải hay không lại muốn đi chạy vòng? Phở lẹn lờ viện trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Oscar vội vàng lắc đầu. Không, viện trưởng ngài nghe ta giảng giải, ta đột phá, ta đến 30 cấp. Trong mấy mắt, mọi người ở đây từng cái một đều kinh ngạc. Phở lẹn lờ ánh mắt rõ ràng phát sáng lên. Hảo, hảo, hảo Oscar, ngươi không để cho ta thất vọng. Ngươi là hiện hữu học viên bên trong thứ hai cái đạt đến 30 cấp. Ta đại biểu học viện chúc mừng ngươi. Tốt. Chương trình học hôm nay bây giờ bắt đầu. Chương trình học hôm nay rất đơn giản. Oscar, ngươi là nhân vật chính của hôm nay. Chương trình học hôm nay chính là ngoại trừ Oscar mỗi người các ngươi đều phải ăn Oscar hồn lực chế tạo ra hai loại làm xưởng ít nhất một cây. Cái gì? Tiểu Vũ nghe xong Phở Lẽn Đờ lời nói liền lên tiếng kinh hô. Viện trưởng, cái này gọi là cái gì khóa? Phở Lẽn Đờ Đường Hoàng nói cái này gọi là thích ứng tính chất huấn luyện. Vì sinh tồn, mặt mũi cái gì đều cần từ bỏ đi. Diệp Âm chợt mở miệng nói. Viện trưởng, ta có một cái vấn đề. Phở Lẽn Đờ nhìn về phía Diệp Âm. Nhíu mày. Hắn theo bản năng liền cho rằng Diệp Âm đây là không muốn ăn, muốn tìm mực cớ. Vì sinh tồn, liền muốn không từ thủ đoạn. Đừng nói là ăn một xúc xích, đến sinh mệnh thời điểm nguy cấp, cho dù là chuột, con rắn, con giun đều phải ăn. Lớp này là mỗi người các ngươi đều nhất định muốn làm được. Bằng không, cũng không có lưu ở dưới cần thiết. Diệp Âm liền với gật đầu biểu thị đồng ý. Viện trưởng, ta không phải là không muốn hoàn thành cái này một tiết học, ta chẳng qua là cảm thấy cái này một tiết học có chút đơn giản, hẳn là gia tăng điểm độ khó hơn nữa. Không chỉ như vậy, ta cảm thấy trong học viện tất cả lao sư cũng cần phải như thường lệ tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện. Phở Lẽn Đờ là có chút ngộng, không biết rõ Diệp Âm ý tứ. Quá đơn giản, ngươi còn có cái gì lựa chọn tốt hơn sao? Đái một bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn ba người mặc dù không biết rõ Diệp Âm mà nói, nhưng theo bản năng liền khẽ run rẩy. Diệp Âm cái này âm phủ người có thể thả ra cái gì tốt cái rắm. Diệp Âm liên tục gật đầu, từ chữ vật hồn đạo trong giới chỉ lấy ra mười mấy cái đồ hộp đi ra. Cái này, đồ hộp. Phở Lẽn Đờ hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là ngươi nói biện pháp tốt hơn. Một cái đồ hộp cũng coi như thích ứng tính chất huấn luyện. Đây không phải ban thưởng sao? Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Đường Tam ba người liên tục gật đầu. Viện trưởng, ta cảm thấy đây chính là thích ứng tính chất huấn luyện, chúng ta vẫn là dùng cái này tiến hành huấn luyện a. Tất nhiên Diệp Âm dám đem cái này đồ hộp lấy ra, vậy khẳng định có Diệp Âm thâm ý. Ba người lao nhau, mấy nữ hải tử cũng liền liền phù hợp, cũng không muốn ăn Oscar khôi phục xúc xích bự cùng giải độc tiểu tịch tràng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ trong thâm tâm cảm thấy Diệp Âm là một kiện dương gian sự tình. Một cái đồ hộp mà thôi, có thể có bao nhiêu khó ăn? Lại khó ăn đồ hộp cũng so ăn Oscar khôi phục xúc xích bự cùng giải độc tiểu tịch chẳng tốt. Flander nghe lời của mọi người lạnh rên một tiếng. Các ngươi mơ tưởng cái này thích ứng tính chất huấn luyện, nếu như hợp cách mà nói vậy cũng không cần ăn Oscar lạp xưởng, nhưng nếu như không hợp cách mà nói, các ngươi đều vẫn là phải ăn. Flander kỳ thực chính mình cũng nghĩ ăn đồ hộp. Đồ hộp loại vật này thời gian rất lâu chưa ăn qua, có chút thèm. Hợp cách, đồ hộp liền không khả năng hợp cách. Bất quá là ăn trước cái đồ hộp, tiếp đó lại để cho bọn hắn nổi tiếng ruột mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Âm vậy mà như thế có hiếu tâm. Các ngươi chờ một lát, ta đi đem cái khác lao sư kêu đến cùng một chỗ nhóm nháp. Không đúng là cùng một chỗ tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện. Flander nhanh chóng đem đang ngủ Triệu Vô Cực hô lên. Đi, cùng ta tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện đi. Triệu Vô Cực động. Thích ứng tính chất huấn luyện? Ta còn lộng cái gì thích ứng tính chất huấn luyện? Diệp Âm lấy ra mấy cái đồ hộp nói là gọi tất cả lao sư cùng một chỗ tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện. Triệu Vô Cực hai mắt tỏa sáng. Đồ hộp. Hảo. Cái này thích ứng tính chất huấn luyện ta thích. Hiếm thấy Diệp Âm có cái này một phần hiếu tâm. Nhanh đi gọi mặt khác ba vị lao sư.